Chương 1507, vì báo Dũng tuyển tri ân, cam nguyện dịu dắt Ngọc Long vì quân chết. Chương 1507, vì báo Dũng tuyển tri ân, cam nguyện dịu dắt Ngọc Long vì quân chết. Vi thần Đông Nhạc Đế quân Hoàng Phi Hổ, khấu kiến bệ hạ. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Hoàng Phi Hổ ngay trước chúng thần trước mặt, hướng về phía trước ngự tọa thượng thiên đế đại lễ tham viếng. Tuy nói bây giờ hắn là cao quý Đông Nhạc Đế quân, nhưng trên bảng âm thần, vô luận lớn nhỏ, đều vì Ngọc Hoàng đại đế thần tử, không có bất kỳ người nào có thể lên điện được đeo kiếm, diện thánh cung bái. Miễn lễ, bình thân. Đông Nhạc Đế quân vì sao mà đến? Ngọc Đế tò mò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thần là vì Âm Ti Triệu Công Minh đi quá giới hạn chi hành mà tới. Hoàng Phi Hổ chậm rãi đứng dậy, ngưng giọng nói, ngày trước, Phong Đô Thiên Quỷ thần Triệu Công Minh chỉ huy điều hành mấy ngàn âm binh, xuyên qua âm dương giới hạn, vượt giới chấp pháp. Có người cáo trạng đến vi thần nơi này, vi thần không thể không thụ lý, nhưng lại không có quyền quản hạt Triệu Công Minh, cho nên chỉ có thể bằng nhanh nhất phương diện tốc độ thiên bẩm đấu. Nghe vậy, Ngọc Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, do hỏi, có biết Triệu Công Minh vì sao điều binh đi vào nhân gian? Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói, thần đội vã đến đây thông bẩm, bởi vậy cũng không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, các người đi điều tra một chút, Triệu Công Minh vì sao vượt giới chấp pháp? Ngọc Đế lập tức ra lệnh. Bách quan bên trong, hai viên thần tướng tuân mệnh mà ra, hành lễ qua đi, cấp tốc bước ra Lăng Tiêu điện. Chúng thần tiến đầu, chính hai hàng, Na Cha ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ, đợi chút nữa hạ hướng về sau cần lập tức chạy tới Phong Đô, sớm báo cho đại ca lần này tình huống, cũng để cho đại ca đã sớm chuẩn bị. Không bao lâu, hai thần tướng trở về trong điện, Thiên Lý Nhãn dẫn đầu bẩm báo nói, vậy hạ, cha rõ ràng, nghe nói là Phong Đô bên trong chạy đến một con ác quỷ, Triệu Công Minh là đến tập quỷ, tiện thể lấy giết một núi cướp đường yêu tình. Xác định tin tức này là thật sao? Ngọc Đế lanh tục nói, chẳng không rõ, cái dạng gì ác quỷ, cần Triệu Công Minh vị này thiên quỷ thần dịu dắt đại quân mà tới. Không dám xác định là thật hay không, nhưng Vân Mông núi phụ cận thổ địa là nói như vậy. Thuận Phong Nhĩ đáp lại nói, vậy hạ, thần cho rằng đây là Phong Đô đối thiên đình thăm dò. Hoàng Phi Hổ bước ra khỏi hàng nói, như thiên đình đối với cái này thờ ơ, như vậy bọn hắn đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba, dần dần cái này sẽ trở thành trạng thái bình thường, được một tức lại muốn tiến một thước, tùy ý làm vậy. Ngọc Đế cảm giác Hoàng Phi Hổ nói lý do này so cái gì truy bắt ác quỷ đáng tin cậy nhiều, trầm ngâm một lát, đống nhiên đứng dậy, đưa tay gian triệu hồi ra một thanh du động kim long hư ảnh thần kiếm, nhẹ nhàng đưa đẩy tới Hoàng Phi Hổ trước mặt, chấm cho rằng Đông Nhạc Đế quân nói rất có lý, Phong Đô đây chính là muốn mở rộng tự thân quyền hành, đem hấp thủ rồi đến nhân gian. Loại chuyện này quyết định không thể nhân nhượng, nếu không tương lai chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, Minh Phủ sẽ thử nghiệm thống ngự nhân gian. Đông Nhạc Đế quân, chấm ban thưởng ngươi Hạo Thiên thần kiếm, ngươi cầm kiếm tiến đến Phong Đô đem Triệu Công Minh dẫn tới Thiên Đình hỏi tội, không được sai sót. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có để có quan hệ với Phong Đô đại đế bất cứ chuyện gì, nhưng hành động này lại là vọt thẳng lấy đối phương đi. Mà lại, hiện tại vẫn chỉ là cầm tới đạo đức cao điểm, nếu như Phong Đô làm nhục tay cầm Hạo Thiên thần kiếm, như chấm đích thân tới Hoàng Phi Hổ, như vậy Thiên Đình sắp có được chân chính đại nghĩa. Cái này cùng Thiên Nô lần kia tình huống hoàn toàn khác biệt, dù sao lại thế nào nâng lên Thiên Nô, hắn cũng chỉ là một cái thấp hèn nô tài, làm nhục liền làm nhục, không có ai sẽ vì một cái nô tài phát ra tiếng. Vâng, bệ hạ. Cái này lúc, Hoàng Phi Hổ trong mắt lóe lên một bôi tàn khốc, giơ hai tay lên thật cao, tiếp nhận tỏa ra ánh sáng lung linh Hạo Thiên thần kiếm. Hắn biết rõ tại chính mình tiếp nhận thanh kiếm này, thậm chí trước mặt mọi người nói ra Triệu Công Minh đi quá giới hạn cử chỉ về sau, liền tương đương với cùng xiển môn phân liệt, nói một câu phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đủ. Nhưng hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng muốn thu hoạch được xiển môn ủng hộ, có thể tại Dương Tiễn trở thành Phong Đô đại đế về sau, xiển môn liền không lại cho hắn bất luận cái gì tài nguyên, mà lại cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều chút xuống đến Phong Đô thành. Cũng thế, dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân, lại làm sao so được với căn chính mầm đỏ xiển môn chi quang. Hắn thất lạc qua, khó chịu qua, thầm qua, không cam lòng qua, cuối cùng những này tất cả cảm xúc đều hóa thành hận. Hắn hận Dương Tiễn, hận xiển giáo, hận vận mệnh. Đã sinh hổ, sao còn sinh tiễn? Nói trở lại, là xiển môn trước từ bỏ chính mình, như vậy hắn Thái Sơn phủ muốn phát triển cũng chỉ có cùng Ngọc Đế đồng lưu. Nhiều lần làm Hoàng Phi Hổ tay cầm Hạo Thiên thần kiếm xài bước rời đi về sau, Na Cha liền ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm Ngọc Đế, hy vọng hắn có thể sớm một chút tuyên bố bái triều. Nhưng mà Ngọc Đế cũng không biết có phải hay không tại phòng bị hắn đi mà báo, ngược lại là quan tâm tới các ti chính vụ, cho đứa bé gấp trên chắn đều xuất mồ hôi, lập tức phủ phủ một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm này lập tức gây nên chúng thần chú ý, ngay tại Lý Tĩnh do dự muốn hay không tiến lên xem xét lúc, Thiên Đồng Nguyên Soái liền dẫn đầu đi vào Na Cha trước mặt, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng lay động một cái hắn thân thể, nhẹ giọng kêu, "Tam thái tử, Tam thái tử." Sau đó, Thiên Đồng ngẩng đầu nói, "Bệ hạ, Tam thái tử chẳng biết tại sao lửa công tâm, bất tỉnh đi." Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ là đang lo lắng hắn kia nghĩa mình. Thiên Đồng phải đạo, "Mời bệ hạ cho phép ta đem này mang ra Lăng Tiêu điện, ra ngoài thấu gió lửa, tán tán hỏa." Nếu như đây là tại giao trì, Ngọc Đế sát suất lớn liền cự tuyệt, nhưng bây giờ là ngay trước bách quan trước mặt, hắn cũng không muốn dựng nên một cái tay nghiệt quân vương hình tượng, thế là chịu đựng bất mãn khua tay nói, "Đi thôi. Mặt khác, ngươi cho ta xem trọng hắn, chớ có để hắn đi Phong Đô mật báo, nếu không ta duy ngươi là hỏi." "Vâng, bệ hạ." Thiên Đồng Nguyên Soái hai tay ôm lấy tiểu Na Cha thân thể, nhanh chân bước ra Lăng Tiêu điện. Nhưng khi hắn ra cửa điện không lâu sau, Na Cha nguyên thần liền tự thân thể bên trong bay ra, trực tiếp ném hướng xuống giới. Thiên Đồng lại tựa như vẫn chưa phát hiện điểm này, mắt nhìn phía trước, mang theo Na Cha hối hả bay về phía Thiên Hà phương hướng. "Đại ca, đại ca." Không biết qua bao lâu, Na Cha nguyên thần rốt cuộc đi đến đế cung nội, thở hồng hộc đi vào Tần Liêu trước mặt. ngươi đây là tình huống như thế nào, nguyên thần ly thể không thể quay về rồi. Thần Nghiêu bị hắn giật nảy mình, đống nhiên đứng dậy. Na Cha liên tục khoát tay, không phải, không phải, ta là nguyên thần xuất khiếu tới báo tin. Đại ca, Hoàng Phi Hổ phản bội xiển giáo, Thượng Thiên cáo trạng Triệu Công Minh vượt giới chấp pháp, rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Thần Nghiêu sửng sốt một chút, vô ý thức nói, hắn như thế dũng sao? Thái Sơn phủ bị phong đô thành ép hơn 500 năm, có thể là tâm lý vặn vẹo đi. Na Cha nói, bất quá cái này không quan trọng, trọng yếu chính là Ngọc Đế cho hắn Hạo Thiên thần kiếm, để hắn đến âm ti đuổi bắt Triệu Công Minh. Nếu ngươi cưỡng ép giữ gìn Triệu Công Minh lời nói, tình huống sợ rằng sẽ không tốt lắm. Tần Nghiêu suy nghĩ xoay nhanh, mở miệng cười, huynh đệ ngươi yên tâm, ta đã có chủ ý. Na Cha tò mò hỏi, làm thế nào? Có người có thể chế Hoàng Phi Hổ, trùng hợp chính là người này bây giờ ngay tại phong đô nhậm chức. Tần Nghiêu chậm rãi nói, mấy canh giờ sau, tay nâng Hạo Thiên thần kiếm, cưỡi ngũ sắc thần như Hoàng Phi Hổ lẻ loi một mình đến phong đô bên trong, đột nhiên ngừng tại khí thế cổ phát nặng nề đế trước cửa cung. Hắn lần này tới, sớm liền làm tốt bị làm nhục dự định, bởi vậy căn bản không có mang Thái Sơn phủ tùy tùng, để tránh từ đơn phương chịu nhục biến thành tới cửa nháo sự. Thượng thần tìm ai? Cái này lúc, một tên âm thần tự đế trước cửa cung chậm rãi đến, ôn quyền hỏi: "Ta chính là Đông Nhạc đế quân, Phụng Ngọc Hoàng đại đế chi mệnh, tay cầm Hạo Thiên thần kiếm, đến đây phong đô giải quyết việc công, nhanh chóng thông bẩm phong đô đại đế, để này chuẩn bị tiếp giá." Hoàng Phi Hổ từ trên cao nhìn xuống nói, vẹn vẹn từ thần chức mà nói, địa vị hắn không dưới phong đô đại đế, hơn nữa còn có Hạo Thiên thần kiếm mang theo, cho nên lời nói này là âm vang có lực, khí thế mười phần. Có thể kia âm thần lại đối với cái này không có quá nhiều cảm giác, buông xuống hai tay về sau, liền đội vàng đi vào đế cung nội. Sau đó không lâu, một thân màu đen giáp trụ, tóc trắng phơ, cái trán mang theo một chiếc mắt nằm dọc thiên quỷ thần, mang theo như dãy núi mạnh mẽ khí chẳng, nhanh chân bước ra đế cung, ngắm nhìn ngũ sắc thần lưu thượng Hoàng Phi Hổ. Phi Hổ, đã lâu không gặp. Thấy này ở trước mặt, Hoàng Phi Hổ cao ngạo thần sắc đột nhiên một trận, biểu lộ liền trở nên rất không tự nhiên. Thái sư, tại sao là ngươi? Ta tìm là Dương Tiễn. Hắn Hoàng Phi Hổ tự xưng là không thẹn với thiên địa, nhưng bởi vì phong thần thời kỳ chuyện xưa, tại văn thái sư trước mặt liền có chút trột dạ hơi. Hư liền hư tại, hắn năm đó phản bội ân thương, vi phạm lục thế tổ tông ý nguyện. Ngắn liền ngắn tại, hắn là chết tại tiến đánh nhân thương trên đường, mà văn trọng lại là đường đường chính chính vì nước hy sinh. Vì hộ quốc cứu quốc mà chết, có thể xưng chiêu liệt, vạn cổ lưu danh. Đế quân dạo chơi đi, trước mắt phong đô thành từ ta làm chủ. Đúng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Phi Hổ đi theo ta. Văn Trọng mở miệng cười. Hoàng Phi Hổ nắm chặt lại Hạo Thiên thần kiếm kiếm đuôi, do dự mãi, cuối cùng vẫn là đi theo Văn Trọng đi vào đế cung. Mà giờ khắc này hắn cũng không rõ ràng, cái này nhất thời mềm yếu, liền định trước hắn chuyến này kết cục. Nếu như hắn hiện tại liền rút ra Hạo Thiên thần kiếm, khiêng ra Ngọc Hoàng Đại Đế danh hiệu, yêu cầu phong đô giao ra Triệu Công Minh, như vậy có lẽ còn có thể đem phong đô một quân. Nhưng khí thế yếu, nghe theo Văn Thái sư bài bố, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Mà tại Văn Trọng lấy lễ để tiếp đón dưới, Hoàng Phi Hổ rõ ràng là tới bắt người, lại tại trong bất chi bất giác biến thành đúng sai tướng phân biệt. Nhưng vấn đề là, hắn đã nói không lại Văn Thái sư, lại không có cách nào trở mặt, quả thực là khổ không thể tả. Thoáng chớp mắt, 3 ngày sau, ngay tại Hoàng Phi Hổ bị Văn Trọng nói đầu góc choáng váng lúc, Hồ Bội vô cùng lo lắng bước vào đế cung nội, rất nhanh liền tìm được bốn nên tại dạo chơi phong đô đế quân. Đại sư Minh, cầu ngươi hỗ trợ tìm một cái mẫu thân của ta đi. Vừa mới gặp mặt, Hồ Mội liền phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Tần Liêu nhanh lên đem nàng đỡ lên, hỏi thăm nói, ngươi có khó khăn, ta khẳng định rút, bất quá ngươi được trước nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể là tình huống như thế nào. Hắn nhớ kỹ tại toàn bộ Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong, mẫu thân của Hồ Mội căn bản liền không có xuất hiện qua, ngược lại là trong đó có một đoạn kịch bản là nói Hồ Mội tìm không thấy mẫu thân, năn nỉ Trương Ngũ Ca cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm, kết quả bị Trương Ngũ Ca lừa dối lấy từ bỏ ý tưởng này, cùng một lên vào ở Vạn Cổ Sơn. Ngược lại là tại Bảo Liên đăng chính chuyện bên trong, lão hồ ly lấy tiểu ngọc bà ngoại thân phận xuất hiện, điều này nói rõ không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hồ Mội mượn nhờ đỡ lực lượng đứng dậy, lắc đầu nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, lần này trở về Vạn Cổ Sơn lúc, mẹ ta liền không gặp, ta làm sao tìm cũng không tìm tới. Mà ta tại cái này tam giới bên trong, lớn nhất chỗ rửa cùng nhân mạch liền là đại sư Minh ngươi, cho nên liền ngay lập tức tới cầu ngươi. Đừng nóng nội, có ta ở đây, ngươi nương không có việc gì. Tần Nghiêu đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, chợt lấy linh hồn ý chí câu thông hệ thống, lục soát lão hồ ly tung tích. Hắn là thật cầm Hồ Mội coi là mình người đến đối đãi, tương lai cũng cần Hồ Mội toàn lực ủng hộ, bởi vậy căn bản vô dụng để cho thủ hạ người đi siêu tầm cách làm lừa gạt đối phương kinh hạch toán. Lần này lục soát cần hao phí hiếu tâm giá trị 10.000 điểm, phải chăng giao dịch? Nhìn chăm chú lên lấp lánh ở trước mắt ký tự, Tần Nghiêu âm thầm nói, vâng, tiến hành giao dịch. Hiếu tâm giá trị khấu trừ thành công, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 218.736 điểm. Lục soát đang tiến hành lục soát hoàn tất, trước mắt lao hổ ly tại núi Côn Luân Hàn băng động bên trong, bị băng thần phong ấn tại một cây băng trụ bên trong. Tần Nghiêu, nàng chạy Hàn băng động làm rất đi, cũng đừng nói phải đi lấy bảo. Làm sao đại sư Minh? Hồ Mội nhìn tận mắt đại sư Minh sắc mặt dần dần cổ quái, trong lòng cũng đi theo bất ổn. Không có việc gì, ta tính ra mẫu thân ngươi ở nơi nào. Tần Nghiêu ngâm nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Hồ Mội âm thầm thở dài một hơi, vỗ bộ ngực nói, hù chết ta còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện nữa nha. Tần Nghiêu không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa tay gian mở ra một cái nối thẳng Côn Luân Sơn mạch chiều không gian chi môn, mang theo nàng vừa bước một bước vào bên trong dãy núi. Sau một hồi, đi qua hai người thảm thức lục soát, rốt cuộc tìm được một tòa kết đầy băng tinh động phủ. Tần Nghiêu đứng ở hồ mộ trước người, cao giọng nói, tại hạ Côn Luân Xiển giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn, dám hỏi động chủ ở đâu?
Vâng.
Vừa dứt lời, cửa đá liền mở ra một cái khe đến, một đạo thật lớn âm thanh liền tức tự phía sau cửa truyền ra, Dương Tiễn, ngươi có chuyện gì? Tần Nghiêu quay người chỉ hướng hồ mộ, nói, chúng ta là vì cứu nàng mẫu thân mà đến, còn mời tôn hạ cho ta Ngọc Hư cùng một cái chút tình mọn, đưa nàng mẫu thân thả ra đi.
Mẫu thân của nàng?
Ta đã biết, là con cáo giả kia a. Phía sau cửa âm thanh nói, lão hồ ly này cùng ta đánh cược thua, còn có 538 năm tù kỳ, các ngươi trở về đi, 538 năm sau, nàng tự sẽ thoát khốn. Mẹ ta làm sao lại cùng ngươi đánh cược?
Hồ muội không hiểu hỏi.
Thanh âm kia đáp lại nói, nàng nghĩ qua ba quan, lấy tiên bảo, cho nên liền cùng ta đánh cược. Rất hiển nhiên, nàng có thua.
Hồ muội không phản bắt được, chợt nhìn về phía Tần Nghiêu.
Giờ này khắc này, có thể giúp được nàng, chỉ có trước mặt đại sư huynh.
Tần Nghiêu thở phào một ngụm trọc khí, chân thành nói, mặc dù hơn 500 năm không tính là gì, nhưng hồ muội làm nữ nhi, khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị phong ấn những năm này, còn xin tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội.
Trong sơn động thần minh lặng im hồi lâu, tiếp theo nói, thôi được, các ngươi vào đi, nếu các ngươi có thể hòa tan phong ấn lao hồ ly băng trụ, ta sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi.
Tần Nghiêu cười cười, quay người nói, đi thôi, sư muội.
Hồ muội trùng điệp gật đầu, đáy mắt không tự giác gian tràn ngập lòng cảm kích, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn.
Trên thực tế, nàng hiện tại nhìn Tần Nghiêu ánh mắt, thật sự giống như tử sĩ nhìn cố chủ.
Tại rất nhiều ân tình điệt ra dưới, nàng tùy thời có thể vì đối phương rút kiếm chiến đấu, dục huyết phân chiến, thậm chí còn dâng ra sinh mệnh.
Chương 1508, Tần Nghiêu, ta muốn chơi cái đại.
Chương 1508, Tần Nghiêu, ta muốn chơi cái đại. Tê đi vào treo đầy băng tinh động phủ về sau, một cỗ thấu xương luồng không khí lạnh lập tức đem hai người bao khỏa. Tần Nghiêu thần quốc bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tự động hộ chủ, lập tức vì hắn ngăn trở cỗ này hàn lưu. Có thể hồ muội lại không có may mắn như vậy, bị quăng đến toàn thân lên đầy nổi da gà, thậm chí còn lông tơ đứng đấy, nhịn không được hít sâu một hơi.
Tần Nghiêu theo tiếng kêu nhìn lại, không cần nghĩ ngợi nắm chặt này bàn tay, lấy tự thân tiên khí vì này đổi lạnh.
Hồ muội thân thể cùng trong lòng tất cả đều một mảnh ấm áp, chân thành nói, cảm ơn đại sư huynh.
Người một nhà, không cần khách khí.
Tần Nghiêu mỉm cười, giắt tay của nàng, tựa như là giắt muội muội mình giống nhau, tâm vô tạp niệm, chậm rãi đi hướng sơn động chỗ sâu.
Không bao lâu, hai người dẫm lên băng tinh cùng tuyết động đi vào động phủ cuối cùng, nhưng lại vẫn chưa ở đây tìm tới mới vừa nói người kia thân ảnh.
Tần Nghiêu đảo mắt tứ phương, cao giọng hỏi, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?
Ta chính là Tuyết Chi chúa tể, ngươi có thể gọi ta Tuyết Thần.
Đại sư huynh, mẹ ta ở nơi đó.
Cái này lúc, hồ muội đột nhiên phát hiện bị băng phong mẫu thân, vội vàng đưa tay chỉ qua.
Tần Nghiêu ánh mắt thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tên dung mạo đẹp đẽ áo đen phụ nữ bị phong ấn ở băng trụ bên trong, băng trụ trong suốt thông sáng, đến mức có thể rõ ràng thấy được nàng mỗi cái sợi tóc.
Đi thôi, giải phong cây kia băng trụ, liền có thể cứu ra mẫu thân ngươi.
Tuyết Thần phút chốc nói.
Hồ muội vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiêu, hỏi thăm nói, đại sư huynh, ta nên làm cái gì?
Tần Nghiêu truyền âm nói, ngươi trước thử dùng pháp lực hòa tan băng tinh, nếu như không được, liền dùng ngươi đối với mẫu thân yêu đi hòa tan băng tinh.
Thao tác cụ thể phương pháp cũng rất đơn giản, hồi ức một chút ngươi cùng mẫu thân hạnh phúc thời gian, câu lên ngươi đối với mẫu thân quyến luyến cùng yêu thương.
Không đề cập tới hắn nhìn qua Bảo Liên Đăng nguyên kịch bản, liền nói tại Bảo Liên Đăng trong luân hồi, hắn liền nắm giữ thông quan ba thần tương quan tri thức. Chẳng qua là biết rõ chính mình qua không được ba quan, lại khai thiên thần phụ tại Bảo Liên Đăng bên trong kết cục ngay ở chỗ này, cho dù là trầm hương, cũng chỉ là mưa bảo, không phải là bảo, cho nên chưa từng nghĩ tới này lấy khai thiên phụ.
Nào có thể đoán được vận mệnh luân chuyển, bởi vì lão hồ ly mất tích chuyện, hắn vẫn là đến nơi này, năm đó nắm giữ thông quan tri thức liền lại có đất dụng võ.
Giờ này khắc này, nhìn xem đại sư huynh trong lòng đã có dự tính bộ dáng, hồ muội cũng an tâm không ít, toàn lực vận chuyển thể nội tiên khí, bảo vệ thân thể, chợt yên lặng buông ra đối phương bàn tay, từng bước một đi vào phong ấn mẫu thân băng trụ trước.
Nương, ta tới cứu ngươi.
Thật dài thở ra một ngụm khí, hồ muội hai tay dần dần phóng xuất ra đạo đạo kim quang, nhẹ nhàng nén tại băng trụ bên trên.
Có thể theo nàng pháp lực ăn mòn, phong ấn lao hồ ly băng trụ không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại trở nên càng lớn, động bên trong hàn khí cũng theo đó tăng lên không ít, dường như nàng lực lượng này đưa đến hoàn toàn hiệu quả trái ngược.
Thấy tình huống như vậy, hồ muội quyết định thật nhanh, cấp tốc đình chỉ pháp lực truyền thụ, mà là dựa theo đại sư minh nói như vậy, không ngừng hồi ức mình cùng mẫu thân quá khứ cuộc sống tốt đẹp.
Nghĩ đi nghĩ lại, từng giọt nhiệt lệ liền hội tụ thành đi, xẹt qua gương mặt, bay về phía tráng kiện băng trụ, càng đem băng trụ cấp tốc hòa tan.
Băng trụ bên trong, lão hồ ly đột nhiên hít sâu một hơi, cấp tốc khôi phục thần thức, nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ nhi về sau, trên mặt lập tức hiện lên một tia mờ mịt, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Mẹ.
Hồ muội nước mắt bên trong mang cười, thân thể hóa thành tàn ảnh, một đầu nhào vào đối phương trong ngực.
Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá lạnh, lão hồ ly cảm giác chính mình đầu óc hoặc là nói tư duy chuyển đặc biệt chậm, đối mặt nhào vào trong lồng ngực của mình nữ nhi, chỉ là vô ý thức ôm chặt này thân thể, bản năng nói, đừng khóc, nương ở đây, không có chuyện gì, nương sẽ bảo hộ ngươi.
Dương Tiễn, ngươi vừa mới cho nàng nói cái gì?
Tuyết Thần đột nhiên hỏi.
Tần Nghiêu yên lặng cấu tứ một chút tìm từ, mở miệng cười, ta cho nàng nói đúng lắm, Tuyết Thần nếu để chúng ta vào động, như vậy liền sẽ không khó xử chúng ta. Nếu như dùng sức mạnh vô pháp hòa tan băng trụ, như vậy biện pháp giải quyết cũng không phải là lực lượng, mà là
yêu.
Ngươi rất lợi hại.
Tuyết Thần phát ra từ phế phủ nói, đến chỗ của ta người có rất nhiều, nhưng có loại này giác ngộ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tần Nghiêu khoát tay áo, khiêm tốn nói, không dám nhận.
các ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, hiện tại có thể rời đi. Lão hồ ly, ta cuối cùng tặng cho ngươi một câu lời khuyên, về sau không muốn lại nhìn thấy chỗ tốt liền hướng tượng nào, tối thiểu nhất cũng phải cân nhắc một chút tự thân có mấy cân trọng. Tuyết thần nói. Nghe đến đó, Tần Nghiêu trong lòng hơi động, cố ý hỏi, dám hỏi Tuyết thần, cái này trong động bảo bối là cái gì? Những ngày này, hắn một mực đang suy nghĩ một vấn đề, đại náo thiên cung náo đến trình độ gì mới là vừa đúng? Mà cái này cái gọi là vừa đúng, này tiêu chuẩn định nghĩa, tự nhiên là sẽ không mang đến cho mình bất luận cái gì phản vệ cùng phiền phức. Nhưng nói đi thì nói lại, nguyên kịch bên trong loại kia chơi cũng giống như đại náo thiên cung, lại há có thể để cho mình hài lòng? Không đau không ngứa, tựa như tập luyện vừa ra kịch bản. Hai bên kết hợp phía dưới, hắn cảm giác Nện Lăng Tiêu Điện cùng Giao Chỉ liền rất phù hợp trong lòng nhu cầu. Nện Lăng Tiêu Điện có thể khiến Ngọc Đế đau lòng lại mất mặt, Nện Giao Chỉ thì là có thể khiến Vương Mâu đau lòng lại mất mặt. Đau lòng chính là cái này hai địa phương giá trị, mất mặt chính là gia bị nện, mặt mũi mất hết. Mà cái sau thậm chí so cái trước quan trọng hơn, dù sao Lăng Tiêu Điện liền như trinh lấy Ngọc Đế mặt mũi, Giao Chỉ tác tượng trưng cho Vương Mẫu mặt mũi. Không có gì là so rút hai người này riêng phần mình một cái tát thoải mái hơn chuyện. Có thể ý tưởng này cũng có một vấn đề, đó chính là chơi có chút lớn. Nếu như chỉ là đánh nện một chút địa phương khác, Ngọc Đế có lẽ sẽ xem ở tham gia cổ phần phân thượng tha thứ, có thể Lăng Tiêu Điện không được. Cho nên, hắn cần một cái Ngọc Đế vô pháp ngăn trở cục diện xuất hiện. Nguyên bản hắn ý nghĩ là, từ thánh nhân trên thân hạ thủ, hạn chế Ngọc Đế hành vi. Nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này, hắn đột nhiên ý thức đến, có lẽ chính mình không cần cầu người. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cho mượn đến khai thiên phủ, đồng thời để Ngọc Đế biết mình cho mượn khai thiên phủ, như vậy hai người này liền tuyệt đối không còn dám xuất đầu lộ diện, thẳng đến xác nhận khai thiên phủ trở lại ba thần động. Đương nhiên, mượn đuối loại chuyện này hắn khẳng định là làm không được. Hắn căn bản không hề bác cái chi tâm, điểm này là trang không ra. Bất quá người đứng bên cạnh hắn coi a, hồ muội thuần thiện, có thể thử một lần. Dương Thiền càng là người mang đại yêu, liền bảo Liên Đăng đều chinh phục, cũng có thể thử một lần. Mà hai người này, bây giờ lại là hắn người thân cận nhất, vô luận là ai cho mượn đến khai thiên phủ, đều có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi thực lực trong mắt ta cùng lão hồ ly không có quá nhiều khác biệt, vết xe đổ đang ở trước mắt, ngươi cũng muốn bị ta băng phong tại cái này trong động sao? Cái này lúc, Tuyết Thần mang theo một tia đùa cợt hỏi. Tần Nghiêu nghe ra cái này tia đùa cợt, bất quá nhưng cũng không để ý ba cổ thần đẳng cấp quá cao, có thể vốn có 6 thánh trong thế giới, bảo vệ khai thiên thần phủ, ý vị này mỗi người bọn họ đều phải có được cấp bậc thánh nhân chiến lực. Bằng không mà nói, cái này thần phủ đã sớm rơi vào một vị nào đó thánh nhân trong tay. Phải biết, bên trong thế giới này thánh nhân cũng không phải vô dục vô cầu, ai thấy không thèm cái này khai thiên thánh khí đâu. Nói cách khác, Tuyết Thần hoàn toàn có tư cách nói trong mắt hắn, mình cùng lão hồ ly không có gì khác nhau. Chỉ là muốn tìm hiểu một chút lời nói, không tính không biết tự lượng sức mình a. Hiểu rõ. Tốt, vậy ta liền nói rõ với ngươi bạch, để ngươi hết hy vọng. Tuyết Thần lãnh túc nói, trong động cất giấu bảo bối là khai thiên thần phủ, cũng gọi bản cổ thần phủ, tên như ý nghĩa, này đúa chính là năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa sử dụng thần khí, có được khai thiên chi lực, tự nhiên có được diệt thế chi năng. Bởi vậy, tại thiên địa sáng lập về sau, đạo tổ Hồng Quân liền đem này đúa cất đặt tại trong sơn động này, đồng thời điểm hóa ta cùng quyền thần, tử thần ba thần thủ hộ thần phủ, dùng cái này cam đoan tam giới ổn định. Tiểu Giang Hỏa, hiện tại ngươi rõ chưa? Thần Nghiêu nói, rõ ràng. Bất quá, bản cổ phủ không cho phép có tân chủ nhân, mượn dùng một chút tổng không có vấn đề à? Mượn dùng. Tuyết Thần ngạc nhiên. Hắn đây là lần đầu tiên nghe nói loại này nhu cầu, dù sao hiện tại lại không có khai thiên cần, ai không có việc gì mượn khai thiên phủ làm gì? Không sai, ta muốn đem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ra cho nện hạ giận, cho nên muốn mượn một chút thần phủ trấn nhiếp bọn hắn. Thần Nghiêu thản nhiên nói. Thứ gì? Tuyết Thần nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị một câu trấn trụ, thậm chí không thể tin vào thái của mình. Ta muốn đem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ra cho nện. Thần Nghiêu lặp lại. Tuyết Thần, cái này nhu cầu, so hắn nghe được muốn mượn khai thiên phủ còn làm cho người rung động. Hắn thừa nhận, giờ khắc này, hắn đối diện trước tiên tu lau mắt mà nhìn. Bao lớn hận a, ngươi muốn đem người ta cho nện rồi. Một lúc lâu sau, Tuyết Thần nhịn không được dò hỏi. Một lời khó nói hết, tóm lại, không như thế, ta ra không được trong lòng cơn giận này. Thần Nghiêu nói. Tuyết Thần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười nói, ta ngược lại là rất chờ mong nhìn thấy chàng diện này, bất quá khai thiên thần phủ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay ngươi. Ngươi ác khí doanh ngực, vạn nhất nhất thời xung động, đem Ngọc Đế Vương Mẫu cho đánh chết, hậu quả này ai cũng không gánh nổi. Ta không được, kia nàng được hay không? Thần Nghiêu đưa tay chỉ hướng hồ muội, nghiêm túc nói, xem ở ngươi lý do này phân thượng, ta cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần nàng có thể hòa tan ta cái này khắp động tuyết động, coi như qua ta một cửa này. Tuyết Thần đạo. Yên lặng nghe đến đó, hồ muội lập tức đứng dậy, đại sư huynh, ta nên làm như thế nào? Thần Nghiêu suy nghĩ một lát, truyền âm nói, nhìn thấy động phủ chỗ sâu tòa kia bệ đá sao? Ngồi lên, sau đó tưởng tượng ngươi đối tam giới chúng sinh yêu. Hồ muội khẽ bước cằm, lập tức khởi hành, bay vọt đến hình tròn trên bệ đá, ngồi xếp bằng. Có thể thời gian chậm chậm trôi qua, trong sơn động tuyết động nhưng không có mảy may biến hóa. Tuyết Thần âm thanh bỗng nhiên vang lên, nàng là một con thiện lương tiểu hồ ly, nhưng thiện lương không phải đại yêu, ngược lại dễ dàng bị điều khiển. Bởi vậy, nàng không có cho mượn khai thiên phủ tư cách. Nghe vậy, hồ muội chậm rãi mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Tần Nghiêu, đại sư minh, ta. Tần Nghiêu giơ tay lên một cái, đánh gãy nàng chưa từng cửa ra xin lỗi, không sao, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Chúng ta đi, rời khỏi nơi này trước. Đáng tiếc Tuyết Thần yếu ớt thở dài, nhẹ nói. Tần Nghiêu, làm sao cảm giác cái này Tuyết Thần rất muốn xem náo nhiệt đâu? Chỉ là bị giới hạn quy tắc, vô pháp tùy ý cho mượn thần phủ mà thôi. Chốc lát, ba người cùng đi ra khỏi Tuyết Thần Động phủ, lão hồ ly cẩn thận chu đáo lấy Tần Nghiêu khuôn mặt, đột nhiên hỏi, ngài chính là Phong Đô đại đế Dương Tiễn a? Tần Nghiêu bước chân hơi ngừng lại, vừa cười vừa nói, vâng. Hai mẹ con như vậy đi theo ngừng lại, lão hồ ly cười rạng rỡ, đa tạ đế quân ân cứu mạng, lão hồ ly vô cùng cảm kích ta cùng hồ muội tình như huynh muội, đây là ta phải làm. Tần Nghiêu khoát tay nói. Lão hồ ly chợt nhìn mình nữ nhi, âm thầm thổi phồng nói, tiểu nữ có thể cùng ngài quen biết từng giao, thật sự là kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Tần Nghiêu cười nói, ngài nói quá lời. Hồ muội, ngươi mẫu thân bị băng phong thời gian dài như vậy, cần hảo hảo dưỡng, ngươi tranh thủ thời gian đưa nàng hồi vạn quận sơn đi. Sau khi trở về, ngươi cũng chớ gấp lấy rời đi, chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi, nếu có cái khác cần, lại đi Phong Đô tìm ta. Vâng, đại sư minh. Hồ muội trùng điệp gật đầu. Nhiều lần, đưa mắt nhìn nàng giá vân chở lão hồ ly rời đi về sau, Tần Nghiêu lập tức quay người mở ra một cái thẳng tới lục đạo luân hồi cung trước cổng chính chiều không gian chi môn, xuyên cửa mà qua, để canh giữ ở nơi cửa âm thần thay mình hô một tiếng Dương Tiễn. Trong nháy mắt, Dương Tiễn hóa phong mà tới, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nhị ca, có chuyện gì gấp sao? Không tính là cái gì việc gấp nhi, chỉ là có kiện sự tình nghị xin ngươi giúp một tay, chờ ngươi có rảnh liền đi đế cung tìm ta đi. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, ngươi chờ ta trở về viết cái giấy nhắn tin, đợi chút nữa cùng đi. Dương Tiễn nói một câu, quay người hóa thành hồng quang bay vào trong cung đình. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên, bất quá cũng từ chuyện này bên trên, nhìn ra Dương Tiễn tại lục đạo luân hồi cung bên trong độ tự do hẳn là rất cao. Không bao lâu, Dương Tiễn đi mà quay lại, mang trên mặt tươi đẹp đủ cười, nhị ca, ngươi nói đi, cần ta làm chuyện gì? Tần Nghiêu đưa tay kết ấn, đống dương triệu hồi ra một cái chiều không gian chi môn, chỉ vào phía sau cửa Côn Luân Sơn mạch nói, quá khứ rồi nói sau. Dương Tiễn tự không ý kiến, theo hắn cùng nhau vượt môn mà vào, trong khoảnh khắc liền do lục đạo luân hồi cung đi vào Côn Luân Sơn mạch bên trong một tòa trên núi hoang không. Cái này lúc, Tần Nghiêu đưa lưng về phía chiều không gian chi môn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng môn hộ lập tức bay nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành kim sắc hỏa tinh triệt để tiêu tán. Ta muội, ta cần ngươi giúp ta cho mượn Khai Thiên phủ, trấn nhiếp Ngọc Đế cùng Bướm Mẫu. Khai Thiên phủ? Dương Tiễn một mặt ngạc nhiên. Tần Nghiêu gật gật đầu, ta tìm được Khai Thiên phủ sở tại địa, nhưng đạo tổ điểm hóa ba tôn cổ thần thủ hộ bảo vật này, ngăn chặn Khai Thiên phủ bị cá nhân có được, từ đó đối thế giới này tạo thành tổn thương. Mà ta cùng Tuyết Thần thương lượng một chút, nếu không thể lâu dài có được, như vậy mượn dùng một chút cũng có thể a. Có thể Tuyết Thần ý là, chỉ có đối tam giới có đại yêu người, mới có thể cho mượn này bữa. Anh của ngươi ta không tính là cái gì người xấu, nhưng cũng không gọi được người tốt lành gì, chớ nói chi là đối tam giới chúng sinh có mang đại yêu, cho nên liền không phù hợp mượn bữa tiêu chuẩn. Nhưng là, ngươi có đại yêu a, đây là đi qua Bảo Liên đang nhận chứng. Nếu như ngươi có thể cho mượn Khai Thiên phủ, phối hợp Bảo Liên đang cùng nhau sử dụng, liền có thể uy hiếp ở Thiên Đình kia cặp vợ chồng, bọn họ liền không còn dám tùy tiện tính kế nhị ca. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, "Phải đạo, vậy ta liền thử một chút đi." Làm nhìn xem nhị ca cùng nhau đi tới cốt nhục chí thần, nàng rất rõ ràng Thiên Đình là thế nào nhắm vào nhị ca. Có thể nói, trừ phong thần kia đoạn thời kỳ bên ngoài, Thiên Đình đối nhị ca tính kế liền không đoạn tuyệt qua. Nếu như cầm tới cái kia đem dịu liền có thể thay đổi loại cục diện này, bỏ dở cái này đoạn quan hệ thù địch, như vậy đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 1509, ngoài ý liệu đảo ngược. Chương 1509, ngoài ý liệu đảo ngược. Ngươi tại sao lại đến rồi? Giữa trưa về sau, tuyết trong động. Tuyết Thần đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc nhanh chóng tiếp cận, thả ra thần niệm xem xét, đã thấy kia Côn Luân đệ tử đi mà quay lại, chẳng qua là bên cạnh đổi một cái nữ quyến. Tiên bối, ta mang đến có thể phá ba con người. Tần Nghiêu mang theo Dương Tiễn hóa cầu vồng đáp xuống động phủ trước, người đáp lại nói, khẩu khí thật là lớn. Tuyết Thần cười nhạo, ngươi đều không rõ ràng cửa thứ hai cùng cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì, liền dám nói này khoác lác, thật sự là người không biết không sợ. Tần Nghiêu nói, tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải tự đại, mà là đối ta cái này muội muội có đầy đủ lòng tin. Đầy đủ lòng tin? Vậy ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Tuyết Thần hỏi. Tần Nghiêu quay đầu nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, chợt hướng về phía động phủ phương hướng hỏi ngược lại, đánh cược gì? Tuyết Thần mở miệng cười, liền cược nàng có thể hay không qua ba quan, nếu như có thể lời nói, ta đáp ứng ngươi một cái làm được điều kiện, nếu như không thể lời nói, ngươi đáp ứng ta một cái làm được điều kiện. Tần Nghiêu yên lặng hít một hơi, nghiêm túc nói, ta đầu tiên phải rõ ràng điều kiện này là cái gì. Ngươi không phải đối nàng có đầy đủ lòng tin sao? Tuyết Thần nghi ngờ nói. Dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định là có thể qua ba quan, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, vạn nhất xuất hiện không phải tình huống bình thường đâu. Cho nên, ta nói mình đối nàng có đầy đủ lòng tin, lại không phải có lòng tin tuyệt đối. Tần Nghiêu đáp lại nói. Tuyết Thần bật cười, quỷ biện. Tần Nghiêu nói, lời nói không nói đầy. Được. Tuyết Thần nói, nếu như ta thắng, ngươi liền thay thế ta trấn thủ cửa thứ nhất này 500 năm, không cho sơ thất. Một khi bị người qua ngươi cửa này, mang đến toàn bộ hậu quả đều từ ngươi đến gánh chịu. Tần Nghiêu trầm mặc. Cái này Tuyết Thần không phải lạnh lùng chi thần sao? Tại sao lại thích xem náo nhiệt, lại nghĩ ra đi chơi? Chẳng lẽ là cái này lạnh lùng chỉ đối với những người khác, đối với này bản thân mà nói tắc hoàn toàn trái lại. Ngươi sợ rồi? Tại hắn trầm mặc gian, Tuyết Thần đột nhiên hỏi. Không có. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, ta đồng ý là xong. Chấm đã. Tuyết Thần nói, nếu như ngươi thắng, ngươi chuẩn bị hướng ta nhắc tới điều kiện gì? Tại ta mưu tính sau khi thành công, mời ngài ngăn cản Ngọc Đế cùng Vương Mâu đối ta hạ độc thủ. Tần Nghiêu thản nhiên nói, ngươi chính là Côn Luân đệ tử, còn sợ cái này? Tuyết Thần không hiểu. Tần Nghiêu đáp lại nói, chỉ biết gặp rắc rối, chính mình lại che không được, còn muốn sư trưởng ra mặt thu thập cục diện rồi dám, há không vô năng. Tuyết Thần yên lặng. Sau đó, tâm tình của hắn phức tạp hỏi, "Không đúng, không thích hợp, nếu như ta không đề nghị cùng ngươi đánh cược đâu? Nếu như ngài không đề nghị lời nói, ta sẽ hơi thu liễm một chút." Tần Nghiêu đạo, "Lời này giải thích thế nào?" Tuyết Thần tò mò hỏi thăm. Tần Nghiêu mở miệng cười, "Ý là, ta chỉ biết nện Lăng Tiêu Điện cùng giao chỉ, đồng thời bố cục để Ngọc Đế cùng Vương Mâu đánh nát Giang Hướng trong bụng ướt, chí ít sẽ không xung động chạy xuống giới tới tìm ta tính sổ sách. Nhưng là nếu như ngài chịu vì ta là tẩy, như vậy ta tự nhiên có thể hơi quá đáng một chút, tỉ như nói, mượn gió bẻ măng, lấy đi thiên đình một chút tài nguyên." Tuyết Thần, hắn không biết mình nên khen đối phương đầy đủ thẳng thắn, vẫn là nên mắng đối phương tốt sinh lão cá. Gia hỏa này, đem phân tốc năm quá tinh tế, này thành phụ chi thâm, lệnh người liễu lưới. Tuyết Thần, ngươi dám đáp ứng sao? Cái này lúc, Thần Liêu thăm dò nói, ta có gì không dám? Huống chi, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ chiến thắng. Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, thi pháp mở ra tuyết động cửa đá, vào đi, đánh cược chính thức bắt đầu. Tần Liêu đưa tay nắm chặt Dương Tiền bàn tay, mang theo nàng từng bước một bước vào trong sân động. Dương Tiền khảo nghiệm là hỏi tâm, mà hắn lại phải bảo đảm Dương Tiền bản thân an toàn. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ cái này thượng cổ ba thần bản tính, tuy nói đạo tổ tinh tuyển nói chung không kém, ba thần tại chính chuyện bên trong biểu hiện cũng có thể xương tiền thần, nhưng khi ca, không thể cũng sẽ không lấy chính mình muội muội an nguy đi cược nhân tính. Ta một cửa này khảo nghiệm vẫn là Hoa Tuyết, cô đương, ngươi có thể bắt đầu. Tại bọn hắn đi vào động phủ chỗ sâu về sau, Tuyết Thần từ tốn nói, "Nhị ca." Dương Tiền quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, trên mặt xin giúp đỡ thần sắc. Tần Liêu nói, "Pháp lực của ngươi là nhân tử, nhất định có thể lệnh băng tuyết hòa tan." Dương Tiền yên lặng gật đầu, đưa tay kết ấn, trên thân đột nhiên phóng xuất ra đạo đạo thất thải quang mang. Sau một khắc, phàm quang mang chiếu rọi chi địa, tất cả tuyết động nhao nhao hòa tan, giống như gặp một dòng nước ấm. Quả thật là nhân từ pháp lực, khó trách ngươi đối nàng có lòng tin như vậy. Làm động bên trong tuyết động toàn bộ hóa thành nước về sau, Tuyết Thần nhẹ giọng cảm khái nói. Thần Niêu cười cười, hỏi thăm nói, đây coi như là quá con đi. Đương nhiên, chúc mừng các ngươi qua cửa thứ nhất. Tiếp xuống, xin hãy chuẩn bị tốt nên đón cửa thứ hai đi. Tuyết Thần nói. Vừa dứt lời, toàn bộ động phủ liền trong nháy mắt đen xuống, đồng thời hai huynh muội cảm giác tựa như đổi cái thế giới, một chùm bạch quang đột nhiên đơn độc đánh trên người Dương Tiền, Tần Liêu ngược lại bị ẩn vào hắc ám. Cũng may Dương Tiền còn có thể cảm ứng được nhị ca khí tức, bởi vậy trong lòng cũng vô bối rối cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bạch quang rơi xuống phương hướng, nhưng lại không nhìn thấy trừ nguồn sáng bên ngoài bất kỳ vật gì. Ngươi tại sao lại muốn tới mượn thần phụ? Nguồn sáng nơi tận cùng, một đạo khác hẳn tại Tuyết Thần âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dương Tiền thành thật đáp lại, vì ta nhị ca, liên vẹn vẹn là vì một người. Ngươi có biết chỉ cần khai thiên phủ rời đi này sơn động, liền có khả năng cho tam giới mang đến tai họa ngập đầu. Thanh âm kia hỏi. Dương Tiền nội tâm vô tư, cho nên không hẹn, kỳ thật cũng không đơn thuần là vì chính hắn, còn vì chúng ta một nhà, vì càng nhiều người. Bởi vì anh ta bây giờ là phong đô đại đế, thân hệ minh phủ âm ti vô số người bận mệnh. Nếu không thể chấn nhiếp ngọc đế cùng vương mẫu, bọn họ khẳng định còn biết tiểu động tác không ngừng, không dứt. Đến nỗi ngươi nói tai họa ngập đầu, khai thiên phủ trên tay ta chắc chắn sẽ không để loại nguy hiểm này phát sinh. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Thanh âm kia nói, ngươi không rõ ràng khai thiên phủ chi quý, đây là thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ dại thanh khí. Đừng nói là ngươi tu vi như vậy, chính là chuẩn thánh cũng thủ không được này thần phủ. Dương Tiền nói, kia mời các ngươi ba vị đi theo ta như thế nào? Thứ nhất là giám sát, thứ hai là thủ hộ, thứ ba cũng có thể nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo. Thủ hộ thần phủ những năm này, các ngươi cũng rất nhàm chán a. Động bên trong động, thần phủ trước, tam đại cổ thần nhìn về phía trước trên vách tường Dương Tiền thân ảnh, trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt. Câu trả lời này là bọn hắn chưa hề suy đoán đáp án. Quyền thần, ta cảm thấy có thể suy tính một chút. Chốc lát, Hạc Phát Đồng Nhan, áo trắng như tuyết lão giả mở miệng nói, vị trí trung tâm, mặt chữ quốc, mũi kiếm lông mày, sống mũi cao, miệng rộng môi, khí độ bất phàm trung niên nhân trầm ngâm nói, Tư Tâm, đây là Tư Tâm à? Hắn không nói đây là tại nói ai, có lẽ là Dương Tiền, hoặc là Tuyết Thần. Ngoài cùng bên phải nhất, hắc bào che mặt, toàn thân phóng thích ra một cô rét lạnh khí tức nam tử đạm mặt nói, tiếp tục khảo nghiệm đi. Quyền thần khẽ bước cằm, thi triển pháp lực, cách không truyền âm, kỳ thật có cái biện pháp tốt hơn. Chỉ cần anh của ngươi từ bỏ phong đô đại đế thần trước, từ đây sẽ không tiếp tục cùng thiên đình đối nghịch, trốn ở thiên đình tìm không thấy địa phương, thì sợ gì thiên đình nhà bảo. Dương Tiền ngẩng đầu nói, vốn là thiên đình không đúng, dựa vào cái gì muốn ủy khuất anh ta đâu. Thân hệ anh của ngươi những sinh linh kia, cũng bởi vì các ngươi cùng thiên đình đối địch, mà nhận uy hiếp những sinh linh kia, cũng không sánh nổi anh của ngươi trọng yếu. Quyền thân sắc bén hỏi, ngài đọc qua lịch sử sao? Dương Tiền nghĩ nghĩ, đạo. Quyền thân ngạc nhiên, lịch sử? Dương Tiền khẽ bước cằm, không sai, lịch sử. Hoa Hạ lịch sử đầy đủ trường, từ cái này trong lịch sử có thể tổng kết ra rất nhiều chân lý. Trong đó có một chút chính là, người nhỏ yếu lui bước sẽ không đổi lấy hòa bình, chỉ sẽ làm kẻ xâm lược càng thêm không chút kiêng kỵ bóc lột. Quyền thần. Dương Tiền đợi đã lâu đều không đợi đến Quyền thần đáp lại, nhân tiện nói, Quyền thần, ngươi vẫn còn chứ? Quyền thần thở dài, nhân từ mà thông minh, lý trí mà bình thản, chúc mừng ngươi, quá quan. Dương Tiền. Liền cái này. Trong bóng tối, Thần Liêu thầm nghĩ, Quyền thần đây là thả nước đi. Chính chuyện bên trong, Trầm Hương tại cửa thứ hai chính là gặp phải trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế dụ hoặc, kết quả hiện tại đối mặt Dương Tiền Quyền thần, căn bản liền không có thi triển dụ hoặc chi lực. Từ cái này so sánh mà nói một câu lũ lụt tới tràn không quá đáng a. Bất quá, Dương Tiền cất bước điểm sát thực cao hơn Trầm Hương nhiều lắm. Trầm Hương là đạt được khai thiên phủ sau tài nhân đèn hợp nhất, mà Dương Tiền bây giờ chính là người đèn hợp nhất trạng thái, đạt được quyền thần thưởng thức cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Dương Thiền Linh cơ khẽ động đề nghị, cũng so Trầm Hương đơn thuần mượn bảo thông minh rất nhiều, cái này có lẽ cũng là từ khó biến rời mấu chốt. Đang lúc hắn suy tư những ngày lúc, chung quanh chàng cảnh lại lần nữa biến đổi, bọn họ từ hắc ám thế giới đi vào một tòa thiêu đốt lên lục hỏa trong cung điện, một bộ hắc bảo tử thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa trung gian. Dương Thiền bái kiến tiền bối. Rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh, Dương Thiền trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, chắp tay thi lễ. Ngươi có biết ta là người phương nào? Tử thần hỏi. Ngài là tử thần. Dương Thiền đạo. Không sai, ta là tử thần. Tử thần chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người trong nháy mắt bạo tăng, mang cho Dương Thiền một cỗ cường đại áp lực. Dương Thiền yên lặng đứng vững cỗ này áp lực, hỏi thăm nói, ngài khảo nghiệm là cái gì? Rất đơn giản, ta là tử vong chi thần, yêu thích nhất chính là tử vong, thích nhất chính là âm hồn. Tử thần nói, bởi vậy, ta đối với ngươi khảo nghiệm là, tự tay vì ta chém giết 3.000 sinh linh, cái này 3.000 sinh linh bên trong, phải có người tốt, người xấu, lao nhân, đứa bé, thiếu nữ, phụ nữ mang thai. Dương Thiền ngạc nhiên, lập tức nói, ta làm không được. Làm không được lời nói, vậy liền thật đáng tiếc. Tử thần nói, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đây không phải vấn tâm khảo nghiệm, đây là một vụ giao dịch. Ta không có tuyết thần thiện lương, không có quyền thần công chính, trong lòng ta chỉ có chính mình. Ngươi hoàn thành giao dịch, ta liền cho ngươi quá quan, ngươi không hoàn thành, ta liền không thể để ngươi quá quan. Dương Thiền im lặng, chợt hướng một mực đi theo bên cạnh mình Tần Nghiêu nói, nhị ca, thật xin lỗi, ta nguyện cùng ngươi ở đây bế quan 500 năm. Tần Nghiêu thật sâu hoài nghi tử thần đang nói láo, đây là tại vấn tâm khảo nghiệm bên trong, bởi vậy nhẹ nhàng nói, tốt. Có chơi có chịu, có ngươi bồi tiếp, nhị ca cũng không cô đơn. Vừa dứt lời, hai huynh muội cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, từ chết thần cung điện cấp tốc trở lại hóa tuyết trong sân động, chỉ thấy phía trước trên bệ đá ngồi một tên áo trắng đạo nhân. Đáng tiếc a, các ngươi liền kém một bước liền có thể nhìn thấy thần phủ. Áo trắng đạo nhân mở miệng nói. Dương Thiền lắc đầu, ta rốt cuộc biết vì sao qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có người có thể qua ba quan. Vô nhân từ người không hiền lành, qua không được cửa thứ nhất, tâm tính lắc lư, ý chí lực không kiên định, lại không đủ người thông minh, qua không được cửa thứ hai. Nhưng là một cái nhân từ thiện lương, thông minh kiên định người, lại khẳng định qua không được cửa thứ ba. Như thế liền ngăn chặn có người có thể thông quan khả năng. Tuyết thần gật gật đầu, đây chính là đạo tổ đem tử thần an bài tại cửa thứ ba nguyên nhân chủ yếu, khai thiên phủ vẫn là không xuất thế đối tam giới an toàn hơn. Thần Liêu, không phải, ta thua. Thật thua sao? Đạo ngược ở đâu? Ngươi thua. Cái này lúc, Tuyết thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Liêu, cười nói, có phải hay không rất không cam tâm? Thần Liêu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thở dài, ta đúng là không nghĩ tới. Tuyết thần tự trên bệ đá bay xuống tới, nói, bất kể nói thế nào, thua liền muốn nhận, ta xuống tới, ngươi lên đi. Tần Nghiêu nhẹ gật đầu, thân thể nhẹ nhàng bay lên, ngồi ngay ngắn ở trên sân khấu, có chơi có chịu. Đúng, ta cũng muốn thay quyền thần cùng tử thần cảm ơn ngươi. Tuyết thần cười nói, ta thừa nhận, Dương Thiền nói loại tình huống kia đối với chúng ta đến nói xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là, chúng ta nếu như bởi vậy liền động tâm, thậm chí là cố ý cho các ngươi giảm bớt độ khó, lại thế nào đối mặt đạo tổ bạn hỏi. Mà bây giờ, chờ ta chơi chán, tự sẽ trở lại đón thay quyền thần chơi chán, sẽ trở lại đón tiếp chết thay thần, chúng ta ba cái đều có thể có đi ra cơ hội. Nghe đến đó, Tần Nghiêu mới hoàn toàn nhận. Bất quá trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ bại cùng bi thương, ngược lại là một mảnh đột nhiên, 500 năm, không dài không ngắn, ta ngao được lên. Nói đến đây, hắn lại quay người nhìn về phía Dương Thiền, ngươi không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần ở đây bồi tiếp ta. Dương Thiền lắc đầu, nói, ta từ trước đến nay đều là nói một không hai. Các ngươi huynh muội chậm rãi trò chuyện đi, ta đi trước. Tuyết thần đột nhiên phất phất tay. Vừa cười vừa nói, đi thong thả, không đưa. Tần Nghiêu ôm quyền đáp lễ. Tuyết thần vui mừng hớn hở cứ thế biến mất không gặp, đến mức lớn như vậy trong động phủ cũng chỉ còn lại có hai huynh muội. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đến trao đổi một chút phách thiên thần trưởng a. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Tần Liêu quay đầu nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhị ca, ngươi thời gian dài như vậy không trở về Phong Đô, không có sự tình gì a? Ta có thể không lộ diện, nhưng ngươi nhất định phải lộ diện, cho nên ngươi không thể thật sự ở nơi này theo giúp ta 500 năm. Tần Liêu nói. Dương Thiền thở phào một hơi, chúng ta đánh giá quá thấp cái này khảo nghiệm. Ba thần căn bản là không có nghĩ tới cho mượn khai thiên phủ. Trong lòng ngươi phải chăng có đoán? Đột nhiên, tử thần thoáng hiện trong đập phủ, yếu ớt hỏi. Dương Thiền lắc đầu, tựa như anh của ta nói như thế, có chơi có chịu, có cái gì thật oan ức. Tử thần khép cười một tiếng, lật tay gian triệu hồi ra một thanh long lánh đạo đạo kim quang thần phủ. Nếu như các ngươi không có nói láo, mượn dùng thần phủ chỉ là vì chấn nhiếp ngọc đế cùng vương mẫu, như vậy dùng nó liền đủ. Cái này tương đương với một trận giao dịch, ngươi nhị ca dùng 500 năm thời gian, từ chúng ta tam đại cổ thần trong tay đổi lấy này bữa. Lưỡi bữa này là? Thần Liêu ngạc nhiên nói. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình chờ mong đã lâu đảo ngược, thế mà sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Chương 1510, bệ hạ, thần nguyện đốc thúc triều an công việc. Chương 1510, bệ hạ, thần nguyện đốc thúc triều an công việc. Đây là ta thu thập khai thiên phủ bên trong khai thiên pháp tắc, lấy thiên thiên tinh kim luyện chế mà thành phản phất khai thiên phủ, vô luận là hình dạng, khí tức, hoặc là bên trong pháp tắc, đều cùng khai thiên phủ hoàn toàn nhất trí, khác biệt chỉ có chân thực ý lực, hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Tử thần đáp lại nói. Thần Liêu sắc mặt hơi ngừng lại, chợt hỏi, tại sao phải giúp chúng ta? Vẹn vẹn từ hiện thực đến nói, tam đại cổ thần hoàn toàn không cần thiết làm như thế, mà lại đưa bữa đến vị này, vẫn là trong truyền thuyết lấy tự tư cùng máu lạnh lấy xương tử thần. Tử thần đưa tay chỉ hướng Dương Thiền, lời ít mà ý nhiều nói, bởi vì nàng, bởi vì ta. Dương Tiễn trở tay chỉ mình gương mặt, đáy mắt che kín ngạc nhiên. Tử Thần khẽ bước cằm, Bảo Liên Đăng trên tay ngươi a?
Tại, có thể cái này cùng Bảo Liên Đăng có quan hệ thế nào?
Dương Tiễn tò mò hỏi. Tử Thần nói, Bảo Liên Đăng tồn tại chứng minh, chúng ta là người một đường, mà con đường này gọi là thủ hộ tâm giới.
Thần yêu.
Dương Tiễn. Làm Tử Thần chính miệng nói ra câu nói này về sau, này hình tượng tại hai huynh muội trong lòng lại lần nữa phát sinh có tính đột phá đảo ngược.
Tiếp bước đi.
Nhìn chăm chú lên sắc mặt ngơ ngác hai người, Tử Thần mỉm cười, hướng về phía Dương Tiễn nói.
Dương Tiễn thở phào một hơi, bước nhanh đến phía trước, hai tay tiếp được kim búa, đa tạ Tử Thần tiền bối.
Tử Thần phất phất tay, nói, nguyện ngươi vĩnh tồn lương thiện, thủ hộ nhân gian. Nói xong, hắn thân thể đột nhiên hóa thành đạo đạo hắc quang, trong chốc lát tiêu tán ở trong hư không.
Tự tư là thiên tính của hắn, mà thiện lương là bản tính của hắn.
Nhị ca, hắn cũng là một cái rất tốt thần minh.
Cầm có chút nặng nề kim búa, Dương Tiễn nhẹ nói.
Tần Liêu gật gật đầu, thiên tính cùng bản tính hôn tạp tạp thành phức tạp thần tính, liền vô pháp dùng thiện lương cùng tà ác tới phân chia.
Tốt rồi, không đề cập tới cái này, nhị ca cần ngươi xuất động đi làm hai chuyện.
Dương Tiễn dò hỏi, chuyện gì?
Trước vụ trộm đi một chuyến linh đài phương Tốn Sơn, hỏi thăm Tôn Ngộ Không tu hành như thế nào, nếu như là tu vi có thành tựu, nói cho tu bổ để tổ sư là thời điểm buông tay.
Đi theo sau một chuyến lục đạo luân hồi cùng, nói với hậu thổ nương nương minh một chút ta tình huống, để tránh nàng đối ta đột nhiên mất tích cảm thấy lo nghĩ.
Thần Liêu dặn dò,
ta đã biết, làm xong những chuyện này về sau, ta liền đến cùng ngươi.
Dương Tiễn ôn nhu nói.
Tần Liêu phất phất tay, mở miệng cười, không cần phải gấp gáp trở về, ta vừa vận nhân cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một chút đại la cảnh.
Phong đô,
đế cung.
Hoàng phi hổ tại văn trọng trước mặt ngao dòng dã 10 ngày, thẳng ngao tâm lực lao lực quá độ, cảm giác lại như thế tiếp tục, chính mình sớm muộn muốn bi quan chán đời thế là liền chắp tay hỏi, văn đại nhân, có thể hay không sai người đi hỏi một chút, phong đô đế quân hiện tại trở lại chưa?
Được.
Văn trọng cười đáp ứng, chợt hướng về phía ngoài cửa âm thần nói, đến a, đi xem một chút đế quân trở lại chưa.
Âm thần lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền chạy về, không người bái nói, lại nhân, đế quân chưa về.
Xem ra là đang bận đại sự gì, phi hổ, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi.
Văn trọng đạo.
Hoàng phi hổ đột nhiên giật cả mình, liên tục khoát tay, đứng lên nói, nếu phong đô đế quân trong thời gian ngắn về không được, văn đại nhân ngài lại không có quyền giao ra Triệu Công Minh, ta ngày khác trở lại là được.
Hắn thực tế là không còn dám dự biết trọng quay xuống dưới, nhịn đến hôm nay liền đã là cực hạn.
Văn trọng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là khách khách khí khí đem này đưa ra đế cung, cuối cùng đưa mắt nhìn hắn bay vút lên trời.
Mấy canh giờ sau,
Hoàng phi hổ một đường bay nhanh đến Lăng Tiêu Điện, lại bị trong điện linh quan báo cho, bệ hạ đi giao chỉ, đành phải quay đầu hướng giao chỉ phương hướng bay đi, đi qua tầm tầm thông truyền, lúc này mới có thể diện thánh, quỳ xuống đất hành lễ, thần Đông Nhạc đế quân Hoàng phi hổ, bái kiến bệ hạ. Ngự trên đài, hai thánh ngồi ngay ngắn, Ngọc đế gặp hắn lẻ loi một mình, trong lòng liền có dự cảm không tốt, sắc mặt âm trầm hỏi, Triệu Công Minh người đâu?
Hoàng phi hổ thở dài, Dương Tiễn trốn tránh không gặp ta, Văn Trọng thay thế đãi, nhưng Văn Trọng cùng Triệu Công Minh cùng cấp, không có quyền ra lệnh hắn làm bất cứ chuyện gì, ta lại không thể cầm Hạo Thiên Thần kiếm thẳng hướng Triệu Công Minh ở chỗ đó thiên cung.
Ngọc đế đánh gậy nói, Hoàng phi hổ, ngươi muốn ủng hộ, chấm cho ngươi, nhưng ngươi tay cầm Hạo Thiên Thần kiếm đều mang không trở lại Triệu Công Minh, ngươi để chấm làm sao bây giờ đâu?
Chẳng lẽ để chấm tự mình đi Phong Đô thành, đem Triệu Công Minh cưỡng ép áp đi ra?
Hoàng phi hổ xấu hổ không thôi, thần không dám.
Ngọc đế khoát tay áo, nói, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, chính ngươi trở về nghĩ một chút biện pháp đi.
3 ngày sau, nếu như ngươi vẫn là kết thúc không thành nhiệm vụ, liền đem Hạo Thiên Thần kiếm còn trở về, ngày sau như không có hoàn toàn đem nắm, liền đừng có lại thượng thiên đến tìm chấm muốn ủng hộ.
Hoàng phi hổ bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đại lễ thăm viếng,
vâng, bệ hạ.
Chốc lát, đưa mắt nhìn cái thằng này chậm rãi rời khỏi giao trì, Ngọc đế lắc đầu nói, chớ buồn đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng chưa từng nghĩ cái thằng này năng lực thường thường, không chịu nổi chức trách lớn.
Rốt cuộc là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sai rồi, vẫn là chỉ vì hắn hoàng gia cùng xiển giáo đi gần, mới phong hắn đế quân bị.
Vương Mẫu nói, người lùn bên trong chọn người cao nhất, hắn đã coi như là không sai.
Chỉ là kia Dương Tiễn quá khó chơi, lại thủ hạ còn có một cái lợi hại quan trọng.
Ngọc đế khẽ miệng giật một cái, nương nương không nói cái này còn tốt, nhắc lên cái này chấm liền khó chịu.
Đem so sánh với âm tào địa phủ chúng thần, chấm 365 đường chính thần đều là những thứ gì?
Vương Mẫu trấn an nói, việc đã đến nước này, bệ hạ cũng đừng nghĩ những này, vẫn là chú ý tốt dưới mắt chuyện đi.
Đúng.
Dưới mắt chuyện.
Ngọc đế chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía theo hầu một bên Thiên Nô, Trương Vũ ca không có tin tức truyền đến sao?
Thiên Nô không người nói, còn không có.
Ngọc đế quát khẽ, ngươi cái này đi truyền cáo hắn, sự kiên nhẫn của chấm là có hạn, không có khả năng một mực cho hắn cơ hội.
Thiên Nô ánh mắt lóe lên một môi khoái ý, nói, vâng, bệ hạ, nô tỳ cái này đi tìm bọn họ.
Sắp tới trạm vào tối.
Thiên Nô giá vân đi vào một tòa sơn mạch bên trong, chậm rãi đi vào một tòa trong quân doanh, hướng về phía chủ động chào đón Quyền Liêm tướng quân nói, Trương Ngũ ca ở đâu?
Hồi bẩm tiên sứ, Trương tướng quân đi Phương Tốn Sơn xem xét tình huống.
Quyền Liêm khách khí nói.
Thiên Nô nói, lập tức đem hắn gọi trở về, liền nói có thánh dụ.
Mời tiên sứ chờ một chút, ta tự mình đi đem hắn hô trở về.
Quyền Liêm không chút nghĩ ngợi nói.
Không bao lâu, Tần Liêu thao túng hổ ly phân thân đi theo Quyền Liêm đi trở về, nhìn thấy Thiên Nô về sau, trực tiếp hỏi, bệ hạ có gì thánh dụ?
Làm cản.
Thiên Nô quá lớn, ngươi làm sao vẫn là không có quy củ như vậy?
Không biết phải quỳ nghe thánh dụ sao?
Tần Liêu quay người liền hướng đông phương quỳ xuống, nói, tiểu hồ ly lắng nghe thánh dụ.
Quỳ sai, ngươi hẳn là bái ta.
Thiên Nô đạo.
Tần Liêu lập tức đứng lên,
phẫn nộ quát, lớn mật, ngươi đem mình làm bệ hạ sao?
Thiên nô.
Mắt thấy hai người bọn họ dương cung bạc kiếm, tựa như sau một khắc muốn đánh, Quyền Liêm đành phải ra mặt điều hòa, tốt rồi, trương tướng quân bái cũng bái, thiên sứ ngươi liền tranh thủ thời gian tuyên đọc thánh dụ đi. Thiên nô cũng biết Quyền Liêm tại Ngọc Đế trong lòng phân lượng, nhân tiện nói, thôi được, vậy ta liền cho Quyền Liêm tướng quân một bộ mặt. Thánh dụ, Trương Vũ ca, sự kiên nhẫn của chấm là có hạn. Tần Liêu ánh mắt lóe lên, nói, ta vừa mới nhìn thấy tu bổ để tổ sư đang muốn đuổi đi Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không không bỏ được rời đi, liền quỳ gối động phủ trước hy vọng tổ sư mở cửa. Thiên nô không rõ ràng cho lắm, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Ta nghĩ tại Tôn Ngộ Không rời đi Phương Thốn Sơn về sau, đối nó đánh một trận phục kích chiến. Tần Liêu nói, vừa vặn ngươi ở đây, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau hành động đi. Nếu như là có thể thành công bắt giữ Tôn Ngộ Không, tất có một phần của ngươi công lao. Thiên nô khoát tay nói, Trương Vũ ca, ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, ta là đến chuyển chỉ, không phải đến trợ trợ. Nguyên lai, ngươi trong lòng chưa từng trang bệ hạ. Tần Liêu đánh gay nói. Thiên nô. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu quay đầu nhìn về phía Quyền Liêm, Quyền Liêm tướng quân, đối đãi chúng ta đắc thắng về sau, ngươi tại hướng bệ hạ làm báo cáo lúc, đừng quên nói, liền nói Thiên nô trong lòng chỉ có chính mình, không có quân thượng, từ đầu đến cuối đều không có vì quân thượng phân ưu ý nghĩ. Trương Vũ ca, ngươi có thể nào như thế ăn nói bừa bãi? Thiên nô suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt dữ tợn trừng mắt về phía đối phương. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Tần Liêu nói, ngàn năm một thở cơ hội tốt đang ở trước mắt, ngươi lại không nghĩ đến vì bệ hạ dâng ra một phần lực lượng của mình, cái này không cứ gọi mục không có vua thượng đều cái gì? Thiên nô quay đầu nhìn về phía Quyền Liêm tướng quân, hy vọng hắn có thể đứng ra giúp mình nói một câu. Có thể khiến hắn thất vọng là, Quyền Liêm tướng quân một mặt chất phát bộ dáng, tựa như căn bản nghe không hiểu giữa hai người giao phong. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cực dễ dàng bị Trương Ngũ ca cái thằng này cho mê hoặc ở rơi vào đường cùng. Thiên nô đành phải nói, ta có thể cống hiến một phần lực lượng của mình, nhưng ta khẳng định không thể cùng thiên binh cùng nhau xung phong. Tần Liêu cười nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ngươi chỉ cần chấn giữ trung quân là đủ. Không biết qua bao lâu, Quyền Liêm tướng quân mang theo một đám đầy bụi đất tàn binh bại tướng đi vào giao trì bên trong, rất nhanh liền xuất hiện tại đế hậu trước mặt, đại lễ thăm viếng. Ngọc Đế vẹn vẹn xem bọn hắn cái này tạo hình, liền có thể biết được nhiệm vụ nhất định thất bại, mở miệng nói, Thiên nô đâu? Hắn làm sao so với các ngươi trở về trễ hơn? Quyền Liêm giơ tay lên một cái, hai tên thiên binh lập tức nhấc lên một tấm ván gỗ trong đám người đi ra, quỳ rạp xuống đế hậu trước người. Cặp vợ chồng cùng nhau nhìn về phía tấm ván gỗ, chỉ thấy trên bảng nằm một bộ toàn thân cháy đen, dường như bị sét đánh vô số lần thân thể, trong lúc mơ hồ thậm chí phóng xuất ra một cỗ than cốc vị. Hắn là Thiên nô. Ngọc Đế ngạc nhiên. Quyền Liêm thở dài, bệ hạ, con khỉ kia thật đáng sợ. Chúng ta cùng nhau tiến lên, kết quả lại bị chính hắn đánh cá nhân ngưỡng ngựa lật. Trong đó thảm nhất chính là Thiên nô, bởi vì hắn chấn giữ trung quân, cho nên liền bị kia hầu tử xem như chủ soái, bị cứ thế mà hành 47 đạo trưởng tâm lôi. Ngọc Đế. Cái này lúc, Vương Mẫu đột nhiên nhớ tới một việc, do hỏi, Trừng Ngũ ca đâu? Quyền Liêm lắc đầu, lúc ấy rối loạn, thần không nhìn thấy. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, chấm đều không cần đi đoán, cái thằng này nhất định là thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy trốn. Đang nói, một tên người hầu đội vàng mà đến, không mình hành lễ, bệ hạ, nương nương, Trừng Ngũ ca cầu kiến. Này thời gian đoạn cho tốt, xem ra hắn không chỉ đang ngó chừng con khỉ kia, còn tại nhìn chằm chằm các ngươi nhóm này tàn binh bại tướng. Ngọc Đế rêu cợt nói. Vương Mẫu giờ phút này lại có vẻ tỉnh táo mà lý trí, nói, bệ hạ, vẫn là đem hắn cứ gọi qua cha hỏi đi, nếu như hắn không thể cho ra một cái làm chúng ta hài lòng trả lời, liền để hắn vì thế lần đánh bại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngọc Đế gật gật đầu, quát khẽ, tuyên triệu Trương Ngũ ca yết kiến. Không bao lâu, máu nhuộm giáp trụ, hình dung thê thảm hồ ly tinh liền từng bước một bước vào tiên đài bên trong, không người bái nói, tiểu hồ ly bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Trương Ngũ ca, chấm cho ngươi một cái tự biện cơ hội, nhưng nếu như ngươi bắt không ngừng cơ hội này, chấm liền lập tức hạ chỉ đem ngươi đưa đi trạm tiên đài. Ngọc Đế lạnh lùng nói. Tần Liêu thao túng hồ ly phân thân đứng thẳng thân thể, vẻ mặt đưa đám nói, bệ hạ, không phải tiểu hồ ly không chịu dụng tâm, thực tế là kia hầu tử mạnh đến mức không còn gì để nói, a ta đem có thể làm đến hết thảy đều làm được, không chỉ có là mai phục, còn chọn chúng hắn lạc đàn thời khác, thậm chí là không nói võ đức, hạ lệnh cùng nhau tiến lên, nhưng vẫn là đánh không lại hắn. Không tin ngài hỏi Quyền Liêm tướng quân, ta nhưng không có nửa phần thả nước. Ngọc Đế quay đầu liếc nhìn Quyền Liêm, cái sau lập tức nói, điểm ấy ta có thể làm chứng, kia hầu tử, sát thực cổ quái, lấy thiên tư đến luận, hẳn là sẽ không thua Dương Tiễn. Ngọc Đế lông mày cau lại, thì thào nói, Dương Tiễn chính là nửa người nửa thần, kia hầu tử dựa vào cái gì? Đám người im miệng không nói, không người ứng thanh. Sau đó, Ngọc Đế lại lần nữa nhìn về phía Trương Ngũ ca, lạnh lùng nói, "Chấm đối ngươi rất không hài lòng, Trương Ngũ ca, ngươi một lần lại một lần phụ lòng chấm trọng vọng." Tần Liêu bội nói, "Vậy hạ, ta có một kế, có thể lấy công chủ tội." Nói một chút, "Nếu như kế sách này có thể lấy chỗ, chấm liền để ngươi lấy công chủ tội. Nếu như không có, liền lập tức lột ngươi quan thân, đem ngươi đầu nhập thiên lao tỉnh lại tỉnh lại." Ngọc Đế đạo. Tần Liêu hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, tiểu hồ ly cảm thấy cùng một từng bước đem kia hầu tử bước đến mặt đối lập, ngược lại không bằng đối nó tiến hành chiêu ăn. Ta khi ngươi có cái gì thượng sách đâu, kia hầu tử từ lúc xuất sinh lên, liền có thiên quỷ thần hộ pháp, nghiêm nhiên là phong đô một mạch, lại há có thể tiếp nhận chiêu ăn." Ngọc Đế lắc đầu, khoát tay nói, "Người tới, bắt hắn cho ta kéo xuống, đánh vào thiên lao, lặng chờ xử trí." "Nương nương, nương nương à, tiểu hồ ly nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, nếu như chiêu ăn không được kia hầu tử, nguyện thượng trạng tiên này, bị vạn kiếm lục tâm mà chết." Tần Liêu rất rõ ràng hiện tại nên làm như thế nào, lập tức giắt cuống họng hô. Mà hiện thực cũng đúng như hắn sở liệu, tại hắn thê lương kêu gọi dưới, Vương Mẫu mở miệng nói, "Vậy hạ chấm đã. Nương nương, ngươi còn muốn tiếp tục nhân nhượng dung túng hắn sao?" Ngọc Đế dò hỏi. Vương Mẫu nói, "Vậy hạ, ta đạo gia chú trọng lấy nhu thắng cường, tới cứng không được, không ngại thử một chút mềm." Huống chi tiểu hồ ly này cũng nói rồi, hắn lần này lại không thành công lời nói, cam nguyện bị vạn kiếm lục tâm. Lại nói dù sao cũng không có những biện pháp khác, không bằng liền lại cho hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Ngọc Đế thở dài, chấp đối với hắn đã không có lòng tin gì. Bất quá là muộn một hai ngày xử trí mà thôi. Vương Mẫu ôn nhu quyến nhủ. Ngọc Đế yên lặng thở ra một ngụm trọc khí, ngưng thần nhìn về phía dưới hồ ly tinh, "Thôi được, Trương Vũ ca, chấm cuối cùng, thật là cuối cùng, lại cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi vô pháp chiêu an kia hầu tử, chấm sẽ thỏa mãn ngươi vạn kiếm lục tâm nguyện vọng." Tần Liêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Hai ngày, tiểu hồ ly chỉ cần hai ngày, mời bệ hạ cùng nương nương lặng chờ tin lành." Chương 1511, Quan Phong bật mã không có gì đáng tiếc, tự xưng Tể Thiên vì đại thánh. Chương 1511, Quan Phong bật mã không có gì đáng tiếc, tự xưng Tể Thiên vì đại thánh. Lại nói Tần Liêu lấy hồ ly thân lĩnh chỉ, giá vân bay ra Nam Thiên Môn, đội sông hướng Hoa Quả Sơn thủy liêm động, chỉ chốc lát sau, liền rơi vào tựa như thiên hà nghiêng rót thác nước tấm màn trước. Trong chốc lát, một đám chi chi gọi bậy hầu tử liền dùng cả tay chân xuống tới, lao nhau, hỏi lung tung này kia, rất là ồn ào. Tần Liêu ép ép bàn tay, hét to nói, "Ta là đến tìm Tôn Ngộ Không, các ngươi chỗ này có hay không một cái gọi Tôn Ngộ Không?" "Ta lão Tôn ở đây." Một đạo kim quang chợt mà hạ xuống đám mây, tại thác nước trước trên một tảng đá lớn hiện hóa thành một con kim mao hầu tử. "Tôn Ngộ Không, ta chính là Thiên Đình thần tướng Trương Ngũ Ca, nay phụng bệ hạ cùng nương nương chi mệnh, đến đây chiêu ăn, muốn mời ngươi thượng thiên làm quan, tạo phúc tam giới." Tần Liêu mở miệng nói, "Tạo phúc tam giới?" Tôn Ngộ Không không kìm được vui mừng, cười nói, "Xem ra Thiên Đình cũng biết ta lão Tôn năng lực, rất tốt, rất tốt." Chính mừng rỡ gian, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, lại nói, "Bất quá, ta thượng thiên một chuyện, cần trưng cầu một nhân ý thấy. Ngươi muốn trưng cầu ai ý kiến?" Tần Liêu dò hỏi. Tôn Ngộ Không nói, "Bí mật, tuyệt mật, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Làm phiên thần sứ ở đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, hắn ngã nhào một cái lật vào thủy liêm động bên trong, cứ thế biến mất không gặp. "Thạch tỷ tỷ, Thạch tỷ tỷ chốc lát." Tôn Ngộ Không đi vào một tòa thạch thất trước, gõ cửa hô to. Trong thạch thất, Thạch Cơ quanh chân ngồi chung một chỗ xe chữa tuyết bên trên, mở miệng nói, "Ngộ Không, ta đã biết ngươi ý đồ đến. Ngươi hiện tại lớn lên, có thể quyết định tự mình làm cái gì, muốn đến thì đến, không muốn đi không đi là được." Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi ngừng lại, chợt nói, "Thạch tỷ tỷ ngươi mở cửa a, ta lão Tôn muốn tại trước khi đi, gặp lại ngươi một lần. Ta đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, không có cách nào gặp ngươi, ngươi lại đi thôi, có rảnh lại đến nhìn ta là được." Thạch Cơ mở miệng nói. Tôn Ngộ Không không tốt cứng cầu, đành phải bái biệt đem chính mình lôi kéo lớn lên Thạch tỷ tỷ, quay đầu bay ra thủy liêm động. Thác nước bay lưu trước, Tần Liêu thấy hắn thân ảnh, cười hỏi, "Hầu Vương, như thế nào? Đi thôi, ta mà theo ngươi lên trời đi xem một chút là manh mối gì." Tôn Ngộ Không khoát tay nói. Sau đó không lâu, giao chỉ bên trong, Đế Hậu ngay tại nghị luận kia hầu tử có thể hay không thực tiền, một vị tiên quan đột nhiên bước chân vội vã đi vào tiên đài trước, không người bái nói, "Khởi bẩm bệ hạ, đương đương, thảo tặc thần tướng Trương Ngũ Ca mang theo một con hầu tinh đi vào giao chỉ bên ngoài, thỉnh cầu diện thánh." Hắn lại thật đem cái con khỉ này dẫn tới rồi. Ngọc Đế ngạc nhiên. Vương Mẫu nói, "Bệ hạ lại tuyên triệu bọn hắn nhất yến, hảo hảo hỏi một chút Ngũ Ca đi." Ngọc Đế mím môi một cái, hướng về phía tiên quan nói, "Tuyên Trương Ngũ Ca cùng kia hầu tinh nhất yến." Trong ngay mắt, hai yêu đăng đường nhập thất, cho đến tiên đài, Tần Liêu chắp tay thi lễ, Tôn Ngộ Không lại ưỡn thẳng lấy thân thể, nhìn xung quanh, một bộ nhảy thoát bộ dáng. Ngọc Đế liếc nhìn liếc mắt một cái con khỉ này, tiếp theo hướng Tần Liêu hỏi, "Trương tướng quân, ngươi là thế nào mời đến cái này yêu tiên?" Tần Liêu đáp lại nói, "Tiểu hồ ly hạ giới về sau, trực diện yêu tiên, cho thấy ý đồ đến. Yêu tiên tựa như đi xin phép cái gì người, sau đó liền theo ta cùng tiến lên tiên." Ngọc Đế ngạc nhiên, "Đơn giản như vậy?" Tần Liêu nói, "A." Tiểu hồ ly nói đơn giản, kỳ thật trung gian vẫn là đi qua một phen thuyết phục. Ngọc Đế vậy mới không tin hắn cái này chuyện ma quỷ, quay đầu nhìn về phía một bên Vương Mẫu nương nương, bí mật truyền âm nói, "Không thích hợp à, nương nương, Thạch Cơ làm sao lại thả Tôn Ngộ Không thượng tiên làm con đâu?" Vương Mẫu cũng nghĩ không thông điểm này, truyền âm đáp lại, thần thiếp cũng nhìn không rõ, bất quá, chuyện này xác thực không hề tầm thường. Ngọc Đế suy tư liên tục, hướng mặt mũi tràn đầy mới lạ bộ dáng hầu tử nói, "Tôn Ngộ Không nghe phong." "Nghe phong, nghe phong, ta lão Tôn nghe đâu?" Tôn Ngộ Không cười ha hả nói. Ngọc Đế nói, "Thiên đình bên trong các cung các điện, các bộ nha môn, trên cơ bản đều đã đủ quân số, duy chỉ có là Ngự Mã giám thiếu cái chính đường quản sự, ngươi có thể nguyện ở đây nhậm chức." Tôn Ngộ Không nghe thấy chính đường quản sự bốn chữ này, chỉ cảm thấy quan chức có vẻ như không nhỏ, liền hoan hoan hỉ hỉ nói, "Đa tạ, đa tạ, ta nguyện ý nhậm chức." Ngọc Đế gật gật đầu, lúc này kém một tên tiên quan, mang theo Tôn Ngộ Không tiến đến Ngự Mã giám đi nhậm chức, ngược lại là đem Trương Ngũ Ca lưu lại. "Dám hỏi bệ hạ, cái này Ngự Mã giám chính đường quản sự là quan mấy phẩm?" Đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Tần Liêu biết rõ còn cố hỏi. Ngọc Đế nói, "Ngươi hỏi này làm gì?" Tần Liêu gãi đầu một cái, nói, "Tiểu hồ ly chính là cảm thấy, quản ngựa việc này, giống như không phải cái gì đại quan. Lớn không lớn quan, có liên quan gì tới ngươi?" "Thiếu thao điểm tâm." Ngọc Đế sắc bén đạo. Tần Liêu không để ý, chắp tay nói, "Vâng, tiểu hồ ly tuân lệ." Hắn lời nói này cũng không phải tìm chuyện để nói, mà là lời giới thiệu, hoặc là nói vì tương lai làm nền. Ngày sau Tôn Ngộ Không như bởi vì quan nhỏ phản hạ thiên cung, liền không có hắn nửa phần trách nhiệm. Ngũ ca, ngươi tại Hoa Quả Sơn bên trong, có hay không cảm nhận được cái gì dị thường? Vương Mẫu đột nhiên hỏi. Thần Niêu lắc đầu, giống như cũng không có gì dị thường. Vậy ngươi liền đi xuống đi. Ngọc Đế đạo. Thần Niêu hỏi thăm nói, bệ hạ nhỏ hơn hồ ly hạ đến đi đâu? Ngươi yêu đi chỗ nào, ra ngoài. Ngọc Đế quát to. Thần Niêu lập tức lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc chạy ra tiên đài khu vực, chỉ chớp mắt liền biến mất ở giao chỉ phạm vi bên trong. Bệ hạ. Tiên đài bên trên, Vương Mẫu một mặt lo lắng nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế bất đắc dĩ thở dài, chẳng không có việc gì, chỉ là cảm giác thế cục có chút mất khống chế, đồng thời dường như có một con bàn tay vô hình ngay tại phía sau màn thúc đẩy, cũng không biết là họa hay phúc. Vương Mẫu gật gật đầu, nói, cho nên bệ hạ mới không có đem Tôn Ngộ Không an bài đến trọng yếu bộ môn đi, lựa chọn trước quan sát một đoạn thời gian. Nương nương biết rõ chấm tấm a. Ngọc Đế nói, tại loại này thấy không rõ cục diện tình huống dưới, cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vào năm. Thành, lão đạo ta xong rồi. Ngọc Tiên Sơn, Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên đem bút lông đập vào bàn bên trên, cầm lấy trên bàn một quyển vết mực chưa khô trúc sách, cười lớn nói, cuốn sách này chính là hắn kết hợp mấy ngàn năm qua này sâu sắc cảm ngộ, bỏ thừa giữ tinh hoa, tỉ mỉ để luyện ra đại đạo chân lý, hoặc là nói nhân thế chân lý. Đơn giản là như này, đã vô pháp tăng giảm một chữ. Lặp lại thưởng thức hồi lâu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền bắt đầu không ngừng phục chế bản này trúc sách, mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm đầu, rốt cuộc sao chép dòng giá 800 phần, trúc sách cơ hồ chất đầy trùng quanh trên bàn. Tương lai cho sách ký tên lời nói, ký Ngọc Đỉnh chỉ sợ hậu nhân không biết Ngọc Đỉnh là cá nhân, còn tưởng rằng là miệng đỉnh đâu, hoặc là thuyết thư tên, có thể ký Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói, lại quá rườm rà. Yên lặng thu hồi cái này 800 phần trúc lợi bạn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì thào nói, không được, nhất định phải thay cái thông tục dễ hiểu lại sáng sủa trôi chạy tên mới được, Ngọc Đỉnh, Ngọc Đỉnh, Ngọc Tử. Đúng, ta gọi Ngọc Tử xác định rõ tên về sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cấp tốc bay ra Kim Hà Động, chạm thứ nhất liền đi đến Phong Đô, muốn cùng mình đệ tử đắc ý chia sẻ chuyện này, không ngờ Văn Trọng lại nói, đế quân bế quan, đành phải đem Ngọc Tử giản sách chia sẻ cho Phong Đô một đám quan lớn. Tràn ra đi hơn 100 buồn hậu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân xuyên qua ầm dương, đến nhân gian, đi tiên sơn, tham phúc địa, lại tán đi hơn 200 buồn, cuối cùng thực tế là nghĩ không ra còn có thể cho ai, liền xuyên qua thiên nhân kết giới, đi vào tiên giới bắt đầu tán sách. Bất kỳ nhân gian, hắn đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ, cái gì gọi là chưa nhập lưu. Ý thức đến có náo nhiệt có thể nhìn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vội vàng chạy tới nghe góc tường, chỉ nghe bên trong có người đáp lại nói, chưa nhập lưu tức là mặt trời, ngươi cái này bật mà ôn, chính là thấp nhất quan nhỏ nhất, chỉ có thể nhìn ngựa, không ra gì. Khinh người quá đáng, cái này tiên cung khinh người quá đáng. Ta lão tôn tại Hoa Quả Sơn xưng vương làm tổ, tốt không vui, nghĩ đến vì tam giới tạo phúc mà đến, nào có thể đoán được lại bị thiên đình như thế coi khinh, phản đi cũng. Cách đùng. Nghe đến đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong tay trúc sách lập tức rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đứng thẳng bất động tại chỗ. Bành. Nhiều lần, đột nhiên một tiếng vang thật lớn đem này cưỡng ép tỉnh lại, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo kim quang đánh ra ngự mã giám, bay ra Nam Thiên Môn, trực tiếp ném hướng xuống dưới đi. Hoàng bét, hoàng bét. Ngọc Đỉnh người tê dại, lấy lòng phân tức đại loạn, vô ý thức đi theo bay xuống tiên giới, thẳng tới Phong Đô. Có thể đến Phong Đô về sau, lại đột nhiên nhớ tới Văn Trọng nói đại đồ đệ đã bế quan, đành phải quay đầu đi lục đạo luân hồi cùng, định ngày hẹn Dương Tiễn. Cũng may Dương Tiễn còn có thể liên hệ bên trên, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến cho hắn nội tâm an tâm một chút, liền vội vàng hỏi, Dương Tiễn, ngươi ca đối ngươi có cái gì bàn giao sao? Hắn hiện tại đã dưỡng thành đồ đệ ỷ lại tâm lý, trong tiềm thức liền cho là mình đại đồ đệ tính toán không bỏ sót, thuộc về loại kia đi một bước nhìn mười bước, bởi vậy mới có vấn đề này. Dương Tiễn lại là không biết hắn đang nói cái gì, nghi ngờ nói, chân nhân nói chính là phương diện kia. Ngộ Không a, Tôn Ngộ Không. Ngọc Đỉnh đội bằng nói, ta mới từ trên trời trở về, nhìn tận mắt kia hầu tử đánh xuống thiên cung. Dương Tiễn nói, quả thật để anh ta đoán trúng. Ngọc Đỉnh trừng mắt nhìn, đoán trúng rồi. Dương Tiễn khẽ bước cảm, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang đến, ngày trước ta đem có quan hệ tại Tôn Ngộ Không chuyện nói cho ta biết ca. Anh của ta nói, thiên đình chuyện này làm không chính cống, chủ động mời người thượng tiên, lại phong cái không quan trọng tiểu con nhi, đổi lại là ai, đều sẽ chịu không được. Lập tức, hắn liền cho ta một cái cẩm nang, để ta tại Ngộ Không phản hạ thiên hậu, chuyển giao cho Văn Trọng. Anh của ngươi không phải bế quan sao? Ngọc Đỉnh không hiểu hỏi. Dương Tiễn nói, bế quan cũng có thể gặp người a, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới hắn. Ngọc Đỉnh. Chốc lát, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất là hầu tử phản hạ thiên cung, không phải Dương Tiễn ở nơi nào bế quan a. Dương Tiễn, bần đạo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ngươi đi đưa cái này cẩm nang đi. Làm sao có ý tứ cực khổ ngài vì ta chân chạy? Dương Tiễn trần trờ nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trực tiếp vào tay, từ trong tay nàng đem cẩm nang hao qua khứ, cười rạng rỡ nói, không sao, không quan hệ, ta liền yêu nhiều chạy. Lời còn chưa dứt, hắn liền như một làn khói biến mất tại lục đạo luân hồi cung trước, cho Dương Tiễn đều nhìn ngộ. Chốc lát, cấp tốc phi nước đại Ngọc Đỉnh dần dần chậm dần bước chân, nhìn chung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, vội vàng mở ra cẩm nang, tự trong đó tay lấy ra tờ giấy tới. Băng thẳng triển khai, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy tờ giấy trung ương viết một câu, quan phong bật mã không có gì đáng tiếc, tự xưng tể thiên vì đại thánh. Ngọc Đỉnh, đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Hắn cảm thấy mình cần thiết cùng đại đồ đệ hảo hảo tâm sự, người chơi có thể, nhưng đừng đem tiểu sư đệ cho đùa chơi chết. Nửa ngày, cầm tới tờ giấy Văn Trọng trầm ngâm một lát, chợt hướng đối diện Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, ta biết nên làm như thế nào, đa tạ chân nhân đến đây đưa tin. Ngọc Đỉnh Chân Nhân yên lặng nuốt một chút nước bọt, do hỏi, làm thế nào? Văn Trọng nghĩ đến, cũng không cần thiết giấu giếm đối phương, trực tiếp hướng ngoài cửa hô, đến a, tuyên triệu hai tên độc giác quỷ vương đến đây. Trong nháy mắt, hai tên độc giác quỷ vương vai sóng vai quỳ rạp xuống Văn Trọng trước mặt, mặt mũi tràn đầy kính sợ, lắng nghe dặn dò. Văn Trọng nói: "Hai ngươi chỗ tôi đến, nhanh chóng đi tới nhân gian Hoa Quả Sơn, tìm nơi nương tựa Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, hiến giả hoàn bảo, ra sức châu ngựa. Như gặp thời cơ, liền thuyết phục Mỹ Hầu Vương tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, chiêu binh mãi mã, tự xây thế lực." Hai tên quỷ vương vội vàng quỳ tạ ơn, tiếp theo ngựa không dừng vó chạy đến thế gian mà đi. "Văn đại nhân, ngươi có biết Dương Tiễn ở nơi nào bế quan?" Tiên Lặng thu hồi ánh mắt về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi thăm nói. Văn Trọng lắc đầu, toàn bộ âm đi, chỉ sợ chỉ có Dương Tiễn cô nương biết cụ thể địa phương. Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ, đành phải từ biệt Văn Trọng, lại lần nữa chạy đến Lục Đạo Luân Hồi Cung. Một bên khác, Ngọc Đế rất nhanh cũng được biết Tôn Ngộ Không phản hạ Thiên Cung chuyện, lập tức bại giá Lăng Tiêu Điện, đưa tới các loại của thần, hỏi thăm người nào có thể hạ giới cầm yêu. Bách Quan bên trong, Tần Miêu lấy hồ ly thân giấu tại võ tướng đội ngũ, lấy dư quang liếc trộm dò xét, đã thấy Bách Quan cùng nhau túi đầu không nói, cái cảm thậm chí muốn đâm trúng lồng ngực. Ngự tọa bên trên, Ngọc Đế nhìn càng thêm rõ ràng toàn diện, trong lòng lập tức khí ức không thôi, ánh mắt liếc nhìn phía dưới Bách Quan, nhìn thấy Trương Ngũ Ca về sau, lập tức quát khẽ: "Trương Ngũ Ca ở đâu?" Tần Miêu lập tức ra khỏi hàng: "Tiểu hồ ly ở chỗ này, ngươi muốn tự xưng là thần?" Ngọc Đế chính khí không thuận đâu, lập tức gian dạy đạo. Tần Nghiêu điều khiển hồ ly thân tâm thái liền rất bình thản, vội nói: "Thần ở đây." Ngọc Đế nói: "Tôn Ngộ Không là ngươi chiêu đi lên, hiện tại nhưng lại phản hạ thiên cung, ngươi nói thế nào?" Tần Nghiêu trang nghiêm nói: "Bệ hạ, vừa mới ngự mã giám phó cũng nói rồi, Tôn Ngộ Không là bởi vì quan nhỏ mới phản hạ thiên cung, cái này cùng thần không quan hệ a. Mà lại, thần lúc trước như vậy vấn đề cũng hỏi qua bệ hạ lại ngại thần quản được nhiều." Ngọc Đế: "Chốc lát." Hắn tức hổn hển chất vấn nói: "Ngươi là nói chấm có sai rồi?" Tần Nghiêu nói: "Thần không dám, thần chỉ là đi thẳng nói. Nếu như là trách nhiệm của ta, ta nhất định gánh chịu, có thể cái này rõ ràng cùng thần không quan hệ a." "Lớn mật, đến a, đêm này ép đi Trạm Tiên Đài, vạn kiếm lục thơm." Ngọc Đế quát to. "Bệ hạ chấm đã." Mắt thấy Bách Quan sắc mặt tất cả đều xình biến, Vương Mẫu đội vàng khuyên can: "Nương nương có lời gì nói?" Ngọc Đế quát lạnh nói. Vương Mẫu nói: "Bệ hạ không được bởi vì khí giết người, nếu không Bách Quan nhất định lòng người bàng hoàng. Mà lại, thần thiếp nói một câu lời công đạo, Trương Ngũ Ca hoàn toàn chính xác không có gì ma bệnh." Kinh nàng nhắc nhở, Ngọc Đế lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào nâng lên đầu Bách Quan, kia từng đôi mắt lại làm hắn tự dưng khẩn trương lên, đành phải nói: "Nương nương nói có lý, Lý Thiên Vương ở đâu?" Lý Tĩnh lập tức bước ra khỏi hàng nói: "Thần tại." "Ngươi lập tức điều khiển 10 vạn thiên binh thiên tướng, binh phát Hoa Quả Sơn, đem kia đầu khỉ tóm được ngày qua hỏi tội." Ngọc Đế quát to. "Lý Tĩnh, cái này công việc bẩn thỉu, ta có thể cự tuyệt sao? Kia hầu tử cùng Phong Đô quan hệ thật không minh bạch, thấy thế nào đều giống như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen hố to a." "Hú hồn, hắn đối Phong Đô đại đế bóng ma tâm lý, cho đến tận này chưa từng suy giảm nửa phần, dù không đến nỗi nghe được đối phương tên liền hai chân như nhũn ra, nhưng nghĩ đến có khả năng cùng đối phương là địch, đáy lòng vẫn là trận trận phát lạnh." Chương 1512, Phong Đô lấn chấm quá đáng. Chương 1512, Phong Đô lấn chấm quá đáng. Là đêm, trăng sáng cong cong, tinh quang nhàn nhạt. Dương Thiển trên trán lóng lánh liên hoa thần văn, chân đạp bảy màu tường vân, chở một bộ đạo bào màu xanh ngọc đỉnh chân nhân, giống như trường hồng xẹt qua tinh không, chợt hạ xuống tại núi Côn Luân cổ thần trước động. "Anh của ngươi làm sao tuyệt như thế một ngọn núi bế quan?" Ngọc Đỉnh không ngừng đánh giá tòa này núi cao, thực tế là không nhìn ra có cái gì linh dị địa phương. Dương Thiển trên trán thần văn dần dần nội liễm, vừa cười vừa nói: "Cái này đều tới cửa, ngài vẫn là trực tiếp hỏi anh ta đi. Hắn có rất nhiều chuyện ta đều không hiểu rõ, không rõ ràng, không dám nói lung tung." Ngọc Đỉnh khẽ mướt cằm, dẫn đầu đi vào trước cửa đá. Đồ Nhi mở cửa ai trong độc phủ, trên bệ đá, Tần Liêu chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát đi vào sau cửa đá mặt, trong nháy mắt mở ra cửa đá phong cấm. "Sư phụ, ngươi làm sao đến rồi?" "Ta là đến hỏi một chút ngươi đối Ngộ Không có cái gì an bài." Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha ha, nói: "Trong quá trình này, nếu như có gì cần ta đi làm, ngươi cũng có thể trực tiếp an bài, không cần lo lắng mệt nhọc vi sư." Tần Nghiêu bật cười. Cứ việc Ngọc Đỉnh chân nhân nói mây trôi nước chảy, nhưng này hoạch tâm ý tứ, vẫn là hắn lo lắng kia hầu. "Sư phụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, vào nói đi." "Tốt tốt tốt." Ngọc Đỉnh chân nhân liên tục gật đầu, chợt cùng Dương Thiền cùng nhau đi vào đạo phủ. Tần Nghiêu trở tay đóng lại cửa động, mang theo hai người tới một chỗ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Sư phụ là lo lắng ta coi Ngộ Không là thành một cái công cụ à?" Ngọc Đỉnh chân nhân khoát tay nói: "Không có, ta biết ngươi sẽ không. Chỉ là ta không rõ ràng tình huống hiện tại, trong lòng thực tế là hốt hoảng, cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một chút." Tần Nghiêu gật gật đầu: "Tôn Ngộ Không xuất thế cùng ta có chút nguồn gốc, thể nội lưu động giống như ta lực lượng, bởi vậy, hắn có nhiều chỗ sẽ rất giống ta, thì như nói ngạo khí. Chỉ bất quá, ta điểm xuất phát so hắn thấp hơn, đối mặt cục diện càng thêm hiểm trở, lại tại giai đoạn trước, không ai vì ta hộ giá hộ tống, ta liền dần dần đem cái này ngạo khí giấu, đánh nát tan vào thực chất bên trong. Nhưng hắn không giống, hắn vừa mới tiếp xúc thế giới này lúc, liền có thiên vị thần chăm sóc, sinh hoạt vô ưu vô lự, cho nên cái này ngạo khí còn hợp với mặt ngoài, không sợ trời không sợ đất, cái này định trước dễ kích động, yêu gặp rắc rối. Ngọc không mài, không nên thân, cho nên hắn cần bị mài giũa một chút, học được đem ngạo khí biến thành ngông nên, mà không phải là một cái tiêu căng tiên nhị đại. Thả trong tay ta rèn luyện, ta có thể kết thúc tình đồng môn, tận lực chiếu cố. Nhưng nếu là từ sinh hoạt rèn luyện, hắn liền cần ăn càng nhiều đau khổ. Bết bắt nhất chính là bị địch nhân rèn luyện, như vậy kết quả nhất định là bị mài thành một đá, hòa vào bụi đất. Nghe đến đó, Nhớ tới kia hầu tử tại Phương Thốn Sơn lúc thích khoe khoang tính tình, Ngọc Đỉnh chân nhân không thể không thừa nhận, đại đồ đệ nói những lời này rất có đạo lý. Ngộ không đúng là có chút nghịch ngợm, nếu như đâm vào kia ngoan nhân trong tay, ngẫm lại hắn đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đỗ Nhi a, vi sư cũng biết Ngộ không tính nết, cũng biết Ngọc không mài không thành đồ vật, nhưng ngươi mài thời điểm cẩn thận một chút a, cũng đừng tổn thương hắn tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần Niêu cười hứa hẹn. Ngọc Đỉnh thở phào một hơi, đi theo cười nói, biết ngươi chân thực ý nghĩ về sau, ta cũng yên lòng rồi, ngươi tiếp tục bế con đi, ta trở về. Sư phụ. Thần Niêu đột nhiên hô. Ngọc Đỉnh, làm sao rồi? Ngươi bây giờ trong lòng chỉ có con khỉ kia a. Thần Niêu cảm khái nói. Ngọc Đỉnh chân nhân từ vào cửa đến bây giờ, hỏi chỉ có Tôn Ngộ Không, căn bản không có hỏi một câu hắn tình huống hiện tại. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Đỉnh chân nhân rốt cuộc là càng thêm thiên vị kia chỉ trong mắt hắn đáng yêu như sủng vật hầu tử, đối với hắn so với ai cũng đệ bụng. Ta vốn là muốn hỏi một chút ngươi tình huống, nhưng vừa bạn quĩnh lên liền đã quên. Ngọc Đỉnh chân nhân không hiểu có chút chỗ dạng, tự tin không đủ giải thích đạo. Tần Niêu khoát tay áo, nhẹ nhàng nói, quên liền quên đi, không quan hệ, ta đưa ngài rời đi. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên có chút áy náy, vừa đi vừa nói, Đồ Nhi à, ngươi có gì cần vi sư giúp ngươi làm sao? Tần Niêu cười lắc đầu, tạm thời không có, về sau nếu như có, ta sẽ để cho Dương Thiền tìm ngươi. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sắc trời dần sáng. Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi núi Côn Luân về sau, liền lập tức bỏ mây lên không, chuẩn bị đi trên trời tìm hiểu một chút tình huống hiện tại. Lúc đó hắn bởi vì lo lắng đi tương đối gấp, không rõ ràng Thiên Đỉnh đối với Tôn Ngộ Không phản hạ thiên là phản ứng gì, bây giờ đưa ra không đến, tất nhiên là muốn đi tìm hiểu một chút. Chưa từng nghĩ hắn chân trước mới vừa tới đến Nam Thiên Môn, liền nghe được sau lưng truyền đến trận trận tiếng kêu rên, quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt mũi bầm dập Lý Tĩnh, dẫn theo một chi thương binh đội ngũ chậm rãi bay tới, cơ hồ là người người mang thương. Ngọc Đỉnh chân nhân trái tim đột nhiên để loạn nửa nhịp, vô ý thức hô, Lý Tĩnh sư điện. Bái kiến Ngọc Đỉnh sư bá. Lý Tĩnh đang nhìn thanh hắn thân ảnh về sau, đội vàng tới hành lễ. Không cần bái, không cần bái. Ngọc Đỉnh chân nhân liên tục quát tay, chợt hỏi, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Lý Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, cúi đầu nói, tại Hoa Quả Sơn ăn đánh bại. Ngọc Đỉnh, hắn hiện tại thực không biết nên lộ ra biểu tình gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sư bá còn có phân phó khác sao? Nếu như không có, ta liền tiến đến giao chỉ hướng bệ hạ phục mệnh. Bởi vì Dương Tiễn quan hệ, Lý Tĩnh cũng không muốn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nói chuyện nhiều, tại hắn trầm mặc gian thẳng thắn hỏi. Ngọc Đỉnh lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi làm đi. Lý Tĩnh ôm quyền thi lễ, tiếp theo mang theo tàn binh bại tướng nhóm chậm rãi bước vào Nam Thiên Môn. Ngọc Đỉnh lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, suy ngâm thật lâu, đột nhiên quay người, ngự phong bay hướng Hoa Quả Sơn phương hướng. Thiên Đình phản ứng hắn đã biết, hiện tại muốn đi nhìn xem Hoa Quả Sơn tình huống như thế nào. Hoa Quả Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn xem chiến tử hầu binh, dường như thất hồn lạc phách. Hắn hết sức, cũng thối lui xâm phạm 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng vẫn là có thật nhiều hầu tử chết tại trong cuộc chiến tranh này, làm hắn hể bại lại bi thương. Thủy Liêm động trước, Thạch Cơ ngắm nhìn Tôn Ngộ Không thân ảnh, quay đầu hướng theo hầu bên cạnh hai tên độc giác quỷ vương nói, các ngươi nhanh chóng đi Minh phủ tìm Văn Trọng, để hắn đem Hoa Quả Sơn bảy yêu sổ sinh tử lấy ra, đặt ở Diêm La điện, chờ lấy hầu tử đi xé. Hai quỷ vương, xé sổ sinh tử chơi. Từ lúc khai thiên tích địa đến nay, đều không có cái này thao tác a. Lăng cái gì đâu, còn không mau đi. Thấy cái này hai cửa hàng ngây ngốc nhìn xem chính mình, Thạch Cơ quắc khẽ. Hai quỷ vương không dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh, cấp tốc hóa thành khói xanh, thẳng đến địa phủ. Sau đó không lâu, trấn giữ Phong Đô Văn Trọng liền tiếp kiến hai quỷ, nghe được Thạch Cơ yêu cầu này sau cũng sửng sốt. Chỉ là tại trong chốc lát, hắn liền lấy cây độc xúc giác ý thức đến, đây là một cái lớn mạnh Hoa Quả Sơn thế lực trọng yếu cơ hội. Đương nhiên, cơ hội này cần đạt được đế quân phê chỉ thị mới có thể tiến hành, nếu không cũng chỉ có thể là đơn thuần đùa hầu vui vẻ. Hơn 2 canh giờ sau, Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ lần tự mình đi đến cổ thần trước động, xoay người sau khi hạ xuống, lập tức cao giọng nói, "Đế quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng đến đây xin chỉ thị." Trong động phủ, Tần Niêu cách không phất phất tay, cửa đá khổng lồ lập tức chậm rãi mở ra. Văn Trọng nhanh chân nhập môn, vào động sau mới phát hiện Dương Tiễn cũng ở nơi đây, vội vàng làm lễ. Dương Tiễn yên lặng đáp lễ, vừa cười vừa nói, "Văn đại nhân không cần để ý ta, có chuyện nói thẳng là được." Văn Trọng gật gật đầu, hướng về phía Tần Niêu nói, "Đế quân, Lý Tĩnh bại vào Hoa Quả Sơn, mang theo tàn binh bại tướng trốn về Thiên Đình, có thể trên núi hầu tử cũng chết không ít. Thạch Cơ sai người đến tìm lão thần, muốn để ta an bài một quyển sổ sinh tử cho hầu tử xé nát, trợ giúp trên núi hầu tử chết mà sống lại." Lão thần nghĩ đến, đây là một cái lớn mạnh Hoa Quả Sơn cơ hội, chuyên tới để xin chỉ thị. Tần Niêu mím môi một cái, cười nói, "Vậy liền để tỷ can phối hợp một chút đi, bất quá, xé sách không được, bút son câu trừ có thể." Lão thần đã biết, đế quân nhưng còn có phân phó khác. Văn Trọng lại nói, Tần Niêu nghĩ nghĩ, cười nói, "Tạm thời không có, ngươi an bài trước tốt Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, câu trừ chết tịch chuyển đi." Trong ngay mắt, mấy ngày sau, một tin tức như phong hỏa liệu nguyên truyền khắp yêu giới, thậm chí dần dần chấn động tam giới. Lại nói kia Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương phản hạ Thiên Cung về sau, không chỉ đánh bại Lý Tĩnh cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí vì mình chiến tử hầu binh cường sông địa phủ, câu trừ Hoa Quả Sơn thượng tất cả yêu binh tên, lệnh vô số người chết chết mà sống lại, từ đây trường sinh cửu thị, thọ cùng trời đất. Tử vong là toàn bộ sinh linh nhất e ngại sự tình một trong, mà đối với thành tiên càng thêm khó khăn yêu tộc đến nói, tử vong càng là khắc sâu tại hồn phách chỗ sâu đại khủng bố. Hiện tại đột nhiên nghe nói Tôn Ngộ Không đại náo Diêm La điện, câu trừ thuộc hạ tính danh chuyện, trong lúc nhất thời vô số yêu ma giống như di chuyển phóng tới Hoa Quả Sơn, đến mức nguyên bản chỉ có hầu binh Hoa Quả Sơn giống khí cầu bành trướng, sắp xếp lớp học, sắp xếp doanh, kế có 100 vạn yêu chúng, phân ra 72 động, cộng tồn tể thiên đại thánh. Tại yêu đạo suy thoái thời đại bên trong, Hoa Quả Sơn lại cho người ta một loại yêu tộc hồi quang phản chiếu cảm giác. Làm vạn yêu chi vương, Tôn Ngộ Không cũng tại thời khắc này, nên đón yêu sinh thời khắc tỏa sáng, huy hoàng thời kỳ. Cùng lúc đó, bởi vì lệnh giờ vấn đề, nếu mùi thất bại Lý Tĩnh còn tại giao chỉ bên trong chịu hơn đâu, bị phẫn nộ đến cực điểm Ngọc Đế mang cái cầu huyết lâm đầu, đầy bụng bị khuất. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong nhi đến, nói là nhìn trộm đến trọng đại địch tình. Không biết qua bao lâu, làm Ngọc Đế mang mệt mỏi, chính nghỉ ngơi quanh người, một tên giao chỉ tiền quan đỉnh lấy áp lực thật lớn tiến lên, không người nói. Ngọc Đế bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm, thấm giọng một cái nói, tuyên. Trong nháy mắt, mắt bút kim quang cùng thai dài tới vai hai tên thần tướng đặt song song mà đến, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Ngọc Đế khoát tay áo, do hỏi, các ngươi lại nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì? Hai huynh đệ chậm rãi đứng dậy, Thiên Lý Nhãn đáp lại nói, khởi bẩm bệ hạ, thần nhìn thấy vạn yêu lao tới Hoa Quả Sơn. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã có 100 vạn yêu binh. Ngọc Đế sắc mặt cứng đờ, chợt đống nhiên đứng dậy, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Những cái kia yêu quái là không biết Hoa Quả Sơn cùng Thiên Đình đối lập, vẫn là không có đem ta Thiên Đình để vào mắt. Thuận Phong Nhĩ lắc đầu nói, hẳn là đều không phải. Thần nghe được một tin tức, nói là Tôn Ngộ Không vì cứu vớt chiến tử Hoa Quả Sơn binh tướng, đại náo địa phủ, câu trừ Hoa Quả Sơn thượng tất cả yêu binh chết tịch, dẫn đến chiến tử yêu binh nhao nhao chết mà sống lại, đồng thời toàn núi yêu quái đều phải lấy trường sinh. Nguyên nhân chính là như thế, yêu giới manh động, vô số yêu quái tranh nhau chen lấn bái nhập Hoa Quả Sơn, cho dù là trở thành một tiểu binh. Hiện nay, Hoa Quả Sơn bảy yêu nghị chiến sốt ruột, liền đợi đến vị Tề Thiên Đại Thánh chịu chết đâu. Ngọc Đế. Một lát sau, hắn đột nhiên giơ lên trên bàn bát trà, trung điệp quẳng xuống đất, giận dữ hét, Dương Tiễn, lớn ta quá đáng. Người khác không rõ ràng phong độ thực lực, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? La Phong Sơn Lục Thiên Quỷ Thần, trừ thổ hành Tôn Đức không xứng vị bên ngoài, còn lại ngũ đại thiên quỷ thần tất cả đều vì phong thần chiến bên trong nhân kiệt thiên tiêu, thuận tiện sách đi ra một cái liền có thể hàng ở kia lâu kỳ. Kết quả bây giờ nói Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, đem sổ sinh tử cho mà rồi. Tốt tốt tốt, như thế diễn đúng không? Hợp lấy đây là tại diễn chấm a. Bệ hạ bất giận. Cái này lúc, toàn bộ tiên đài thượng trừ Vương Mẫu bên ngoài, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói, bất giận. Chấm làm sao bất giận? Ngọc Đế thân thể run rẩy nói, âm thi cơ hồ là bên ngoài ủng hộ yêu hầu phản chấm, chấm nếu là đem cơn giận này nuốt xuống, tương lai còn mặt mũi nào nói là tam giới trung chủ. Đám người im miệng không nói không nói gì, Vương Mẫu nương nương ánh mắt chớp lên, nhẹ nói, vậy hạ, thần thiếp có cái chủ ý. Ngọc Đế lúc này nhìn về phía Vương Mẫu, nói, ý định gì? Vương Mẫu bí mật truyền âm nói, kia Tôn Ngộ Không không phải nghĩ làm Tề Thiên Đại Thánh sao? Chúng ta phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh là được. Đến lúc đó, tại hắn thượng thiên tạ ơn lĩnh phong thời điểm, trực tiếp đem này giam lỏng. Kể từ đó, hạ giới Hoa Quả Sơn rắn mất đầu, chậm rãi cũng liền không có thành tựu. Ngọc Đế trầm ngâm nói, chính là, bọn họ có thể hay không hoài nghi có trò lừa. Cái này cần hy sinh một chút thiên đình uy nghiêm, bất quá không quan hệ, chỉ cần kia hầu tử bị giam lỏng, đem so sánh với chúng ta mất đi, đạt được càng nhiều. Vương Mẫu nói, hy sinh thiên đình uy nghiêm là có ý gì? Ngọc Đế hỏi thăm nói, rất đơn giản, phóng ra tiếng gió, thiên đình vô lực lại trinh phạt Hoa Quả Sơn, như vậy vì phòng ngừa Hoa Quả Sơn làm loạn, hạ chỉ sắc phong liền trở nên hợp tình hợp lý. Vương Mẫu giải thích nói. Ngọc Đế lập tức do dự, chậm chạp không thể làm ra quyết định. Vương Mẫu thấy thế, tiên lặng thượng cường độ, bệ hạ, không thể bỏ mặc phong đô chỉnh hợp yêu tộc a. Ngọc Đế đáy lòng vi kinh, lập tức nói, việc này liền ấn ý của nương nương xử lý đi. Trong chân thế, núi Côn Luân, cổ thần động. Dương Tiễn nhanh chân bước vào trong động phủ, hướng về phía nhị ca trông lại ánh mắt nói, nhị ca, Tây Hải Tam công chúa cho ta truyền lại một đầu tin tức. Thần Liêu sắc mặt liền giật mình, tin tức gì? Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bây giờ còn biết cùng Ngao Thốn Tâm sinh ra nhân quả quan hệ. Dương Tiễn nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, nói, Ngao Thốn Tâm nói, Thiên Đình chuẩn bị sắc phong Tôn Ngộ Không vì Tề Thiên Đại Thánh, nàng hy vọng Phong Đô có thể cùng Thiên Đình mượn cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa. Thần Liêu, hy vọng này liền rất thần kỳ mà hoang đường. Thần kỳ điểm ở chỗ, Ngao Thốn Tâm loại này yêu cầu là nguyên kịch bên trong nàng cùng Dương Tiễn thành hôn về sau, đối Dương Tiễn lớn nhất chờ mong, nàng thậm chí muốn Dương Tiễn thật tình quy thuận Thiên Đình, làm Thiên Đình đại trung thần. Mà hoang đường điểm tắc ở chỗ, trong hiện thực, bọn họ hiện tại cũng không phải quan hệ vợ chồng a. Như vậy Ngao Thốn Tâm đây cũng là xuất phát từ lập trường gì, đưa ra hy vọng này cùng thỉnh cầu đâu? Chương 1513, Khoai Y Ân Cửu, liền tại hôm nay. Chương 1513, Khoai Y Ân Cửu, liền tại hôm nay. Nếu như nàng lại tới tìm ngươi lời nói, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng, ta nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Suy nghĩ một lát sau, Thần Liêu cười nói với Dương Thiền. Dương Thiền gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Nói trở lại, Thiên Đình chịu sắc phong Tôn Ngộ Không vì Tề Thiên Đại Thánh, nhất định không có ý tốt. Thần Liêu dần dần thu lại đủ cười, nghiêm túc nói, cho nên, ta cần ngươi thay ta đi một chuyến Hoa Quả Sơn, chuyển cáo Thách Cơ, trừ phi là đánh lên tiên cùng đi, nếu không Tôn Ngộ Không không thể tùy ý thượng tiên. Nói đến đây, hắn lật tay gian triệu hồi gia định Hải Thần chân sát, đưa đến Dương Thiền trước mặt, còn có, ngươi giúp ta đem vật này chuyển giao cho Tôn Ngộ Không, liền nói trong nhà đại sư minh tặng. Dương Thiền đưa tay tiếp nhận kim cô đồng, nói, ta nói ngươi vì sao muốn Đông Hải Định Hải Thần chân sát, hóa ra là chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không. Tần Liêu mở miệng cười, ngươi nhanh đi đi, nhất định phải tại Thiên Đình Thánh Chỉ xuống tới trước, đuổi đến Hoa Quả Sơn. Không phải vậy lấy kia hầu tử tính tình đến nói, chỉ sợ chờ không nổi đi trên trời khoe khoang. Tốt, nhị ca gặp lại sau. Dương Thiền lật tay gian đem kim cô đồng thu nhập trong tay áo, thân thể lập tức hóa thành bảy màu thần hồng, trong chốc lát bay ra cổ thần động. Tần Nghiêu nhìn chăm chú lên nàng rời đi bóng lưng, lẩm bẩm, hiện tại xem ra, ẩn thân nơi này ngược lại là một chuyện tốt. Trong mắt hắn, Ngao Thốn Tâm đề nghị rất như là nghiệt duyên thêm hí bắt đầu, nếu như chính mình vẫn là thân ở Phong Đô lời nói, có lẽ lại sẽ cùng này liên hệ, đây là làm hắn tương đối phiền chán một điểm. Hắn không thích Ngao Thốn Tâm, cho dù đối phương tại trước hôn nhân cũng là một cái người rất tốt, vô luận là dung mạo vẫn là tư thái đều là vạn nhất chọn một nhân vật, nhưng chính là không thích. Không thích liền không có kiên nhẫn, thực tế là không thèm để ý cái gọi là thiên định tình duyên, số mệnh dây dưa. Hoa Quả Sơn, đang lúc hoàng hôn, hồng hà đầy trời. Đột nhiên, một đạo bảy màu thần hồng xuyên thấu đầy trời hồng hà, trực tiếp rơi trên Hoa Quả Sơn, hiện hóa thành Dương Tiễn thân ảnh, một bộ áo trắng nhanh nhẹn như ánh trăng chút xuống, trên thân lộ ra một cô yên tĩnh tưởng hóa khí tức. Cũng chính bởi vì nàng loại khí chất này, đến mức phát hiện nàng đám yêu binh cũng không dám hồn nào, chỉ sợ kinh hại đến nàng, Đường Đột giai nhân. Thủy Liêm động bên trong, Thạch Cơ cảm ứng được nàng khí tức, đột nhiên từ xe trượt tuyết thượng đứng lên, hóa quang xuất động, nên đến phụ cận, Phong Đô Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ, gặp qua thần sứ. Dương Tiễn cười cười, chủ động nắm chặt đối phương bàn tay, đem này đỡ dậy, nương nương là anh ta tâm phúc, tại Phong Đô đứng hàng nhất phẩm, không cần hướng ta hành lễ. Thạch Cơ rất thích nàng trên người ôn nhu cùng thiện ý, trái lại nắm chặt đối phương ngón tay, "Thiền cô nương, theo ta vào động trò chuyện đi, rất nhiều thời gian không gặp ngươi." Chốc lát, Thủy Liêm động bên trong, Dương Tiễn đang cùng Thạch Cơ hàn huyên, một đạo kim quang đột nhiên xuyên thấu thác nước bay lưu, rơi vào trong động, hiển hóa thành một con kim mao hầu tử, đánh ghê giữa hai người hoàn thành tiểu ngữ. "Khách tới người, vị này là, nàng là bạn tốt của ta, Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn nương nương." Thạch Cơ không có đề cập Luân Hồi Điện thần sứ quan chức nhi, ngược lại là lấy Dương Tiễn tại dân gian phong hào giới thiệu nói. "Dương Tiễn nương nương." Tôn Nộ không quan sát tỉ mỉ lấy Dương Tiễn, vò đầu nói, "Thật kỳ quái, ta nhìn ngươi, lại không tự chủ được sinh lòng thân thiết." Dương Tiễn mỉm cười, nói, "Người ta ở giữa, rất có nhân quả, cho nên cái này cũng không kỳ quái." "Đại nhân quả?" "Cái gì đại nhân quả?" Tôn Nộ không tò mò hỏi. "Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá một ngày nào đó, ngươi sẽ biết." Dương Tiễn nói, lật tay gian triệu hồi ra Định Hải Thần Chân Sắt, nhẹ nhàng dọc tại giữa hai người, ngay sau đó nói, "Tôn Nộ không, ngươi nhìn pháp bảo này có thể xưng ngươi tâm ý. Nếu như không có trước mặt dựng thẳng cái này vậy sát, Tôn Nộ không có lẽ còn biết truy vấn một chút ra sao nhân quả." Nhưng tại Định Hải Thần Chân Sắt sau khi xuất hiện, ánh mắt hắn liền nhìn thẳng, nhịn không được đưa tay nắm chặt thân vậy, nhẹ nhàng đem này nhấc lên, chỉ cảm thấy vô luận là trọng lượng vẫn là dài ngắn đều phù hợp tâm ý cái này lúc, vậy sát thượng đột nhiên lấp lánh lên một đạo kim quang, chiếu sáng phía trên năm chữ to, Tôn Nộ không ánh mắt thuận kim quang đảo qua ký tự, niệm tụng nói, "Như ý kim cô đồng." Niệm xong về sau, hắn nhịn không được trừng mắt nhìn, nói, "Như ý như ý, vừa lòng đẹp ý." "Đại." Vừa dứt lời, trong tay hắn kim cô đồng liền đại gấp đôi, trọng lượng cũng giống như tăng lên gấp đôi. Tôn Nộ không đại hỉ, đem kim cô đồng sử trên mặt đất, càng không ngừng nói, "Lớn, lớn, đại." Thế là kim cô đồng không ngừng biến lớn, định thẳng bước đỉnh động. "Đừng hô đại, cẩn thận đỉnh động." Thạch Cơ vội vàng nói. Tôn Nộ không cười hắc hắc, nói, "Nhỏ, nhỏ, tiểu." Trong nháy mắt, kim cô đồng liền biến chỉ có dài một thước ngắn, bị hắn một tay giữ tại lòng bàn tay. "Bảo bối này, quá hợp ta tâm ý." Tôn Nộ không tròng mắt đi lòng vòng, cười rạng rỡ nhìn về phía Dương Tiễn, "Không phải là đưa cho ta lão Tôn lễ gặp mặt?" "Không phải." Dương Tiễn vừa cười vừa nói. "A." Tôn Nộ không nụ cười một trận, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, "Không phải cho ta sao?" "Là cho ngươi, nhưng không phải ta lễ gặp mặt." Dương Tiễn giải thích nói, "Vật này là trong nhà ngươi người cho." Tôn Nộ không ngạc nhiên, "Người trong nhà?" Dương Tiễn mỉm cười nói, "Linh Đài Phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Lao Tổ tọa hạ đại đệ tử, có tính không trong nhà ngươi người?" "Đại sư minh." Tôn Nộ không lập tức mắt trợn tròn. Hắn tại Phương Thốn Sơn học nghệ lúc, liền biết sư phụ có cái đại đồ đệ, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua. Vốn cho rằng là chết rồi, làm cho hắn đều không dám nhắc tới, chỉ sợ sư phụ thương tâm, chưa từng nghĩ là chính mình nghĩ sai rồi. Dương Tiễn gật gật đầu, "Đúng, ngươi đại sư huynh còn để ta cho ngươi mang câu nói, có thể tiếp nhận Ngọc Đế sắp phong, nhưng tuyệt đối đừng tự tiên. Ngọc Đế chỉ sợ là ở trên trời mai phục cái gì cả bẫy, liền đợi đến ngươi mắc câu đầu." Tôn Nộ không đôi mắt nhất chuyển, lập tức mặt mũi tràn đầy tò mò nói, "Dương Tiễn nương nương, không biết ta đại sư này mình tên gọi là gì, ở tại cái nào ngon núi thượng?" Hắn đã đưa ta như thế bà bối, ta nên đi làm mặt nói lời cảm tạ mới là. Đại thánh, đại thánh Dương Tiễn đang muốn mở miệng giải thích, ngoài động đột nhiên vang lên trận trận kêu gọi, theo tiếng kêu nhìn lại, chợt hướng hầu tử nói, "Gọi ngươi đấy, ngươi đi cho đi." Tôn Nộ không đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, quay người bay ra sơn động, chỉ thấy một tên râu tóc bạc trắng, một bộ áo bào trắng lao đạo sĩ tay cầm pháp trận, đứng ở vô số yêu binh gian, một mặt mỉm cười mà nhìn mình. "Lao đầu nhi, ngươi là ai?" "Hồi bẩm đại thánh, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh là cũng." "Thái Bạch Kim Tinh? Ngươi có chuyện gì?" Tôn Nộ không trực tiếp hỏi. Kim Tinh lật tay gian triệu hồi ra một quyển kim hoàng sắc thánh chỉ, cười ha hả trên hai, "Ta là đến tuyên chỉ, bệ hạ đồng ý đem ngươi sắc phong làm Tế Thiên đại thánh." Tôn Nộ không cười nói, "Tính kia Ngọc Đế lão nhi tức thời nhi, đem thánh chỉ cho ta đi." Kim Tinh bộ nói, "Đại thánh, ta không có tuyên chỉ đâu." "Ngươi vừa mới không nói sao?" Tôn Nộ không hỏi lại nói. "Kim Tinh." Chốc lát, tại Tôn Nộ không mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn đành phải đem thánh chỉ giao đến trong tay đối phương, nhẹ nhàng nói, "Đại thánh, Tế Thiên đại thánh phủ đã cho ngài kiến tạo tốt rồi, phủ đệ ngay tại bản đảo viên bên phải, trong phủ sắp đặt 2 ti." Theo thứ tự là Yên Tĩnh Ti cùng Linh Thần Ti, cũng đã phân phối ti trước tiên lại, mời lại thánh theo ta đi nhìn một cái đi. Không thể phủ nhận, lời nói này nói Tôn Ngộ không trong lòng trực dưng dương, dù sao đột nhiên nghe nói chính mình nhiều chỗ phủ đệ, ai không muốn đi xem một chút đâu. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Dương Tiền nương nương nhắc nhở, ước lượng trong tay vừa lòng đẹp ý Kim Cô Đồng, hắn lập tức cười ha hả, Kim Tiên trước tạm trở về phục mệnh đi, ta lão tôn tại Hoa Quả Sơn còn có việc muốn làm, sau khi làm xong, nhất định đi Thiên Đình xem xét. Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc mặt, lập tức nói, đại thánh à, cho dù là không xem xét phủ đệ, ngươi cũng nên đi hướng Ngọc Đế tạ ơn mới là. Nhất định đi, nhất định đi, lão Kim Tinh, đi thong thả, không đưa. Tôn Ngộ Không khoát tay nói, Thái Bạch Kim Tinh. Một lúc lâu sau, giao chỉ bên trong, Đế Hậu nghe Thái Bạch Kim Tinh bẩm báo, Ngọc Đế lập tức phẫn nộ quát, cái con khỉ này, quả nhiên là không có một điểm quý củ. Vương Mẫu lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi nói, bệ hạ, xem ra yêu hầu phía sau, tất có yêu nhân chỉ điểm à? Sao phải nói như thế che lấp? Khẳng định là Dương Tiễn thụ ý. Ngọc Đế lật tay gian lấy ra một đạo kim lệnh, hướng về phía một tên tiên còn nói, ngươi tay cầm kim lệnh đi Hoa Quả Sơn đi một chuyến, thúc giục Tề Thiên Đại Thánh Thượng Thiên tạ ơn. Vâng, bệ hạ. Tiên quan lĩnh mệnh, cấp tốc bay ra giao chỉ. Nửa ngày, tiên quan trở về, hầu tử nhưng không thấy bóng dáng, Ngọc Đế liền lại vung ra một tấm kim lệnh, thúc giục Tề Thiên Đại Thánh Thượng Thiên. Như thế như vậy, bày ra tại Thủy Liêm động bên trong kim lệnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng dòng dã rơi xuống 12 khối. Bệ hạ, xem ra hắn là sẽ không lên thiên. Giao chỉ bên trong, tiên đài bên trong, Vương Mẫu thở dài nói. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, hướng về phía một bên quyển liêm nói, đem dấu tại Tề Thiên Đại Thánh trong phụ thiên binh thiên tướng điều ra đến đây đi, tiện thể lấy đánh nát tòa phủ đệ này. Vâng, bệ hạ. Quyển liêm lĩnh mệnh, bước nhanh mà đi. Vương Mẫu vốn muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Còn nói cái gì đó? Phong hầu tử vì Tề Thiên Đại Thánh là đề nghị của nàng, kết quả hiện tại con mồi vung xuống đi, con cá lại không có mắc câu. Tại cái này trầm mặc gian, Ngọc Đế càng nghĩ càng giận, liền hướng xó xỉnh bên trong thiên nô hạ lệnh, ngươi đi đi một chuyến thiên hạ, để thiên đồng nguyên soái đối Hoa Quả Sơn mở cống xả nước. Đánh không lại bọn hắn, ta còn chìm không được bọn hắn sao? Hắn dám để cho chấm không thoải mái, chấm liền để hắn cảm nhận được thống khổ. Vương Mẫu, nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Nô tay cầm thánh chỉ đi vào thiên hà bên trong, không để ý Thiên Đồng khuyên can cùng ngăn cản, cưỡng ép bức bách thiên hà thủ vệ mở ra thiên hà đập nước, chỉ một thoáng cự đại hồng lưu liền trào lên mà ra, bay thẳng hạ giới Hoa Quả Sơn. Thiên đình bên trong, Na Cha khi nhìn đến một màn này, hậu tâm bẩn lập tức co rụt lại, lúc này triệu hồi ra Phong Hỏa Luân, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang, lấy tốc độ nhanh hơn chạy đến nhân gian. Thiên hà nghiêng dốc tốc độ là rất nhanh, nhưng Na Cha tốc độ càng nhanh, đập ầm ầm tại thủy liêm động trước sau, mắt nhìn trên không hướng nơi đây trào lên mà đến thiên thủy, cao giọng hô, lụt, thiên hà lụt. Thủy liêm động bên trong, Dương Tiễn, Thạch Cơ, Tôn Ngộ Không nhao nhao theo tiếng đi ra ngoài, lúc này thiên hà nước đã đi vào Hoa Quả Sơn trên không, đến mức bọn hắn đều cảm nhận được kia cổ bàng bạc lực lượng. Dương Tiễn dẫn đầu kịp phản ứng, người đèn hợp nhất, mi tâm phủ văn phát sáng, đưa tay phóng xuất ra một mảnh bảy màu màn trời. Oeng! Vô tận dòng lũ đập ầm ầm tại màn trời bên trên, thẳng đánh Dương Tiễn thân thể khẽ run, khí tức hỗn loạn. Thạch Cơ ngay sau đó ra tay, đưa tay ra cố màn trời, phòng ngừa lũ lụt phá tan Hoa Quả Sơn. Tiếp rằng đem so sánh với vô cùng vô tận thiên hạ, các nàng lực lượng của hai người vẫn là kém chút. Càng hỏng bét chính là, các nàng là vì Hoa Quả Sơn ngăn trở một kiếp, nhưng bị ngăn cách thiên hà nước, lại bởi vậy đổ địa phương khác, hủy đê chìm ruộng, thậm chí là nuốt hết núi xanh. Tôn Ngộ Không đứng mày, cấp tốc vung ra Định Hải Thần Châm Thiết, xuyên qua màn trời, tràn vào trong nước, đem thiên thủy cưỡng ép định trụ. Nhưng vấn đề là, nước chảy càng ngày càng nhiều, lại không chỗ phát tiết, dẫn đến áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, cấp tốc tới gần cực hạn. Dương Tiễn tư duy xoay nhanh, đột nhiên nhớ tới Bắc Hải Chi Nhãn, hét to nói, "Ngộ Không, đem thiên hà nước dẫn đi Bắc Hải, xung kích Bắc Hải Chi Nhãn." "Ta không biết Bắc Hải Chi Nhãn ở nơi nào a?" Tôn Ngộ Không lớn tiếng đáp lại. "Vậy liền ta tới, ngươi giúp đỡ điểm Thạch Cơ." Dương Tiễn phi thân lên, toàn lực thúc đẩy bảo liên đăng, đem nghiêng rốt mà xuống thiên hà nước dẫn vượt qua hư không, bay thẳng Bắc Hải mà đi. Thế là cảnh tượng này liền biến thành Dương Tiễn ở phía trước bay, thiên hà nước ở phía sau đuổi, xuyên qua Đông Hải, thẳng đến Bắc Hải, thanh thế kinh người. May mà đây chỉ là thiên hà nước, không phải thiên hà chỗ sâu nhất của thủy, nếu không một giọt hóa bạn dọn, tình huống tiền phải hơn. "Vâng." Một lúc lâu sau, Dương Tiễn rốt cuộc đi đến Bắc Hải, thao túng bảo liên đăng đem to lớn cột nước đánh về phía Bắc Hải Chi Nhãn, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang. Thiên đình, từ Lăng Tiêu bảo điện đến giao trì tiên cảnh, không hẹn mà cùng rung động, vô số đại năng nhao nhao mở thiên nhãn nhìn về phía nhân gian, rất nhanh liền phát hiện Dương Tiễn chuyện đang làm. Làm cản, cả gan làm loạn. Ngọc Đế giận dữ, lập tức hạ lệnh, 365 đường chính thần nghe lệnh, binh phát Bắc Hải, đuổi bắt Dương Tiễn. Giao trì bên ngoài, cửa chính. Nghe được cái này âm thanh chấn động thiên đình gầm thét, thao túng hồ ly phân thân tần liều quay người tức đi, thẳng đến nhân gian vạn cổ sơn. Sau khi hạ xuống, lấy cường đại thần thức tiến hành thám thức lục soát, trong nháy mắt, hắn liền tại một chỗ hồ ly trong động, tìm được ngay tại buổi lão hồ ly nói chuyện hồ muội. "Trương Vũ ca, ngươi làm sao đến rồi?" Lão hồ ly một mặt phức tạp hỏi. Tần Liêu đưa tay chỉ hướng hồ muội, nói, "Không có thời gian giải thích, ta tìm nàng." Hồ muội lập tức nói, "Nương, ngài tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến." "Lão hồ ly." Nàng đã nghe hồ muội nói qua, Trương Vũ ca hiện tại là thiên đỉnh chính thần, mà lại là có chính thức phong hào chính thần, đã sớm không thể so sánh nổi. Dưới loại tình huống này, nàng thật đúng không dám cưỡng ép ngăn đón khuê nữ của mình cùng đối phương đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hai yêu cùng đi ra khỏi hồ ly động, Tần Liêu lập tức nói, Dương Tiễn dẫn nước đến Bắc Hải, mượn thiên hà chi lực, xung kích Bắc Hải chi nhãn, dẫn đến thiên đỉnh chấn động, Ngọc Đế tức giận, hạ lệnh để 365 đường chính thần hạ phàm truy bắt Dương Tiễn, cho nên như thiên đỉnh trống rỗng. Ngươi lập tức đi Hoa Quả Sơn tìm Tôn Ngộ Không, nói rõ tình huống, để hắn mang theo thủ hạ yêu binh, lao thẳng tới thiên cung, đem thiên cung cho nện, trọng điểm nện Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Điện, cùng giao chỉ. Sau khi nói xong, ngươi lại đi một chuyến Bắc Hải, nói cho Dương Tiễn, khai thiên phủ, đến xuất thế biểu diễn thời điểm. Hồ Mội nghiêm túc ghi nhớ hắn mỗi một câu, lập tức nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Ngũ ca, ta đi." Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng thân ảnh cấp tốc biến mất ở chân trời, nhẹ nói, "Khoai y ân cửu, liền tại hôm nay." Chương 1514, đạp nát thiên cung, thắng thiên một tử. Chương 1514, đạp nát thiên cung, thắng thiên một tử. Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Theo Dương Tiễn liên tục không ngừng đem thiên hà nước dẫn đi, nơi đây rốt cuộc giải trừ nguy cơ. Tôn Ngộ Không cũng đem cắm vào thiên hà trong nước kim cô đồng thu hồi lại, phịch một tiếng giữ tại lòng bàn tay phải, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, sát tâm tự lên. Thạch Cơ thở phào một hơi, nói, Ngọc Đế vẫn là như thế tùy ý làm vậy, một điểm không thay đổi. Vẫn là. Tôn Ngộ Không quay đầu hướng nàng nhìn lại, trên mặt tìm kiếm thần sắc. Thạch Cơ khẽ bước cằm, có lẽ là bị định mà quen, hắn thật đem chính mình xem như tam giới chúa tể. Lúc trước vì đánh giết Tam Thủ Giao, hắn liền mở qua một lần thiên hà đập nước, hiện tại vì đối phó Hoa Quả Sơn, lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn căn bản không có nhân gian sinh linh, cũng không quan tâm sẽ hay không đổ diệt nhân gian. Tôn Ngộ Không yên lặng nắm chặt kim cô đồng, nói, như vậy người, sao xứng vì Ngọc Hoàng Đại Đế? Thạch Cơ thở dài, trên đời vốn không Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn xuất hiện ở đâu cái vị trí bên trên, mới có cái này thần vị. Tôn Ngộ Không, vừa mới bị chúng ta đón đỡ mở lũ lụt, đối chung quanh tạo thành không nhỏ tai họa, ngươi tranh thủ thời gian mang theo 72 đường yêu vương cứu tế đi. Thạch Cơ yên lặng thu hồi ánh mắt, hướng về phía Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, nói, ta hiện tại không muốn cứu thai, chỉ muốn trả thù trở về. Kia Ngọc Đế Lao Nhi dám lập lại chiêu cũ, nguyên nhân lớn nhất hẳn là lần trước làm như thế thời điểm, không có trả giá quá lớn đại giới. Nếu như lần này còn không có bất luận cái gì hậu quả, về sau hắn chắc chắn không kiêng nể gì cả, đợi một chút lại mở cống xả nước, chỉ hướng nhân gian. Thạch Cơ tỉnh táo nói, nếu như là tại Phong Thần trước đó, ngươi mang theo trăm vạn yêu binh hẳn là có thể một đường thông suốt đánh đến Lăng Tiêu Điện, nhưng bây giờ không được. Cứ việc Phong Đô Đại Đế phân thiên đỉnh phong thần khí vận, nhưng bây giờ 365 đường chính thần, cũng không phải dưới tay ngươi nhóm này đám ô hợp có thể lỗ được. Tôn Ngộ Không trong mắt quang dần dần giật tắt, một cô thật sâu cảm giác bất lực cùng u vũ đồng thời dưới đáy lòng xuất hiện, trên thân khí thế cũng bởi vậy cô đơn xuống tới. Đột nhiên, một đạo kim quang như là cỗ sao trổi đáp xuống trên đỉnh núi, rơi xuống đất hiện hóa thành hồ bội thân ảnh, hồng hộc thở hổn hển. Tôn Ngộ Không bị nàng giật nảy mình, bản năng giơ lên kim cô đồng, may mà tại hắn quát mang xuất khẩu trước, Thạch Cơ dẫn đầu dò hỏi, "Hồ muội, ngươi làm sao đến rồi?" Hồ muội thật vất vả thở đều một hơi này, yên lặng đứng thẳng thân thể, Thiên Đình 365 đường chính thần bị Ngọc Đế phái đi Bắc Hải, Thiên Đình trống rỗng. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, đáy lòng chiến ý giống như ngọn lửa không ngừng đốt lên, càng lên càng cao. Thạch Cơ cẩn thận mà hỏi thăm, "Hồ muội, nguồn tin tức tại nơi nào?" Hồ muội nói, "Là đại sư Minh nói cho ta." Thạch Cơ có chút dừng lại, lại nói, "Hắn còn nói cái gì sao?" "Hắn nói để cho ta tới Hoa Quả Sơn báo xong tin về sau, lập tức đi Bắc Hải, nói cho Dương Thiền khai thiên phủ nên xuất thế." Hồ muội đáp lại nói. Thạch Cơ triệt để rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Ngươi cơ hội đến rồi, nhưng là, lần này đi thì cùng, có lẽ sẽ một đi không trở lại." Tôn Ngộ Không nói, "Vậy ta sẽ chết sao?" Thạch Cơ lắc đầu nói, "Sẽ không, bởi vì ngươi có một cái thần thông quảng đại đại sư huynh. Bất tử bất diệt, lại có sợ gì?" Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra một thân giáp trụ, sau lưng chập chờn đỏ tươi áo choàng, "Các huynh đệ, theo ta xuất trình, kiếm chỉ Nam Thiên." Giết, 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 giết. 72 động yêu vương mang theo trăm vạn yêu binh cùng kêu lên hò hét, tiếng như lôi đình, chấn động bát phương, vô tận sát khí như nộ hải cuồng đảo trong quân đội khuấy động. "Thạch tỷ tỷ, ta lão Tôn đi." Nhất phi trùng thiên trước, Tôn Ngộ Không cuối cùng nhìn chăm chú hướng Thạch Cơ, nhẹ nhàng nói, "Đúng rồi." Hồ Muội đột nhiên nhớ tới một việc, nói, "Đại sư huynh nói, trọng điểm nện Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Điện, cùng giao chỉ tiên cảnh. Cái này ba cái địa phương là Thiên Đình Tam Đại trọng địa, giá trị tối cao." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đàng không mà lên, "Các huynh đệ, theo ta đạp nát Nam Thiên." Trăm vạn yêu tộc, liên miên thành biển, tinh kỳ liệt liệt, lưỡi đao giết lạnh, cuồn cuộn yêu khí hóa thành đạo đạo khói đen, hàn phong ào ào, âm phong chợt chợt, đánh ra hướng thương cùng, chấn động tam giới quỷ thần. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không dẫn đầu đi vào Nam Thiên Môn, bàn tay lăng không kéo lên kim cô đồng, cười nói, "Bảo bối tốt, lớn, lớn, lớn." Đại kim cô đồng tại tiếng kêu gào của hắn hạ càng biến càng lớn, cuối cùng lại tựa như kình thiên trụ lớn đồng dạng. "Các ngươi phương nào yêu thần, ý muốn như thế nào?" Một chi giáp trụ tươi sáng tiên binh đội ngũ đột nhiên bay ra kim sắc Nam Thiên Môn, trong đó một tên tay cầm bảo kiếm, người khoác kim giáp thần tướng đứng ở tiên binh nhóm ngay phía trước, lớn tiếng quát hỏi, "Ta chính là Thế Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không." Cái này lúc, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đã lớn đến rất đáng sợ trình độ, trực tiếp chỉ hướng Nam Thiên Môn. "Tôn Ngộ Không?" Kim giáp thần tướng giật mình trong lòng, hai chân đột nhiên có chút như nhũ ra. Hắn nhưng là biết chút ít nội tình, cái con khỉ này cùng Phong Đô quan hệ giữa cũng không bình thường. "Tránh ra, nếu không đừng trách ta bổng hạ vô tình." Tôn Ngộ Không quá khẽ. Kim giáp thần tướng trừng mắt nhìn, trong lòng dần dần có so đo, bất quá mặt ngoài lại lời lẽ chính nghĩa hét to nói, "Chúng ta chính là Nam Thiên Môn thần tướng, người tại môn tại." "Người tại môn tại?" Đi theo sau lưng hắn tiên binh nhóm nhau nhau hô to, "Người tại môn tại. Vậy ta liền nện các ngươi môn này." Tôn Ngộ Không trên mặt hiện ra một bôi ngang ngược cảm xúc, điều khiển kim cô đồng đập đầm ầm hướng Nam Thiên Môn. Kim giáp thần tướng đội vàng phi thân lên, ngăn tại kim cô đồng phía trước, sau đó, hắn liền tựa như bị đá một cái bay ra ngoài cục đá nhì, xoay tròn lấy bay về phương xa, tại xa xôi chân trời lấp lóe thành chớp mắt tinh quang. Bèn, tại kim giáp thần tướng bị đánh bay về sau, kim cô đồng đập ầm ầm trên Nam Thiên Môn, lệnh người kinh ngạc chính là, một cái này cũng chỉ là trên cửa đánh xuất ra đạo đạo vết rách. Thấy thế, Tôn Ngộ Không phát hung ác, vây quanh ở kim cô đồng, đối Nam Thiên Môn chính là một trận đập mạnh. Chỉ thấy đá vụn bắn tung tóe, lần lượt đánh xuyên không ít thiên binh thân thể, doa đến chúng thiên binh vội vàng trốn tránh, chớ nói chi là đi ngăn cản cái gì. Một bên khác, Tần Liêu thao túng Trương Ngũ Ca phân thân đi vào phong đô bên trong, lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn âm thần, tay cầm như chấm đích thân tới phong đô lệnh bài, trực tiếp bước vào võ thành thiên cung, cầu kiến Hỏa Linh Thánh Mẫu, liền bị dẫn vào một tòa bên trong tiên điện. Thần sứ, đế quân có gì dặn dò? Đài cao ngự tọa trung ương, Hỏa Linh Thánh Mẫu kiểm tra một chút lệnh bài là thật hay giả, chợt hướng trước mặt âm thần hỏi. Tần Liêu thắc mắc nói, đế quân nói, Phật môn hiển thánh cơ hội thành thủ, để cho ta tới tìm Thiên Quỷ Thần đại nhân, mệnh đại nhân đi một chuyến Tây Thiên Cực Lạc thánh cảnh, gặp mặt Như Lai Phật Tổ, mời Phật Tổ tại Tôn Ngộ Không nện Nam Thiên Môn, Lang Tiêu Điện, cùng giao chỉ cung thất về sau, ra tay trấn yêu, đem này phong tại dưới Hoa Sơn. Hoa Sơn? Hỏa Linh Thánh Mẫu sắc mặt lập tức cổ quái. Tần Liêu khẽ mút cằm, đúng, chính là Hoa Sơn. Hỏa Linh Thánh Mẫu trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không biết nên khóc hay cười cảm giác, nói, tốt, ta cái này xuất phát đi tới thế giới Cực Lạc. Ha. Hoa Sơn. Thật khôi hài, ha 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 ha. Nửa ngày, thế giới Cực Lạc. Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen, ánh mắt quái dị mà nhìn mình trước Đồ Nhi, nói cách khác, Tôn Ngộ Không đem Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Điện cùng giao chỉ toàn bộ nện về sau, cuối cùng trừng phạt là tại chính mình đại sư huynh trong nhà giam lại. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhún vai, phong đô đại đế chính là an bài như vậy, ta lúc ấy sau khi nghe được, suýt nữa ngay trước kia thần sứ mặt bật cười. Như Lai có chút dừng lại, thở dài, kỳ thật, không có để ta đem kia con khỉ ngang ngược phong tại Hoa Quả Sơn, liền đã rất thu liễm. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản đế hậu độc thủ? Báo Thiên Đình, giao chỉ. Một tên áo trắng tiên quan vô cùng lo lắng đi vào tiên đài bên trong, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đế hậu trước mặt. Kia hậu tử đánh tới nơi nào rồi? Vương Mẫu đội vàng nói. Từ Nam Thiên Môn đánh tới Lăng Tiêu Điện, dọc theo đường, trăm vạn yêu binh trắng trợn phá hư, những nơi đi qua, một vùng phế tích. Tiên quan đáp lại nói. Ngọc Đế mắt tối sầm lại, đột nhiên từ ngự tọa thượng đứng lên, Quyền Liêm tướng quân, nhanh đi thiên hà, mệnh lệnh Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức đóng lại thiên hà, đồng thời dẫn binh tiến đến ngăn cản yêu binh. Vừa dứt lời, một đạo rực rỡ kim quang đột nhiên từ hạ giới mà đến, xuyên qua tiên giới, bay thẳng thiên ngoại thiên mà đi. Thế là Ngọc Đế trước mắt lại phát sáng lên, có thể sắc mặt lại đột nhiên giật mình thất thần. Cái này kim quang bên trong mang theo khí tức, giống như có chút quen thuộc, cá ý thức đến điểm ấy về sau, Ngọc Đế cấp tốc lấy ra Hạo Thiên Kính, thuận kim quang hướng phía dưới xem xét, cuối cùng lại một đường kiểm tra đến Bắc Hải bên trên không. Lập tức, đế hậu liền đồng thời nhìn thấy, trong mặt gương, Dương Thiền một tay thao túng thiên hà nước không ngừng xung kích Bắc Hải chi nhãn, một cái tay khác cầm một thanh long lánh vô thượng phụ văn thần phủ. 365 đường chính thần đem này bao bọc vây quanh, lại tại thần phủ làm kinh sợ, không có dám tiến lên tiến công. Đây là Khai Thiên phủ. Nửa ngày, Ngọc Đế trừng lớn hai mắt, trái tim run rẩy mở miệng. Làm gần với thánh nhân tiên đế, hắn sớm đã tu thành vạn kiếp bất diệt thể, nhưng vạn kiếp bên trong không chỉ không bao gồm thánh nhân, còn không bao gồm tiên thiên chí bảo. Mà Khai Thiên phủ kiện thần khí này chính là tiên thiên chí bảo bên trong chí cao thần khí, là thật có thể chém chết hắn. Đương nhiên, thần khí cũng phải nhìn là ai dùng người bình thường, cho dù là Dương Tiễn cầm Khai Thiên phủ, hắn cũng sẽ không quá mức kinh hoàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại Khai Thiên phủ tại Dương Tiễn trong tay, mà Dương Tiễn bây giờ trạng thái là người đèn hợp nhất. Đây là khái niệm gì? Thánh nhân phía dưới duy nhất có thể ngăn cản Khai Thiên phủ thần khí Bảo Liên Đăng, ngay tại trong tay đối phương, càng kinh khủng chính là, Bảo Liên Đăng còn có thể vì Dương Thiền thúc đẩy Khai Thiên phủ cung cấp lực lượng. Tam giới mạnh nhất mâu, mạnh nhất thuẫn, lực lượng mạnh nhất khu động, giờ phút này đều tập trung ở Dương Thiền trong tay, vạn nhất nàng giết tới thiên đỉnh. Lúc này, Vương Mẫu cũng nghĩ đến nơi này, nhìn xem rõ ràng có chút kinh sợ Ngọc Đế, lúc này quay người quỳ xuống đất, thần thiếp mời bệ hạ đi tới đâu xuất cung tị nạn. Ngọc Đế hiện tại kỳ thật càng muốn đi hơn Tử Tiêu cung. Hắn muốn hỏi một chút đạo tổ, Khai Thiên phủ loại này diệt thế thần khí, như thế nào xuất thế đâu? Có phải hay không đạo tổ đối với hắn không hài lòng rồi? Bất quá bất kể có phải hay không là, Khai Thiên phủ xuất hiện đều không phải trùng hợp, ở trong đó tất nhiên có âm mưu kinh thiên, chính mình khẳng định là không thể tiếp tục lưu lại giao chỉ. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn quả thực là lo lắng, tại chính mình sau khi đi sẽ phát sinh càng nhiều không tưởng được tai họa. Bởi vậy cuối cùng cân nhắc liên tục, cuối cùng chỉ có thể đồng ý Vương Mẫu khẩn cầu, mang theo thân quyến cùng thân tín cấp tốc chạy tới đầu xuất cung. Trong thiên cung, theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang hóa thành sóng âm truyền ra, làm thiên đỉnh tiêu chí Lăng Tiêu điện ầm vang đổ sụp. Tôn Ngộ Không coi là thật làm được đạp nát Lăng Tiêu, đem thiên đỉnh mặt mũi dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhưng những cái kia cách không chú ý nơi đây đại năng lại không rõ, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu vì sao có thể khoan nhượng loại chuyện này? Các con, theo ta đi tới giao chỉ. Lăng Không đứng ở Lăng Tiêu điện phế tích phía trên, Tôn Ngộ Không đáy lòng một mảnh khoái ý, rất có một loại thiên hạ dưới mặt đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Hắn làm được. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, hắn là một cái duy nhất đạp nát Lăng Tiêu người, nhất định bị tam giới đi khắp. Sau đó không lâu, Tôn Ngộ Không mang theo yêu binh chạy tới giao chỉ. Trên đường đi đã để lại đoạn, cơ hồ mỗi cái yêu binh trong túi đều đổ đầy các loại tài vật, đi trên đường lèn ken rung động. Nhưng mà đem so sánh với Lăng Tiêu điện, từ có thiên cung lên vẫn không ngừng tu sửa giao chỉ càng lớn, càng hoa lệ, càng kiên cố, trăm vạn yêu binh đem hết toàn lực nện, nện nửa ngày cũng chỉ là nện một nửa. Tôn Ngộ Không thực tế là chờ không kiên nhẫn, hắn cũng chướng mắt giao chỉ những tài vật này, thế là thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, cơ đồng dạng to lớn kim cô đồng, tại giao chỉ bên trong thỏa thích nội điện, vô số tinh mỹ lầu các kiến trúc bởi vậy bị phá hủy trong không. Đầu xuất cung bên trong, Vương Mẫu thông qua Hạo Thiên kính nhìn thấy cảnh tượng này, đau lòng suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Giao chỉ, cái này không chỉ là một cái chỗ ở, càng là đạo trưởng của nàng, là nàng dùng vô số năm hoàn thiện ra mộng ảo gia biên, kết quả hiện tại bị một con khỉ ngang ngược hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này đau lòng chưa hề có chi. Con khỉ ngang ngược, dừng tay. Không biết qua bao lâu, làm giao chỉ đã bị hủy bảy tám phần, một đạo thật lớn âm thanh đột nhiên vang vọng thiên cung. Tôn Ngộ Không giờ phút này kêu tâm tăng gọn, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ nhìn về phía không trung, đã thấy một cái đầu đầy bao lớn, người khoác kim sắc cà sa, ngồi ngay ngắn kim liên mập mạp hóa quang mà đến, trôi nổi tại chính mình trên không. Con khỉ ngang ngược, ngươi là thần thánh phương nào, dám như thế gọi ta? Như Lai mỉm cười, ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới Thích Ca Mâu Ni tôn giả, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn Ngộ Không nói, ta quản ngươi phương Tây vẫn là Nam Mô, khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngọc Đế thả dìm nước ngươi Hoa Quả Sơn, ngươi cũng nện hắn cái này thiên cung, nói tóm lại, ngươi còn phải tiện nghi, sao không tối lui? Như Lai đạo. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ta lão Tôn là cảm thấy, kia lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiện cận con rùa già không xứng làm Ngọc Đế. Hắn không xứng, ai xứng? Như Lai dò hỏi. Tôn Ngộ Không trở tay chỉ hướng chính mình, nói, ta cảm thấy, ta có thể thử một chút. Như Lai cười lắc đầu, đầu khỉ, ngươi quá ngây thơ. Tôn Ngộ Không bén lên kim cô đồng, bất nói nhiều lời, ta thua ba cái số, ngươi nếu là còn chưa tránh ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Như Lai chậm rãi thu lại đủ cười, nhắm đôi mắt lại, miệng tụng chân kinh, vô số chữ vạn, kim phủ tự này trong miệng bay ra, không ngừng trôi hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, một gậy đánh về phía một viên kim phủ, kết quả tự thân lại bị bắn bay. Sau đó, còn lại những cái kia kim phủ mãnh liệt mà xuống, cứ việc Tôn Ngộ Không kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị chữ vạn, kim phủ không ngừng đánh rớt, từ thiên đỉnh đánh vào thế gian, lại từ thế gian đánh vào Hoa Sơn một ngọn núi trong động. Trong động xoay người mà lên, Tôn Ngộ Không ý đồ phá trận mà ra, chữ vạn, kim phủ lại hóa thành vô số xiềng xích, hòa vào hư không, mỗi khi hắn bay lên trời lúc, liền sẽ hiện hiện thành một tấm pháp võng, đem này đánh về trong động. Trong thiên cung, Ngọc Đế thông qua Hạo Thiên kính nhìn thấy cảnh này, thở phào một hơi, thân thể trong chốc lát thoáng hiện đến trước mặt đối phương, đa tạ Phật tổ thay mặt chấm thu phục yêu tà. Như Lai mở miệng cười, duyên phận cho phép, bệ hạ không cần cảm tạ. Ngọc Đế nao nao, duyên phận? Cái gì duyên phận? Chỉ vì một câu nói kia, hắn liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lại so lúc trước nhìn thấy Khai Thiên phủ lúc còn muốn khủng hoảng. Chương 1515, khuyên một chút Ngọc Đế, đại cục làm trọng. Chương 1515, khuyên một chút Ngọc Đế, đại cục làm trọng. Khủng hoảng là đối không biết bất an, mà nguy hiểm không biết mới là lớn nhất khủng bố. Bởi vậy, nghe đến đó Ngọc Đế vô tâm lại cùng Phật Như Lai nói chuyện, cố giả bộ chấn định, miễn cưỡng cười vui nói, Phật tổ thay mặt chấm hàng phục hầu yêu, chớ vốn nên thiết tiến thủ công, bất quá bây giờ thiền cung đều bị đánh nát, liền cái mở yến địa phương đều không có. Chỉ có thể ủy khuất Phật tổ chờ một chút. Đợi tương lai, chớ chữa trị thiên cung, nhất định phải người tiến đến thế giới cực lạc mời Phật tổ dự tiệc. Về phần hiện tại, giờ này khắc này, chớ muốn đi Tử Tiêu cung một chuyến, trước hết xin lỗi không tiếp được. Như Lai Phật tổ khẽ bước cằm, bệ hạ xin cứ tự nhiên. Đa tạo Phật tổ. Ngọc Đế thở phào một hơi, thân thể lập tức hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua thiên đỉnh, bay thẳng ngoài tam thập tam thiên. Như Lai lặng lặng mà nhìn xem hắn hóa quang đi xa, cho đến quang mang này hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, liền cúi đầu nhìn về phía số lượng cao tới trăm vạn chi chúng yêu tộc, Tề Thiên Đại Thánh bị ta trấn áp, các ngươi lại làm đi con đường nào? Trên thực tế, hắn là muốn thu phục cái này trăm vạn yêu chúng. Những này yêu quái bản thân mặc dù không đáng tiền, nhưng tại trận này nghịch thiên chiến đấu bên trong, đại đa số yêu quái đều đoạt một cái đầy buồn đầy bát, nếu như là đem khoản tài phú này thu thập lại, nhất định có lợi cho lớn mạnh vật môn. Nhưng lại tại một chút đồ hèn nhát đầu gối như nhũn ra, chuẩn bị quỳ túi tại đối phương dưới chân lúc, một chùm bảy màu thần hồng bay nhanh đâm rách biển mây, thoáng hiện tại Như Lai trước mặt. Làm những cái kia nhuyễn chân tôm nhìn thấy cái này thần hồng hiện hóa ra tuổi trẻ thiếu nữ về sau, đầu gối giống như đột nhiên cứng rắn chút, đột nhiên liền quỳ không đi xuống. Dương cô nương làm thật lớn công lao sự nghiệp. Nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay nắm chắc kim búa, lại mắt nhìn đối phương trên trán liên hoa thần văn, Như Lai trên mặt đủ cười, khách khí nói: "Dương Thiền lắc đầu, ta bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi, chỉ có vất vả, không có công lao, Phật tổ quá khen." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía trăm vạn yêu tộc, khẽ kêu nói: "Các ngươi đại vương đều bị đánh xuống dưới, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì?" Trăm vạn yêu chúng hai mặt nhìn nhau, trận hóa thành trăm vạn lưu quang, như là một trận thật lớn mưa sao băng phóng tới hạ giới, bất quá trận mưa này cũng không tán loạn, mà là chạy đến cùng một cái phương hướng. Trong bọn họ có thông minh, có ngu dốt, có chỉ biết cùng phòng, thậm chí có loại kia ngốc đến mức khói, nếu như Hoa Quả Sơn chỉ có một cái lãnh tụ, bọn họ có lẽ sẽ tại đại vương bị trấn áp sau sụp đổ, hóa thành đầy trời quan vũ, hướng về nhân gian các nơi, nhưng vấn đề là, Hoa Quả Sơn còn có một vị lãnh tụ tinh thần đâu. Cho dù là đại vương, tại đại sự phía trên, đều cần trưng cầu đối phương đề nghị, chớ nói chi là bọn hắn những này yêu chúng. Tốt một trận đặc sắc vợ kỳ ta. Như Lai ánh mắt bay nhanh lướt qua trong tiên cung vô số phế tích, phát ra từ phế phủ cảm khái một câu. Hắn lấy bàn cờ bên ngoài thị giác đến xem, đế hậu còn chưa hiểu tình huống như thế nào đâu, thiên cung liền bị công phá. Mà khi bọn hắn rõ ràng là tình huống như thế nào lúc, nhưng lại không còn dám ra tay. Đây hết thể nói đến đơn giản, từ bàn cờ bên ngoài thị giác xem ra cũng không phức tạp, nhưng này nội hạch tương đương đáng sợ. Vô số đường bị một bàn tay vô hình khuấy động lấy, mỗi đường nét tiến triển đều vừa đúng. Nhưng phàm là nhanh một kia, hoặc là chậm một kia, tình huống đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, muốn đạt thành điểm này, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Đặc biệt là mai phục tại Thiên Đình bên trong nội ứng, đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Người này ít nhất có được có thể tại giao trì tự do đi lại, đồng thời tùy thời có thể gặp mặt đế hậu địa vị, lại không có bị nhìn ra mảy may manh mối. Bởi vậy, từ mặt ngoài nhìn, là Tôn Ngộ Không từ Nam Thiên Môn đánh tới Lăng Tiêu Điện, lại từ Lăng Tiêu Điện đánh tới giao trì, chiến công hiển hách, chấn động thiên hạ. Kỳ thực, không có màn này sau bàn tay lớn đa tuyến thao tác nhỏ, Tôn Ngộ Không chỉ sợ liền Nam Thiên Môn đều không đánh vào được. Yêu binh đã lui, văn bối cũng nên cáo tử. Dương Tiễn giả vờ như nghe không hiểu lời nói dáng vẻ, chắp tay nói. Như Lai mím môi một cái, đột nhiên nói, ta muốn gặp một chút Phong Đô Đế Quân, còn mời Dương cô nương dẫn tiến. Dương Tiễn, Thiên Ngoại Thiên, Tử Tiêu Cung. Một tòa nhìn như phổ phổ thông thông đạo quán, cứ như vậy lơ lửng tại thiên trí cao điểm, dường như một con mắt nhìn xuống phía dưới thiên nhân minh tâm giới. Ngọc Đế vô cùng lo lắng chuyển đến đạo quán trước, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, chán trùng điệp túi tại phiến đá thượng, đệ tử Trương Bách Nhẫn cầu kiến sư tôn. Khai Thiên phủ chưa từng xuất thế. Vừa dứt lời, một đạo không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái âm thanh liền tự xem bên trong truyền ra. Ngọc Đế sững sờ, a, đạo tổ không nói gì, đạo quán vô âm thanh, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Ngọc Đế dần dần thô trọng tiếng hít thở. Hắn nghĩ rõ ràng, chính mình là bị lừa, đáng chết Dương Tiễn, lại một lần phạm lấn tiên chi tội. Một lúc lâu sau, Ngọc Đế cố gắng bình phục lại giống như nộ hải cuồng đảo cảm xúc, lại lần nữa giật đầu, đa tạ đạo tổ chỉ điểm sai lầm. Đạo tổ vẫn không có đáp lại, Ngọc Đế đành phải chính mình đứng lên, không người từ biệt, giá vân mà đi. Sắp tới trạm vào tối, nhân gian cô luân, cổ thần động tiên, Như Lai cùng Tần Liêu ngồi đối diện, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tiễn, đế quân không có hủ ta đi. Ngươi nói nàng trong tay Khai Thiên phụ là giả. Tần Liêu gật gật đầu, đúng là giả. Như Lai khó có thể tin nói, giả sao có thể lừa qua Ngọc Đế đâu? Bởi vì cái này giả thần phụ, chính là dùng thật thần phụ pháp tắc làm. Tần Liêu giải thích nói. Như Lai có chút dừng lại, khẽ thở dài, tốt kỹ nghệ, có đảm lượng. Bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Tần Liêu bình tĩnh nói. Như Lai lắc đầu, chợt mà nói rằng, giả Khai Thiên phụ có thể giấu giếm được Ngọc Đế, lại khẳng định không gạt được đạo tổ. Tại lúc ta tới, Ngọc Đế đã đi tìm đạo tổ, đế quân đối với cái này có gì ứng đối? Tần Liêu cười cười, nói, Dương Tiễn, ngươi giúp ta đi một chuyến Hoa Quả Sơn đi, để Thạch Cơ mang theo trăm vạn yêu chúng đi tới Minh Giới, thành lập yêu thành. Hoa Quả Sơn một mạch, đem theo Tôn Ngộ Không thất bại mà tan thành mây khói. Như Lai, thế lực đấu tranh còn có thể chơi như vậy? Hoa Quả Sơn phạm tội, cùng yêu thành không quan hệ đúng không? Nhưng khi hắn thay vào đến thân phận của Ngọc Đế, đi suy tư phương án ứng đối lúc, lại phát hiện thật đúng không có cách nào lại đối với mấy cái này yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Dù sao đối với Minh Giới đến nói, cái này trăm vạn yêu tộc bản thân liền là một bút tài nguyên, hậu thổ nương nương là sẽ không sẽ tiến vào miệng bên trong thịt lại phun ra. Ngọc Đế lại thế nào phẫn nộ, cũng không dám mệnh lệnh 365 đường chính thần đi tiến đánh địa phủ. Hắn nhất định sẽ lại tìm cớ làm khó dễ. Nửa ngày, Như Lai nhẹ nói, cho dù là cái này cớ không đủ sư xuất nổi danh. Tân Nhiêu nói, không biết Phật tổ có nguyện ý hay không làm người trung gian, khuyên một chút Ngọc Đế, đại cục làm trọng. Như Lai. Tân Nhiêu cười nói, Quyền Liêm tướng quân, con đường về hướng tây. Như Lai cái này rõ ràng, cười khổ nói, ta làm sao cũng vào bàn cờ rồi. Tân Nhiêu nói, ta cũng tại trong bàn cờ à, đồng thời vì xả cơn giận này, trả giá cái giá không nhỏ. Như Lai nghi ngờ nói, ngươi trả giá cái gì lại giới? Ta cần ở chỗ này đợi đủ 500 năm. Tân Nhiêu chỉ cổ thần động, thở dài, kỳ thật, ngài cũng đừng đánh giá cao ta, ta cũng có tính sai thời điểm, cũng không phải có thể tính toán tường tận hết thảy. Như Lai, ngươi quản cái này gọi lại giới. Kia mẹ hắn tất cả thiên nhân, đều sẽ trả giá cái giá như thế này, dù sao ai không bế quan à. Nếu như ta không đáp ứng giúp ngươi điều hòa đâu? Chốc lát, Như Lai tò mò hỏi. Tần Liêu mở miệng cười, vậy cũng chỉ có thể làm phiền thường Nga tiên tử đi tìm một cái Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu là cái tỉnh táo lại lý trí người, dù là trong lòng hận đến hộp máu, cũng sẽ không như Ngọc Đế xung động, ngược lại sẽ tỉ mỉ cân nhắc lợi hại. Như Lai nhịn không được hỏi, ngươi tại cái này cổ thần trong động, cùng tại Phong Đô khác nhau ở chỗ nào? Tần Liêu nghĩ nghĩ, nói, trừ ăn ở chờ khác biệt bên ngoài, khác biệt lớn nhất đại khái là người ta không muốn gặp, tìm không thấy ta. Như Lai, hắn đột nhiên không phải nghĩ như vậy tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ngày kế tiếp, Hoa Sơn Độc Vũ. Toàn thân tối đen hầu tử đột nhiên nghe được cửa đá mở ra âm thanh, đột nhiên quay đầu, liền thấy Thạch Cơ một bộ màu đen váy dài, tay cầm màu đen tiên trượng, chậm rãi tới. "Thạch tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nói rất dài dòng. Thạch Cơ thở dài, lập tức nói, "Ngộ Không, đập nát thiên cung về sau, ngươi vì sao không trở lại đâu?" Tôn Ngộ Không đôi mắt vòng rồi lại vòng, một nháy mắt nghĩ đến vô số lấy cớ, nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nói rồi lời nói thật, "Tỷ tỷ, ta là cảm thấy, Tiêu Ngọc Đế Lao Nhi không xứng làm Ngọc Hoàng Đại Đế, càng không xứng thống ngự tam giới, cái gọi là thiên hạ trung chủ đời đời truyền." Cường giả vi tôn vĩnh viễn không biến. Thạch Cơ lắc đầu, đánh gây nói, ngươi à, thực tế là không biết trời cao đất rộng, cho là mình đạp nát thiên cung, liền có thể thay thế Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không không phục nói, nếu không phải là có kia đầu đầy bao lớn hòa thượng. Nếu không phải là có kia đầu đầy bao lớn hòa thượng, ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn. Thạch Cơ đưa tay chọc chọc trán của hắn, nói, ta hôm nay liền cho ngươi hảo hảo nói một chút, ngươi loại ý nghĩ này đến tuột cùng có bao nhiêu người thơ. Cùng lúc đó, thiên giới, vô số hoàng kim lực sĩ buôn ba qua lại, thanh lý phế tích, trùng kiến cung thất. Chỉ bất quá từ bọn hắn trùng kiến đứng dậy cung thất, cùng thế gian những phòng ốc kia không có gì khác nhau. Đừng nói là tụ linh trận pháp, chính là trình độ chắc chắn, đối với thần tiên đến hòa giải bã đậu không có gì khác biệt, ở đều muốn lo lắng thuận tay giữ cửa cho giật xuống tới. Không có cách, hủy diệt dễ dàng tái tạo khó, cho dù là Vương Mẫu nương nương cũng chỉ có thể trước chấp nhận. Khởi bẩm nương nương, Như Lai Phật Tổ pháp giá lâm. Ngay tại nàng ngồi tại tiên trước gương, đối tấm gương tinh thần chán nản gian, một tên tiên quan đông nhiên đi vào trước cửa cùng, quỳ xuống đất nói. Vương Mẫu đông nhiên đứng dậy, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện cung thất bên ngoài, hướng về phía chậm rãi đến Phật Tổ chắp tay thi lễ, "Phật Tổ." Như Lai khách khách khí khí đáp lễ nói, "Gặp qua nương nương." Vương Mẫu nhìn chăm chú lên hòa thượng ngày đôi mắt, trong lòng mang theo một chút chờ mong hỏi, "Phật Tổ đâu ra?" Như Lai nói, "Chịu Phong Đô Đế Quân nhờ, đến đây hướng nương nương nói rõ tình huống." Nghe được Phong Đô Đế Quân bốn chữ này, Vương Mẫu nhất thời hận đến cắn răng, hắn lại còn có mặt mời được Phật Tổ thượng thiên hòa giải. Ai cũng không phải người ngu. Trận này đạp nát Lăng Tiêu chiến đấu là thế nào phát sinh, nàng lòng dạ biết rõ. Như Lai nói, Phong Đô Đế Quân bị phong ấn. Vương Mẫu sững sờ, cái gì? Tại hết thảy tranh chấp trước khi bắt đầu, Phong Đô Đế Quân liền bởi vì cùng Tuyết Thần đánh cược thất bại, bị phong ấn ở Tuyết Thần động. Điểm này, nương nương có thể đi hướng Tuyết Thần thậm chí còn Tam Đại Cổ Thần chứng thực. Như Lai nói, Vương Mẫu lông mày một dựng thẳng, có ý gì? Hắn muốn nói, trận này phạt thiên chi chiến, cùng này không quan hệ. Hắn không có nói như vậy, chỉ nói vì đền bù Thạch Cơ cùng Dương Tiễn đám người sai lầm, hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ. Như Lai đạo, Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, cái gì đại giới, có thể đền bù tội lỗi của bọn họ? Một tôn Phật môn La Hán chi vị. Như Lai nhẹ giọng đáp lại. Vương Mẫu lập tức ngạc nhiên. Thiên hạ, thiên áp chỗ. Thiên Đồng Nguyên Soái buồn bực ngán ngẩm nằm tại một khối ván giường bên trên, miệng bên trong lung tung hừ phát một chút vô danh làn điệu. Bên ngoài đánh sống đánh chết, long trời lở đất, nhưng tất cả những thứ này đều rất giống cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao ngay tại Thiên Hà thả nước lúc, hắn liền bị giải trừ binh quyền, hiện tại chỉ có một cái Nguyên Soái danh hiệu nhi, cái khác cái gì đều không có. Mà lại danh hiệu này nhi, hắn cũng không quá muốn, hỏi chính là Ngọc Đế quá nói nhảm, mở cống xả nước cùng chơi giống nhau. Đây cơ mẹ nấu chính là Thiên Hà thiên áp, không phải dưới háng ngươi đồ chơi kia, nói thả nước liền đường. Càng kỳ quái hơn chính là, chính mình cản lại liền bị bãi miễn, sau đó liền lại lên phục, Thiên Hà Nguyên Soái uy nghiêm tại cái này tuần hoàn qua lại gian không ngừng giảm xuống, danh vọng cũng càng ngày càng thấp. Mà theo lấy 365 đường chính thần tự thiên, hắn cho dù là có thực quyền, cũng không có tồn tại gì cảm giác. Không có ý nghĩa, vô niềm vui thú. Ngươi trôi qua thật thoải mái a. Đột nhiên, một thanh âm tại này bên tai vang lên. Thiên Đồng bị thanh âm này giật nảy mình, lập tức nâng cao bụng lớn đứng lên, "Lão sư." Thái thượng lão quân cầm phất trần gõ gõ hắn cái bụng, nói, "Bớt mập một chút đi, đều béo thành cái cầu." Thiên Đồng lúng túng gãi đầu một cái, nói, "Cái này trong bụng tất cả đều là pháp lực, ta vẫn không có thể đem này lại lần nữa chết xuất." Thái thượng lão quân nói, "Nằm ở đây hừ khúc, ngươi lấy cái gì đi chết xuất pháp lực?" Thiên Đồng bị nói mặt đỏ tai nóng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Lão sư ngài làm sao đến rồi? Cho dù là có chuyện, cũng hẳn là ta đi đâu xuất cùng mới là. Ta là đến xem náo nhiệt, xem hết náo nhiệt, tiện thể lấy đi đến nơi này mặt một chút." Thái thượng lão quân nói, "Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi lại xa đoạn như vậy." Thiên Đồng, chớ mắng, này làm sao còn đuổi theo mắng đâu. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút bị khuất, liền đem lòng của mình chua kinh nghiệm, một mạch tất cả đều nói ra. Nói cách khác, ngươi không nghĩ lại làm cái này Thiên Đồng Nguyên Soái rồi. Thái thượng lão quân tổng kết đạo. Thiên Đồng trung điệp gật đầu, chính là hạ giới đi làm một con heo, ta cũng không nghĩ lại lưu tại Thiên Cung bị khinh bỉ. Thái thượng lão quân. Chốc lát, hắn lắc đầu, "Khờ hàng, ngươi ghi nhớ, từ nay về sau, phàm bất lợi cho chính mình lời nói, cũng không cần nói. Từ nơi sâu xa tự có mệnh số cùng khí vận, ngươi luôn luôn rủ mình, lại há có thể tốt. Tỷ như nói hạ giới làm heo loại này lời nói ngu xuẩn, cùng mệnh chết, phiền chết rồi, hỏng bét đấu, ta làm sao mệnh như thế khổ, ta làm sao xui xẻo như vậy à, đều đừng nói. Đây chính là ta đạo gia tránh sấm mà nói, mà Phật môn tắc đem này coi là khẩu nghiệp một loại." Thiên Đồng đội bằng nói, "Vâng, lão sư, ta đi lại." Thái thượng lão quân đối với hắn bộ dáng này vẫn là rất hài lòng, lại nói, "Thiên Đồng, không làm nguyên soái về sau, ngươi tương lai muốn làm gì đâu?" Chương 1516, Đạp Thiên Hậu tục yêu tộc 6 đại thánh. Chương 1516, Đạp Thiên Hậu tục yêu tộc 6 đại thánh. Thiên Đồng Nguyên Soái nghiêm túc nghĩ, nói, "Quyền lực này trò chơi ta là không nghĩ chơi, lên lên xuống xuống, nhận hết ủy khuất. Duy nguyện vị cao thanh nhàn xa sự cố, ăn ngon uống ngon không lo lắng." Thái thượng bật cười, "Ta hỏi chính là tương lai dự định, không có để ngươi cho ta cầu nguyện." Thiên Đồng cười ha ha, "Lão sư, ta cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi." "Thôi được, ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu? Quá biết điều, Dương Tiễn đưa cho lão đạo ta một cái Phật môn Bồ Tát danh lệch, danh sách này liền cho ngươi đi. Ngay sau, ngươi chỉ cần làm tốt thỉnh kinh chuyện này, liền có thể thu hoạch được Như Lai thực phong." Thiên Đồng trên mặt cấp tốc hiện lên một bôi tò mò, "Thỉnh kinh? Thỉnh cái gì kinh? Trong trần thế, Phật pháp đông truyền, đây chính là thỉnh kinh." Lão quân lật tay gian lấy ra một cái gỗ lim hộp, đưa đến trước mặt đối phương, "Tuy nói danh sách này là xiển môn tại còn lúc trước phong thần thời kỳ ta hết sức giúp đỡ nhân tình, nhưng ngươi trùng vì là bị ân huệ. Lấy Phật môn bây giờ phát triển tình thế đến nói, Bồ Tát quả vị đem hơn xa hiện tại càng thêm xuống dốc Thiên Đồng Nguyên Soái. Cái này trong hộp trang là vi sư tự mình luyện cựu chuyển kim đan, ngươi đi một chuyến Hoa Sơn, chuyển tặng cho Tôn Ngộ Không đi." Thiên Đồng đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, nhưng lại mê mang, vì sao là cho Tôn Ngộ Không? Đầu óc heo. Thái thượng nâng lên phất trần đấy, nhẹ nhàng nện ở Thiên Đồng trên trán, bởi vì Tôn Ngộ Không là xiển môn ngọc đỉnh một mạch đã loan có đầu, ân tình này tự nhiên cũng có đầu. Chuyển qua ngày qua, Thiên Đồng mang theo cựu chuyển kim đan đi vào Hoa Sơn đạo phủ, tự bạo thân phận, báo cáo ý đồ đến. Trong động phủ, Thạch Cơ tự mình mở cửa đón lấy, đem này mang đến động phủ chỗ sâu, Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Tề Thiên Đại Thánh liền tại cảnh tượng như thế này dưới, có lần thứ nhất chạm mặt. Nghe nói đại thánh bị Như Lai làm bị thương, ta cố ý tới xem một chút tình huống. Vừa mới gặp mặt, Thiên Đồng liền vẻ mặt tươi cười mở miệng. Tôn Ngộ Không lòng tự trọng cực mạnh, đang muốn nói không có chuyện này, chưa từng nghĩ đối diện mập mạp ngay sau đó lấy ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, đem một viên phóng thích ra mùi thuốc nồng nặc đan hoàn đưa đẩy tới trước mặt mình, ngay sau đó nói, "Đại thánh, đây là ta từ Thái Thượng lão quân nơi đó cầu đến cựu truyền kim đan, có tạo hóa chi công, còn xin vui lòng nhận." Đánh hơi lấy đan dược này mùi thơm ngát, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời lại miệng lưỡi nước miếng, dù là vô bệnh vô đau nhức, nắm lên đan dược liền bỏ vào trong miệng. Chỉ một thoáng, mạnh mẽ dược lực tại thân thể bên trong tăng ra, kinh hãi hắn vội vàng ngồi xếp bằng, vận công tu hành, luyện hóa dược lực. Chưa từng nghĩ dược lực này mạnh vượt xa hắn tưởng tượng, trong lúc đội vã lại nơi nào luyện hóa hoàn toàn. Bởi vậy vô pháp luyện hóa dược lực liền bắt đầu điên cuồng cường hóa này thân thể, lại càng điều kém địa phương truyền thụ dược lực thì càng nhiều. Dưới loại tình huống này, Tôn Ngộ Không toàn thân lỗ chân lông đều tại bắn ra kim quang, duy chỉ có là trong hai mắt kim quang mạnh nhất, có thể sưng mắt sáng như đuốc. Hắn chỉ sợ muốn sinh ra một đôi kim tình thần nhãn. Thiên Đồng thấy tình huống như vậy, cười hướng một bên Thạch Cơ nói. Thạch Cơ nói, "Ngộ Không lỗ mãng, ta thay hắn đa tạ nguyên soái tặng đàn chi tình." Thiên Đồng khoát tay áo, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Cùng một thời gian, ngoài văn dặm, một thân màu đỏ chiến giáp, trên đầu ghim hai cái tiểu phát đoàn na cha bước vào Tuyết Thần trong động, nhìn xung quanh, chậc chậc nói, "Thật muốn ở đây đợi 500 năm a. Cái gì cũng không có, đợi 5 ngày ta đều ngại nhiều." Tần Nghiêu cười nhìn về phía hắn, không tiếp lời gốc dạ, ngược lại hỏi, "Huynh đệ ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" "Hỏi văn trọng chứ sao?" Na cha cười nói, "Cái này lão quan nhi ngay từ đầu còn không muốn nói, thẳng đến ta uy hiếp hắn thông qua cái khác đường đi tìm tới ngươi về sau, liền thổi gió thoảng bên tai, nói hắn nói xấu." Tần Nghiêu là thật không có băng ở, cười ha ha. "Đại ca, ta thừa dịp loạn tại giao trì lấy không ít quỳnh tương ngọc lộ, rượu ngon món ngon, chúng ta uống chút." Na cha mỉm cười nói. Tần Nghiêu mang theo hắn đi vào một tấm bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tò mò hỏi, "Xem ra ngươi tâm tình không tồi a." "Cái đó là..." Na cha đem chính mình trộn, cứu giúp đi ra quỳnh tương ngọc lộ, rượu ngon món ngon tất cả đều lấy ra ngoài, mở miệng nói, "Nam Thiên môn thì thôi, Lăng Tiêu điện bị đệ thời điểm, ta cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Kia địa phương rất nát, mỗi lần đi đều phải đứng, hơn nữa còn không thể hoạt động, có thể cho ta phiền chết rồi. Về sau lại gặp Tôn Ngộ Không nện giao trì, ta tại chỗ liền cho hắn giơ ngón tay cái lên, khen tiếng khỏe dạng. Cái chỗ chết tiệt này, ta đã sớm nghĩ nện, đáng tiếc không có cơ hội." Cuối cùng nhìn xem biến thành phế tích thiên cùng, huynh đệ ta à, toàn thân đều thông thấu, thoải mái, giống như là ăn nhân sâm quả giống nhau, vui vẻ tại biển mây giàn xuyên mấy cái vừa đi vừa về. Chỉ là cái này cảm xúc không đủ vì ngoại nhân nói cũng, càng nghĩ, cũng chỉ có thể cho đại ca nói một chút. Tần Nghiêu lấy ra bạch ngọc bát rượu, tùy ý chọn một bình tiên nhưỡng rượu ngon, đem hai cái bát rượu đổ đầy, vì thiên cung biến thành phế tích, đi một cái. Đinh. Na Cha bưng chén lên cùng hắn đụng một cái, cười nói, "Đi một cái làm sao có thể đâu? Tối thiểu phải đi 10 cái, 20." "Đại ca, ngươi là không gặp đế hậu ngay lúc đó sắc mặt, cuối cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá." "Nên, thật sự là đáng đợi. Hai người này ngự rất nhiều năm, tiêu căng ương ngạnh, liền nên như vậy cho bọn hắn trị chữa bệnh." Tần Nghiêu bật cười. "Đây là làm công người đoán nghiệp a. Quả nhiên, trừ phi là lão bản, nếu không vô luận là tại bất luận cái gì trên cương vị, cũng dễ dàng sinh ra đoán nghiệp. Huynh đệ tại Thiên Đình đợi không thoải mái." Đối ẩm một bát về sau, Tần Nghiêu ấm giọng hỏi, "Cũng không phải đợi không thoải mái, không có người nào dám tìm ta phiền phức, chính là thuần túy nhìn đế hậu không vừa mắt." Na Cha thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói. Những lời này, hắn cũng chỉ dám ngay ở đại ca mà nói, bởi vậy mới nói không đủ để vì ngoại nhân nói cũng. Tần Nghiêu lại rót một chén rượu, cười xa kính đối phương, "Cái này một bát, kính huynh đệ ghét cái ác như kẻ thù." Na Cha lại lần nữa cùng hắn đụng đụng bát, nho nhỏ bộ dáng lại mang theo không tầm thường hào khí, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, "Đại ca, lúc nào chúng ta cũng cùng kia hầu tử uống một bữa, chờ hắn rời núi ngày đó đi." Tần Nghiêu đạo, "Kia hắn lúc nào rời núi?" Na Cha truy vấn nói. Tần Nghiêu nói, "Làm sao cũng phải 4-500 năm đi, phải đợi." Na Cha không hiểu, "Chờ cái gì?" Tần Nghiêu mở miệng cười, "Chờ Phong Đô bắt lấy Kim Thiền Tử, chờ Kim Thiền Tử luân hồi cửu thế. Một đời đánh 50 năm để tính, cái này được 450 năm." Na Cha càng thêm nghi hoặc, "Bắt Kim Thiền Tử làm gì? Kim Thiền Tử lại cùng Tôn Ngộ không có liên can gì?" Tần Nghiêu lại lần nữa rót đầy rượu, cười nói, "Huynh đệ, làm cái này chén, đại ca hảo hảo nói với ngươi một chút trong này cố sự." Huynh đệ hai người bên này thoải mái uống, vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, mang theo đầy người sát khí Ngọc Đế rốt cuộc trở lại giao trì địa điểm cũ trước, hướng về phía nên đón Vương Mâu nói, "Nương nương, chúng ta đều bị Dương lừa gạt." Vương Mâu nói, "Bị lừa cái gì?" Ngọc Đế đỏ ngầu đôi mắt nói, "Dương Tiền trong tay chuôi này đúa căn bản không phải là khai thiên phủ, đạo tổ chính miệng nói với ta." Vương Mâu ngược lại nở nụ cười, thân thiết đỡ lấy đối phương cánh tay, "Bệ hạ, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Ý vị này Phong Đô vẫn chưa nắm giữ khai thiên phủ, cũng không có uy hiếp người ta năng lực." Ngọc Đế vẻ giận dữ chỉ trệ, đầy ngập phẫn nộ tựa như bông dương tiêu tán một nửa. Đúng vậy, a bị lừa là rất thật đáng giận, nhưng đem so sánh với đối phương thật có được khai thiên phủ, kết quả này có vẻ như cũng không phải không thể tiếp nhận. "Chờ một chút, nương nương, không thể nghĩ như vậy a." Chốc lát, Ngọc Đế đột nhiên kịp phản ứng, "Chính mình may mắn cái gì à, từ đăng cơ đến nay liền xây dựng tiên cung đều bị nện, còn may mắn." Vương Mâu nói, "Việc đã đến nước này, chúng ta càng muốn nhìn về phía trước. Huống chi, cái gọi là không phá thì không xây được, chỉ cần ngươi ta vẫn còn, căn bản vẫn còn, như vậy đợi một thời gian, chúng ta liền có thể xây dựng ra một tòa càng lớn huy hoàng hơn thiên cung. Ngọc Đế tâm tình bởi vì lời nói này lại khá hơn một chút, nhưng vẫn là thở dài, nương nương à, nếu thật là đến lúc đó, Phong Đô chỉ sợ. Vậy hạ để nó làm gì? Phong Đô cho dù tốt, cũng thay thế không được thiên cung, dù là thiên cung còn sót lại một viên ngói một viên đạch. Vương Mậu rất có khí thế phất phất tay, chợt cười nói, lại nói cho bệ hạ một tin tức tốt, chúng ta thiên đỉnh có thể chấm mút Phật môn. Ngọc Đế lập tức ngạc nhiên. Chấm mút Phật môn, cái này nhìn như nhẹ nhàng bốn chữ, với hắn mà nói lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đều nói Ngọc Hoàng Đại Đế là tam giới chúng chủ, thiên đỉnh là tam giới hạch tâm, nhưng thánh nhân cùng thánh giáo từ trước đến nay đều không tán đồng loại thuyết pháp này. Nhân giáo nhân khẩu mỏng manh liền không nói, từ thiệt giáo đến xiển giáo, không chỉ là trong giáo cao tầng, dù chỉ là một tên nội môn đệ tử, ai lại đem thiên đỉnh để vào mắt qua? Thậm chí tại tuyệt đại đa số thánh giáo đệ tử, thậm chí trong mắt thế nhân, thánh giáo chính là áp đảo thiên đỉnh phía trên, giống như thánh nhân chính là bao trùm tại Ngọc Đế trên đầu. Chỉ riêng quyền thế cùng danh vọng địa vị đến nói, có thể thi vào thành giáo, so thi vào thiên đỉnh càng thêm vinh quang, tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn, tương lai cũng càng chịu tôn sùng. Đối mặt loại tình huống này, hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo thế giới này có thánh nhân đâu. Nói trở lại, bây giờ còn sinh động tại tam giới thánh giáo hết thể liền hai cái, một cái là xiển giáo, một cái khác chính là Phật môn. Tay của hắn là rối không tiến xiển giáo bên trong, xiển giáo định trước vô pháp để cho hắn sử dụng. Nhưng nếu như có thể đưa tay vươn vào Phật môn, cái này đối với hắn đến nói chính là một đạo hy vọng chi quang. Nếu chỉ có thánh giáo có thể chống lại thánh giáo, hắn vì cái gì không thể dùng Phật môn chống lại Ngọc Hư Cung? Nương nương, ngươi triển khai nói một chút. Nhiều lần, Ngọc Đế từ chấn động cùng trong vui mừng tỉnh táo lại, liền vội vàng hỏi. Vương Mẫu đánh giá hắn sắc mặt, nhẹ nói, Dương Tiễn vì thay Dương Tiễn chờ người chịu tội, ủy thác Phật Như Lai, đưa tới một cái Phật môn La Hán danh lệch. Ngọc Đế nguyên bản tăng vọt như ngọn lửa hào hứng đang nghe Dương Tiễn hai chữ về sau, trong nháy mắt giống như là gặp một trận hàn lưu, trực tiếp đem hỏa mầm cho thổi tắt. Dương Tiễn. Vương Mẫu gật gật đầu, không sai, Dương Tiễn. Ngọc Đế lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, thanh âm hắn tối nghĩa khó khăn nói, hắn có thể đưa ra đến một cái danh lệch, tất mang ý nghĩa trên tay mình có tốt hơn chính quả. Người tới ta đi đấu nhiều năm như vậy, hắn còn không hiểu rõ chính mình cái này cháu trai sao? Thậm chí, hắn biết rõ danh sách này không chỉ là bồi tội dùng, quan trọng hơn chính là giữ gìn lợi ích của đối phương. Vương Mẫu nói, thần thiếp cũng biết, nhưng cái này quả thật là cái chấm mút Phật môn tốt nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, xiển môn đối Phật môn lực khống chế đem càng thêm đáng sợ. Vạn nhất cuối cùng hai đại thánh giáo hợp lưu. Ngọc Đế đột nhiên run lập cập, trong mắt lóe lên một bôi bối rối. Báo ngay tại đế hậu trao đổi gian, một tên tiên quan đột nhiên đi vào trước mặt bọn hắn, quỳ một chân trên đất. Ngọc Đế tim mật run lên, gần như trực giác hiện ra một tia không ổn dự cảm, lại thế nào rồi? Giám sát chỗ Thanh Phúc Chính Thần Bách dám cầu kiến. Tiên quan bẩm báo nói. Ngọc Đế hít một hơi thật sâu, nói, "Tiên." Trong nháy mắt, một thân tiên bảo bách dám nhanh chân mà đến, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ bị túi trên mặt đất, "Thần Thanh Phúc Chính Thần Bách dám, khấu kiến bệ hạ." "Đứng lên đi, Bách dám, ngươi vì sao mà đến?" Ngọc Đế lười nhắc nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bách dám lại tựa như rất sợ hãi dáng vẻ, cũng không đứng dậy, chỉ là cúi đầu nói, "Khởi bẩm bệ hạ, nhân gian lại xảy ra chuyện." Ngọc Đế hô hấp trì trệ, vạn kiếp bất diệt thể thậm chí có chút mê muội, "Nhân gian lại thế nào à nha?" Bách dám vẻ mặt đưa đám nói, "Có lẽ là bởi vì yêu hầu đại náo thiên cung một chuyện, cổ vũ nhân gian yêu ma hùng tâm, trong khoảng thời gian ngắn, nhân gian liền xuất hiện 6 đại yêu vương." Ngọc Đế mài răng nghiến răng, gan từng chữ hỏi, "Cái nào 6 đại yêu vương?" Bách dám nói, "Thần sợ hãi, không dám nói." Ngọc Đế cố nén quá khứ một cước đem này đá ngã lăn xuống động, quát to, nói, "Bách dám đội vàng cái trán chạm đất, thấp giọng nói, "Như Tề Thiên đại thánh giống nhau, 6 yêu vương cũng tự xưng đại thánh, Tuyên Dương thánh giữ thiên tể. Cái này 6 đại thánh theo thứ tự là Bình Thiên đại thánh Như Ma Vương, Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn đại thánh Sư Đà Vương, Thông Phong đại thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần đại thánh Ngu Nhung Vương. Thánh giữ thiên tể, tốt một cái yêu tộc 6 đại thánh, một cái chớp mắt ấy công phu, nhân gian lại nhiều 6 vị cùng chấm ngồi ngang hàng yêu quái." Ngọc Đế rời khỏi phẫn nộ, cố này phẫn nộ thậm chí vượt qua lúc đó biết được bị lừa lúc phẫn nộ. Trên thực tế, Dương Tiễn nói thế nào cũng là Phong Đô đế quân, là thực sự âm thiên tử, lại là xiển giáo chi quang, chính mình thân ngoại sinh, chạy xuôi giống như hắn huyết, tiếp bại vào hắn tay, Ngọc Đế khó chịu về khó chịu, nắm lô mũi cũng là có thể nhận. Nhưng vấn đề là, hạ giới kia 6 cái yêu quái dựa vào cái gì? Thánh giữ thiên tể, Bình Thiên đại thánh, nên muôn lần chết. Tuyên chư thần nhất kiến, chớ muốn ngự giá thân trình, lăng chỉ cái này 6 đại thánh. Sau một hồi, Ngọc Đế gầm thét lên. Vương Mâu vốn định thuyết phục một chút, nhưng bây giờ nhìn xem Ngọc Đế như cái nổi cơn điên châu điên giống nhau, liền cũng không dám lại quên, chỉ có thể mặc cho đối phương phát tiết. Sau đó không lâu, chư ban chính thần hội tụ một đường, Ngọc Đế nói rồi ngự giá thân chính chuyện, chúng thần nhao nhao khuyên can, lý do đủ loại, cho Ngọc Đế quên chán đều đại, quá khẽ, được rồi, chấm không đi chính là, Lý Tĩnh, ngươi mang theo 28 tinh tú, 36 thiên tướng, 72 địa sát, cũng 10 vạn tiên binh thiên tướng, xuất chinh hạ giới, càn quét không tuân thủ đạo làm thần. Tuân lệnh. Lý Tĩnh vội vàng ra khỏi hàng tuân mệnh. Hơn một canh giờ sau, Lý Tĩnh đầy người vết bẩn quỳ rạp xuống ngự tọa trước, xấu hổ khó nhịn mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, 6 đại thánh liên quân một chỗ, thần quả thực không địch lại. Phế vật. Ngọc Đế khi đem trên bàn đồ rửa bút hung hăng nện ở trên đầu của hắn, phẫn nộ quát, ta đường đường tiên đỉnh thần minh, thế mà liền một đám yêu quái đều đánh không lại sao? Lý Tĩnh bị đồ rửa bút đập đầu rơi máu chảy, cũng không dám vì chính mình tranh luận nửa câu, chỉ nói, thần có tội. Ngọc Đế thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn qua chúng thần, các khanh, ai có thể bình định sáu yêu chi họa? Quần thần nhao nhao cúi đầu, chỉ sợ Ngọc Đế điểm chúng chính mình. Ngay tại cái này một mảnh yên lặng gian, một tên thủ vệ bỗng nhiên vội vàng mà đến, quỳ xuống đất dập đầu, khởi bẩm bệ hạ, Quan Thế Âm Bồ Tát đến. Ngọc Đế kiệt lực khống chế lại đầy ngập lửa giận, nói, tuyên Quan Thế Âm ý kiến. Nhiều lần, một bộ váy dài trắng, tay nâng ngọc tịnh bình tuyệt mỹ thân ảnh bước vào bách quan trung gian, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, bần tăng hữu lễ. Ngọc Đế trên mặt mạnh gạt ra một môi nụ cười, Bồ Tát vì sao mà đến? Chương 1517, thế sự nhiều gian khó, người ta làm lẫn nhau bảo vệ. Chương 1517, thế sự nhiều gian khó, người ta làm lẫn nhau bảo vệ. Hồi bẩm bệ hạ, bần tăng vì ngao rít gạo nhân gian kia sáu yêu vương mà tới. Quan Thế Âm mỉm cười nói. Ngọc Đế lại hỉ, Bồ Tát là muốn đích thân thu kia sáu con nhiệt xúc. Chấm không có bất cứ ý kiến gì. Quan Thế Âm lắc đầu, bệ hạ, bần tăng là đến trần thuật hiến kế, không phải đến xin chiến thu yêu. Nói đùa cái gì? Nàng nếu là muốn thu yêu, không cần đến xin chỉ thị Ngọc Đế. Vị này trên danh nghĩa tam giới trung chủ, ra đều bị nệ, nhưng vẫn là ôm danh nghĩa làm đại nghĩa, là thật có chút cử chỉ điên rồ. Ngọc Đế nụ cười hơi dừng lại, chợt mang theo vài phần đề phòng tâm tính hỏi, Bồ Tát muốn xây cái gì nói, hiến cái gì sách? Quan Thế Âm chậm rãi nói, nếu chỉ đơn dựa vào thiên đình lực lượng vô pháp thu phục sáu đại yêu vương, vậy hạ có lẽ có thể suy xét mượn nhờ phong đồ chi lực. Ngọc Đế đáy lòng than nhỏ, là hắn biết đối phương nhắc lên cái gì trần thuật hiến kế, nhất định có mang tư tâm. Mượn phong đô chi lực nói đến đơn giản, nhẹ nhàng một câu, nhưng lấy hắn cùng Dương Tiễn quan hệ trong đó đến nói, đây là nói mượn liền mượn sao? Đầu tiên, mượn phong đô chi lực trấn áp sáu đại yêu vương, kia đạp thiên cung chuyện còn muốn hay không truy cứu? Còn thế nào truy cứu? Bởi vậy, hắn có đầu đủ lý do hoài nghi, đây là Dương Tiễn liên hợp Quan Thế Âm đang uy hiếp chính mình đi vào khuôn khổ. Phật môn chính quả là lợi mà trấn áp sáu đại yêu vương thì là thế. Lấy dẫn dắt, lấy thế ép, lệnh chính mình không thể không tiếp nhận. Tiếp theo, lúc trước bởi vì Triệu Công Minh tự mình đặt chân nhân gian một chuyện, Thiên Đình vốn muốn hỏi trách nghiêm trị, tiếc rằng Hoàng Phi Hổ hành sự bất lực, dẫn đến không có thể đem việc này triển khai mà thôi, nhưng lại vẫn treo mà không nứt. Lần này điểm danh mời đối phương xuất binh, tương lai còn thế nào cầm việc này làm văn chương? Quan trọng hơn chính là, về sau hạ giới lại nháo yêu vương lời nói, âm binh trinh phạt há không liền có thành lệ? Thành lệ trước đây, liền có thể tuân theo tiền lệ, tương lai âm binh nói qua cảnh liền qua cảnh, đối nhân gian ràng buộc chẳng phải là càng hơn một bậc? Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, đây có phải hay không là liền đại biểu cho chính mình túi đầu rồi? Đừng nói là thiên đế thân phận, cho dù là lấy cậu thân phận hướng ra phía ngoài sinh túi đầu, đều là thật mất mặt chuyện, càng không nói đến tại thiên cung bị đệm cái này trong lúc mấu chốt. Chính là bởi vì đủ loại này lo lắng, dẫn đến Ngọc Đế chậm chạp vô pháp mở miệng, nơi đây lập tức yên lặng lại. Một mảnh trong yên lặng, Vương Mẫu mí môi một cái, chậm rãi nói, Bồ Tát, bệ hạ có hay không tư cách mệnh lệnh phong đô đế quân? Quan Thế Âm nói, bệ hạ chính là tam giới trung chủ, tự nhiên có tư cách mệnh lệnh phong đô đế quân. Đã có tư cách mệnh lệnh, làm sao có thể nói mượn binh đâu? Vương Mẫu truy vấn. Quan Thế Âm nhịn không được cười lên, nhưng cũng biết Vương Mẫu đây là tại cho Ngọc Đế bậc thang hạ. Như vậy tiếp xuống, liền nhìn Ngọc Đế có nguyện ý hay không thuận bậc thang này xuống tới. Bệ hạ, đem so sánh với yêu tộc ở nhân gian trắng trợn làm hại, hạ lệnh để phong đô xuất binh, cục diện đối ta thiên đình đến nói ngược lại càng có lợi hơn chút. Mắt thấy Ngọc Đế vẫn là thờ ơ, Vương Mẫu liền chủ động quên. Ngọc Đế đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn chính là thuần túy không cam tâm, không chịu thua, ngược lại hỏi, Bồ Tát, ta có thể hay không muốn hỏi thăm người một chuyện? Quan Thế Âm mở miệng cười, bệ hạ muốn hỏi cái gì? Ngọc Đế nói, ta muốn biết, Dương Tiễn trong tay có mấy cái Phật quả danh vị. Quan Thế Âm suy nghĩ xoay nhanh, bảo thủ nói, bần tăng cho hắn hai cái. Ngọc Đế nói, một cái Bồ Tát quả vị, một cái La Hán quả vị. Quan Thế Âm nao nao, cái gì La Hán quả vị? Nàng đề giao trong danh sách, căn bản không hề La Hán quả vị a. Nhưng nàng là đỉnh đỉnh người thông minh, giờ phút này không chỉ không có biểu lộ ra mảy may ngạc nhiên, ngược lại là trên mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, bệ hạ như thế nào biết được việc này? Ngọc Đế cười lạnh nói, vì cho Dương Thiền chờ người chủ tội, Phong Đô Phương diện tỏ vẻ muốn hướng Thiên Đình dâng ra một cái La Hán quả vị, chấm liền biết Dương Tiễn trong tay có tốt hơn chính quả. Quan Thế Âm dần dần trừng lớn hai mắt, chợt nở một nụ cười âm hiểm. Cái này Dương Tiễn a, hố lên cậu tới là một điểm không hàng hồ. Trong đầu một nháy mắt hiện lên các loại ý niệm, Quan Thế Âm nghiêm túc hỏi, vậy ý của bệ hạ là? Ngọc Đế nói, chân muốn bị kia Bồ Tát quả vị. Không phải là như thế, khó bình châm trong lòng ngực khí. Quan Thế Âm nín cười, vội ho một tiếng, ta rõ ràng, bệ hạ có thể phái người đi phong đô hiệp thương. Ngọc Đế bỗng nhiên nhìn thẳng nàng đôi mắt, thành thật nói, Dương Tiễn bên ngoài khiêm bên trong nạo, rất khó thỏa hiệp, chấm phái người tới lời nói, tám thành là không được. Nếu Bồ Tát vì chuyện này đến thiên đình, không biết có thể hay không lại vì chuyện này đi một chuyến địa phủ. Quan Thế Âm nghĩ nghĩ, nói, thôi được, bần tăng đi tìm một cái phong đô đế quân chính là. Ngọc Đế nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rốt cuộc hiện ra một bôi chân thành tha thiết đủ cười, đa tạ Bồ Tát. Quan Thế Âm, nói như thế nào đây? Nghe được hắn cái này tiếng nói tạ, trong lòng liền cảm giác là lạ. Nửa ngày sau, Quan Thế Âm tại Dương Tiền cùng đi chậm rãi bước vào Tuyết Thần Động, khi nhìn đến Tần Liêu một cái mắt, liền nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này gian sức cuốn hút vì này tăng thêm vô hạn mị lực, đúng là đem một bên Dương Tiền hạ thấp xuống. Tần Liêu lại có chút không rõ ràng cho lắm, chủ động trước nên, tò mò hỏi, Bồ Tát đang cười cái gì? Quan Thế Âm hơi bớt phóng túng đi một chút, nói, ngươi cho Vương Mẫu hứa hẹn chính là La Hán quả vị. Tần Liêu cái này rõ ràng, cười theo, ta hiểu rất rõ Ngọc Đế, dục vọng như khe rãnh, dường như vực sâu, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Cho hắn nói Bồ Tát quả vị, nói một cái, hắn có thể nghĩ hai cái, miễn không được một phen có kẻ mặc cả. Nếu như không phải A Na Hàm chính quả quá thấp, sẽ làm hắn cảm thấy nhục nhã, ta liền nói A Na Hàm. Quan Thế Âm rất tán thành, nói, ta mới từ Thiên Đình trở về, bản ý là nghị khuyên Ngọc Đế từ Phong Đô mượn binh, vì Âm binh mượn đường đặt vững thành lệ, chưa từng nghĩ Ngọc Đế đưa ra yêu cầu, nhất định phải một tôn Bồ Tát quả vị không thể. Thần Miêu nao nao, chợt không người nói, đa tạ sư thúc. Đây là thật coi hắn là thành người một nhà, nếu không đường đường Bồ Tát chi tôn, sao lại cần để ý loại chuyện nhỏ này. Quan Thế Âm cười cười, nói, giúp ngươi cũng là giúp ta. Phật tổ tọa hạ đệ nhất nhân vị trí, không phải dễ dàng như vậy làm. Tần Liêu trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng ta, sư thúc chính là Phật tổ tọa hạ không thể tranh cãi đệ nhất Bồ Tát. Còn lại Bồ Tát, đem tại sư thúc phía dưới. Quan Thế Âm nhìn về phía trong con ngươi của hắn nhiều ra mấy phần thân cận, nói, thế sự nhiều gian khó, người ta tự làm lẫn nhau bảo vệ. Tần Liêu mở miệng cười, tất nhiên là như thế. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, vậy ta liền đi Thiên Cung tìm Ngọc Đế. Sư thúc chấm đã. Tần Liêu vội nói, chờ một chút đi, nếu không lại thế nào thể hiện ra ta khó chơi, cùng Thiên Đình Bồ Tát tôn vị kiếm không dễ. Quan Thế Âm bật cười, ngươi a, xem như đem lòng người nhìn đấu. Sau đó, Quan Thế Âm tại Tuyết Thần trong động đợi hơn phân nửa năm, cùng Tần Liêu giao lưu Phật pháp đạo thuật, ở chung hòa hợp. Trong Thiên Cung, Ngọc Đế chờ hơn phân nửa ngày, càng thêm vội vàng sao động, hướng về phía Vương Mẫu nói, hạ giới qua được hơn nửa năm a. Vương Mẫu gật đầu, vâng, 7 tháng. Như thế khó nói sao? Ngọc Đế cau mày nói. Vương Mẫu bật cười, bệ hạ không phải đã nói rồi sao? Dương Tiễn bên ngoài khiêm bên trong nạo, hắn cũng không phải một cái chịu ăn thiệt thòi chủ a, nếu không phải là Quan Thế Âm hạ phàm, chỉ sợ việc này không có cửa đâu. Ngọc Đế nghĩ đến cái này logic cũng đúng, nhân tiện nói, dù sao chấm là không thể nào nhượng bộ, chấm ăn thiệt thòi lớn như thế, lại há có thể lại ở này hạ. Đang nói, thiên quan đến báo, Quan Thế Âm Bồ Tát cầu kiến. Ngọc Đế liền vội vàng đem này chiêu vào trong điện, mang theo một tia chờ mong hỏi, Bồ Tát, Dương Tiễn nói thế nào? Quan Thế Âm trên mặt khó nén quyển sắc, nói, hắn rất bất mãn. Ngọc Đế trong lòng tự đủ, muốn chính là hắn bất mãn. Quan Thế Âm lập tức tiếp tục nói, Bần tăng đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, không thành, lại dần dần thiện đạo, vẫn là không thành, cuối cùng đành phải đáp ứng hướng Phật tổ trần thuật, đem hắn trong tay kia La Hán chi vị cũng tăng lên thành Bồ Tát. Cái này sao có thể được đâu? Ngọc Đế lúc này đánh gây nói. Quan Thế Âm nói, đứng hàng tại trong tay bệ hạ chính quả phía dưới. Ngọc Đế, nửa ngày, hắn nhịn không được do hỏi, thật, Bồ Tát không có lửa gạt chớm. Quan Thế Âm lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay bệ hạ chính quả cho là kim thân La Hán Bồ Tát, kim thân La Hán tượng trưng cho tại A La Hán bên trong cao thượng địa vị, Bồ Tát thì là bệ hạ yêu cầu chính quả. Đến nỗi Phong Đô Đế Quân trong tay danh ngạch, hắn chuẩn bị để cho Long tộc, bởi vậy Bần tăng để báo chính là Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, vị tại Kim Thân La Hán Bồ Tát phía dưới. Ngọc Đế nói, Long tộc, Long tộc có tư cách gì trở thành Bồ Tát? Quan Thế Âm nói, Đông Hải Tứ công chúa Ngao Thính Tâm là Phong Đô đại đế sư muội. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, dùng người không khách quan. Quan Thế Âm, khụ khụ. Mắt thấy cục diện có chút kẻ ngắt, Vương Mẫu nương nương vội vàng ho khan nói, vậy hạ, Bồ Tát hết sức. Ngọc Đế lập tức kịp phản ứng, chợt đứng lên nói tạ, đa tạ Bồ Tát hỗ trợ. Quan Thế Âm lắc đầu, như bệ hạ đối với cái này lại không có ý nghĩa, liền đem thánh chỉ minh phát Phong Đô đi, và tăng liền không lại hướng âm đi chạy. Nhân gian, mấy ngày sau, Quyền Liêm tướng quân mang theo Ngọc Đế thánh chỉ bước vào Phong Đô đế cung, mà thay chấp chính Văn Trọng đã sớm biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thế là tại tiếp vào thánh chỉ ngay lập tức, liền sai người đi trụ Tuyệt Âm Thiên cung mời Triệu Công Minh, cùng đi Võ Thành Thiên cung mời Hỏa Linh Thánh Mẫu liên quân xuất trình. Hắn thấy, Triệu Công Minh tại mất đi Định Hải Thần Châu cùng nhục thân về sau, thực lực đại đại kém hơn Phong Thần thời kỳ, Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng là như thế, có thể Kim Hà Quan vẫn còn ở đó. Hai người hợp lực, nhắc lại điều âm ti binh mã, tụ hợp thiên đỉnh thần binh, đủ để công phá 6 đại thánh hang ổ. Mà sự thật cũng thành như hắn sở liệu, lấy Triệu Công Minh cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cầm đầu, chỉ huy điều hành 3 vạn âm binh, phối hợp thiên đỉnh chư thần cũng 8 vạn thiên binh, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền công phá 6 thánh hang ổ Thúy Vân Sơn, sẽ tại giữa thiên địa lừng lẫy nhất thời 6 đại thánh, cùng vô số cốt cán yêu binh nhao nhao áp giải âm ti đợi thẩm. Ngọc Đế khi biết cái này chiến quả tin tức về sau, lại là lòng chua xót vừa mừng rỡ, lòng chua xót tại Triệu Công Minh cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu loại nhân vật này không thể cho mình sử dụng. Mừng rỡ tại cái kia đáng chết 6 đại thánh rốt cuộc bị bình định. Chỉ bất quá tại mừng rỡ qua đi, hắn lại cảm thấy Dương Tiễn tốt không hiểu chuyện. Rõ ràng nên giết kia 6 đại nghiệt xúc, còn thầm cái gì? Lại cái gì tốt thầm? Tại bọn hắn hô lên thánh giữ thiên tề khẩu hiệu lúc, liền định trước bọn hắn đáng chết. May mà bên cạnh hắn còn có một cái biết nóng biết lạnh thế tử, kịp thời cho an ủi, tiện thể lấy để câu khánh công chuyện. Cho hai cái lý do cũng rất đầy đủ, vừa đến tự nhiên là khánh công, thứ hai chính là chiêu cáo tăng giới, không có cái gì là tiên đỉnh giải quyết không được nan đề, thiên thượng nhân gian, cũng đừng nghĩ tái xuất một cái tôn ngộ không. Ngọc Đế suy tư liên tục, rốt cuộc là đồng ý gần nhất khoảng thời gian này hắn cũng rất mệt mỏi, từ đấy lòng phóng thích ra một cỗ thật sâu mệt mỏi, vừa vặn dùng bản đảo hội đến hưởng được vui. Đạt được Ngọc Đế khẳng định về sau, Vương Mẫu lập tức đem chính mình 7 cái nữ nhi gọi đi qua, dặn dò các nàng chuẩn bị bản đảo thịnh yến, không ngờ cái này lại dẫn tới Bát công chúa rất là không vui, trực tiếp tìm tới chính mình mẫu thân. Mới xây thành tiên đài bên trên, Vương Mẫu nương nương nhìn chăm chú lên trước mặt một bộ thủy lam sắc phiêu giật váy xòe, mặt mày tuấn tú như vẽ, thần sắc gian lại lộ ra một cỗ không dành thế sự ngây thơ, lại mang theo vài phần thiếu nữ tiểu khờ con gái ruột, buồn cười nói: làm gì, miệng bệnh lên đều nhanh có thể treo bình nước. Bát công chúa vô ý thức sờ sờ miệng mình, chợt nói: ta không có. Nói sự tình. Vương Mẫu đạo: bây giờ thiên cung bách phế đại hưng, các loại sự kiện loạn thành một bầy, lại bắt kịp muốn cử hành bàn đào hội, quả thực là bận rộn, nàng cũng không tâm tình cùng đối phương nói nhảm cái gì. Bát công chúa nói, vì cái gì bảy người tỷ tỷ đều có chuyện gì làm, hết lần này tới lần khác ta không có. Vương Mẫu nói, ngươi còn tiểu, ta không nhỏ. Bát công chúa cố gắng ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vương Mẫu cười lắc đầu, được rồi, đi tìm ngươi thất tỷ đi, hỏi một chút nàng có cái gì sai xử ngươi địa phương, đừng đến phiền ta. Cảm ơn nương. Bát công chúa đại hỉ, chậm nhanh như chớp chạy ra tiền đài. Nhìn xem nàng thân ảnh phiêu giật cùng linh động ấy, Vương Mẫu nhẹ nói, là lớn lên à, thời gian trôi qua thật nhanh thất tỷ, thất tỷ. Trong nháy mắt, Bát công chúa một đường đi nhanh đến thất công chúa trước cung điện, hô hoán xông vào môn, lại tại này nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ. Tiểu Bát, ngươi có chuyện gì sao? Thất công chúa hỏi thăm nói. Bát công chúa tò mò liếc nhìn kia áo xanh đạo nhân, chỉ thấy đạo nhân phiến 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 tử, trên mặt lộ ra một môi nụ cười. Mẫu thân để cho ta tới tìm ngươi tìm chút chuyện làm. Thất công chúa gật gật đầu, vậy ngươi đợi chút nữa thì giúp một tay phát phát thiệp mời đi. Bát công chúa một lời đáp ứng, chợt hỏi, thất tỷ, hắn là ai nha? Khu khu. Áo xanh đạo nhân vội ho một tiếng, nói, ta là biểu ca ngươi sư phụ, từ hướng này đến luận, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Ngọc Thúc đi. Bát công chúa sững sờ, biểu ca? Ta có biểu ca sao? Ngọc đỉnh chân nhân cũng sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía thất công chúa, trên mặt tìm kiếm thần sắc. Thất công chúa đành phải giải thích nói, mẫu thân sủng ái nhất tiểu Bát, đưa nàng bảo hộ rất tốt. Ngọc đỉnh chân nhân cái này rõ ràng, lật tay gian lấy ra một quyển thẻ tre, đưa đến Bát công chúa trước mặt. Bát công chúa, đây là bần đạo dốc hết tâm huyết viết ra ngọc tử chân trường, ngươi lấy về hảo hảo được đọc đi, đối ngươi nhất định rất có ích lợi. Bát công chúa ngây thơ tiếp nhận thư quyển, trong đầu chỉ có một cái nghi vấn, ta biểu ca kia là chuyện gì xảy ra? Chốc lát, thất công chúa khách khí tiễn biệt Ngọc đỉnh chân nhân, sau khi trở về, liền thấy tiểu Bát ánh mắt rạng rỡ mà nhìn mình, như có vấn đề gì muốn hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ngươi tốt nhất đừng hỏi. Bát công chúa ánh mắt lưu chuyển, vừa cười vừa nói, ngươi không nói cho ta, ta liền đi địa phương khác hỏi thăm, hỏi nhiều, nhất định có thể hỏi ra. Thất công chúa rất là bất đắc dĩ, Bát muội, ngươi cái này lòng hiếu kỳ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hại ngươi. Chương 1518, nhân gian thanh tỉnh Dương Nhị Lang, đại triệt đại nộ kim tiền tử. Chương 1518, nhân gian thanh tỉnh Dương Nhị Lang, đại triệt đại nộ kim tiền tử. Đặng Trung bái kiến đế quân. Ngày này, trời xanh cung mây, phong lãng khí thanh, thiên quỷ thần văn trọng tọa hạ đại tướng Đặng Trung vội vàng bước vào tuyết thần động, quỳ xuống đất dập đầu. Đặng tướng quân xin đứng lên. Tần Liêu ngồi ngay ngắn hình tròn trên bệ đá, có chút đưa tay, mặt mỉm cười. Năm đó Văn Trọng lấy thân đền nợ nước về sau, Đặng Tân Trương đảo tứ đại tướng nhưng không có đi theo tự vẫn, mà là biến mất tại Chu Quân tiệc ăn mừng bên trên. Mà tại Văn Trọng ở địa phủ nhậm chức về sau, bọn họ liền lại ném đến cố chủ môn hạ, bây giờ theo Văn Trọng làm quốc, vai chọn phong đô 72 tỷ, bốn thần địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể xưng phong đô trọng thần. Chuyên một lời mà thôi, Văn Trọng lại đem này phái đi qua, trừ đối với mình cái này đế quân tôn trọng bên ngoài, nên là lại có đại sự phát sinh. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không âm ti tìm được kim tiền từ lúc, đứng dậy Đặng Trung lại cho hắn một cái ngoài ý liệu, số mệnh bên trong đáp án, khởi bẩm đế quân, phong đô bắt được thiên đình bắt công chúa, Văn đại nhân kém mặt tướng đến đây hỏi một chút nên xử trí như thế nào. Tần Liêu nhất thời không nói gì. Nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì nhân vật chính định luật đi, trong nguyên tắc bắt công chúa đối Dương Tiễn hâm mộ có thêm, nếu như là Dương Tiễn cũng có ý nghĩ thế này lời nói, tại lên làm tư pháp thiên thần trước hạ thủ, một trận khoa chỉnh hình tuyệt luyến chắc chắn chấn động tâm giới. Dù sao thời điểm đó bắt công chúa là ngây thơ, là đơn thuần, là đối với hắn tràn ngập sùng kính chi tình, ấn tượng đầu tiên chính là ta Nhị Lang biểu ca là cái không sợ trời không sợ đất đại anh hùng. Phóng nhan đến bây giờ, đây chính là cái gọi là số mệnh dây dưa, chỉ bất quá Tần Liêu cùng nguyên thân giống nhau, cũng không có tiến khoa chỉnh hình dự định, thậm chí tại đại thế giới này bên trong, có lẽ chỉ có Thưởng Nga mới có thể làm hắn có mấy phần dục nghiệm. Cũng là không phải nói bắt công chúa không tốt, chỉ là hắn tiếp xúc đến thiên tiên tuyệt sắc nhiều lắm, xinh đẹp túi ra với hắn mà nói lại vô dụ hoặc, càng mấu chốt chính là loại kia huyền chi lại huyền cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, hắn quyết định vẫn là không muốn thấy bắt công chúa, trực tiếp nói với Đặng Trung, ngươi trở về nói cho Văn Trọng, để nàng trực tiếp đem bắt công chúa thả đi. Nếu như là bắt công chúa phát cáu, không chịu đi, liền để Văn Trọng phái người đi trên trời tìm thất công chúa sẽ mang đi nàng. Vâng, đế quân. Đặng Trung không người nói. Đúng, Kim Thiền Tử không có tin tức sao? Tần Liêu ngược lại hỏi. Đặng Trung lắc đầu, âm binh không tốt tại nhân gian trắng trợn lùng bắt, lại thêm hắn giấu xác thực rất sâu. Ta đã biết. Tần Liêu lười nhác nghe nói nhảm, trực tiếp mở miệng đánh gãy, sau đó đang muốn mệnh này trở lại, đột nhiên nhớ tới một việc, ngươi trước chờ một chút. Đặng Trung không rõ ràng cho lắm, đành phải tuân mệnh. Vâng, đế quân. Hệ thống, ta muốn mua 8 cái máy truyền tin. Tần Liêu yên lặng thu hồi ánh mắt, âm thầm nói, thế giới hiện tại đẳng cấp quá cao, máy truyền tin giá cả cũng đem cao hơn thuộc sơn thế giới, phải chăng tiếp tục báo giá? Tần Liêu lấy linh hồn ý chí đáp lại nói, báo giá. Nguyên bản có Dương Tiền làm liên lạc sứ người, dựa vào bên ngoài hồ ly phân thân, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối các loại đột phát tình huống. Nhưng Dương Tiền trên thân còn có một cái quan thân, mà lại quyền hành cực nặng, nếu như thời gian dài thoát ly lục đạo luân hồi cùng, thế tất sẽ suy yếu quyền hành, cái này buộc Dương Tiền phải không ngừng buôn ba, vô pháp tùy thời hầu ở bên cạnh hắn. Là cho nên, máy truyền tin thứ này liền không thể không xuất thế, cho dù cần tiêu hao tại bên trong thế giới này vô pháp thu hoạch được bổ sung hiếu tâm giá trị. Bản giới máy truyền tin, giá bán 8000, cái, phải chăng tiến hành giao dịch? Thần Liêu, giao dịch. Lần này giao dịch trung tốn hao 64000 điểm hiếu tâm giá trị, ngay còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 154736 điểm. Đổi thành công, 8 cái máy truyền tin đã để vào ảo tưởng phòng, ngài có thể tùy thời lấy dùng. Nương theo lấy hai hàng quang phù sáng lên, tám cái giống như gương đồng nhưng không có mắt kính, đồng thời tất cả đều khảm nạm lấy kim sắc bảo châu máy truyền tin chống rỗng xuất hiện tại ảo tưởng trong phòng, bề ngoài xem trừ nhan sắc bên ngoài, cùng thuộc sơn máy truyền tin cơ hồ không có khác biệt. Tần Liêu tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra bảy cái máy truyền tin, lấy ý niệm chi lực thao túng tung bay hướng đặc trùng, vật này chính là ta luyện chế máy truyền tin, ngươi mang về âm ti đưa cho Lục Thiên Quỷ Thần cùng Dương Thiện, nói cho bọn hắn hướng máy truyền tin bên trong đưa vào pháp lực, kêu gọi cái khác máy truyền tin chủ nhân tên liền có thể liên lạc đến đối phương. Đặng Trung đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức nhịn không được hỏi, bao xa đều có thể sao? Chỉ cần là không ra cái này tam giới, cùng không có gì kết giới bình thường, hẳn là liền không có vấn đề. Tần Liêu đáp lại nói. Đặng Trung tâm thần chấn động không thôi, đưa tay tiếp được máy truyền tin, xuất phát từ nội tâm nói, đế quân tốt thần thông. Thủ đoạn như thế, hắn trước kia quả thực chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là kiến thức. Tần Liêu phất phất tay, nói, không cần lấy lòng, đi thôi. Đế quân, đây là ta lão Đặng lời thật lòng. Đặng Trung giải thích một câu, chợt có chút không lời, cấp tốc rời khỏi Tuyết Thần Động. Nhìn chăm chú lên hắn rời đi bóng lưng, Tần Liêu không cấm nhịn không được cười lên. Mấy ngày sau, Thiên Đình thất công chúa bằng nhanh nhất tốc độ đi Phong Đô, quả thật nhìn thấy một mặt hồn nhiên bộ dáng bắt muội, giờ phút này đang ngồi ở trên một cái ghế, nghe một tên âm thần giảng thuật Phong Đô từ không tới có quá trình, trên mặt lại hiện ra vô hạn hướng tới chi tình. Tiểu Bát, thất tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Bát công chúa theo tiếng kêu nhìn lại, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Thất công chúa nhanh chân đi vào trước mặt nàng, tức giận nói, ta làm sao đến rồi? Ta lại không đến, ngươi liền xông ra đại họa biết không? Bát công chúa không quá lý giải, do hỏi, ta xông cái gì họa à nha? Đi đi đi, trước cùng ta rời đi lại nói. Thất công chúa một phát bắt được đối phương cổ tay, cưỡng ép lôi kéo nàng đi ra cung điện. Thất tỷ, ta không có nhìn thấy nhị lang biểu ca đâu. Bát công chúa cố gắng dãy dụa nói, không thấy mới là công việc tốt. Thất công chúa nói, về sau không cho ngươi rời đi bên cạnh ta, có nghe hay không? Có trời mới biết nàng nghe nói tiểu bát tại địa phủ thường có nhiều khẩn trương, bởi vì không ai so với nàng rõ ràng hơn, các nàng cha ruột là cái cỡ nào máu lạnh sinh vật. Cùng lúc đó, chấp chính trong điện, Văn Trọng lấy ra Đặng Trung ngày trước đưa tới máy truyền tin, đứng ở một tấm màu đen bản sự án tọa tiền, đưa vào pháp lực, thấp giọng kêu, đế quân. Vừa dứt lời, trong tay hắn máy truyền tin liền sáng lên trận trận kim quang, Tần Liêu âm thanh lập tức vang lên, chuyện gì? Văn Trọng cho dù là lúc trước đã làm tốt tâm lý kiến thiết, nhưng tại máy truyền tin vang lên âm thanh lúc vẫn là đại chịu rung động. Hắn chính là võ tướng xuất thân, biết rõ một cái có thể không nhìn khoảng cách lệch lưỡng địa trò chuyện đồ vật, đối với thế cục đến nói có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Văn đại nhân, có lẽ là bởi vì hắn thời gian dài không có trả lời, máy truyền tin bên trong ngay sau đó truyền ra một đạo hỏi ý âm thanh. Văn Trọng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, đế quân, tìm tới Kim Thiên Tử. Hắn giấu nơi nào rồi? Nam Chiêm Bộ Châu, Vạn Hoa Chi Quốc. Tuyết Thần trong động, Tần Liêu tỉ mỉ hồi tưởng một chút, đối cái này cái gọi là Vạn Hoa Chi Quốc quả thực không quá mức ấn tượng, nhân tiện nói, truyền lệnh cái khác ngũ đại thiên quỷ thần, mệnh bọn hắn cùng đi cái này Vạn Hoa Chi Quốc, truy bắt Kim Thiên Tử. Tuân lệnh. Cách một ngày, Vạn Hoa Quốc, Bạch Hoa Quốc. Một bộ màu trắng cà sa, bộ dáng tuấn tú, môi hồng răng trắng tuổi trẻ hòa thượng đứng ở vô số âm binh trong vòng đây, hướng về phía trước ngũ đại thiên quỷ thần nói, nếu bị các ngươi tìm được, bần tăng cũng liền không có ý định phản kháng. Bất quá, tại bị mang đến Tây Thiên trước đó, bần tăng hy vọng các ngươi trước đưa ta đi một chỗ. Triệu Công Minh cưới hổ nắm roi, ngưng âm thanh hỏi, pháp sư muốn đi nơi nào? Kim Thiền Tử mỉm cười, không biết Phong Đô đế quân bây giờ người ở chỗ nào. Triệu Công Minh trên mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía một bên Thạch Cơ. Thạch Cơ mím môi một cái, lật tay gian lấy ra máy truyền tin, đưa vào pháp lực, liên lạc Tần Liêu, đế quân, tìm tới Kim Thiền Tử. Chỉ là, hắn điểm danh muốn gặp ngươi. Vậy ngươi liền dẫn hắn đến đây đi. Một lát sau, máy truyền tin bên trong cho ra xác thực đáp lại. Kim Thiền Tử nụ cười hơi ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía máy truyền tin, dám hỏi, này là vật gì? Đây là đế quân phát minh pháp khí, chờ ngươi nhìn thấy hắn về sau, chính mình hỏi đi. Thạch Cơ từ tốn nói. Nửa ngày sau, nàng tự mình áp tải Kim Thiền Tử đi vào Tuyết Thần trước động, hành lễ qua đi, liền mang theo đối phương bước vào động bên trong. Trong động phủ, Tần Liêu tại nhìn thấy bọn hắn thân ảnh về sau, liền lập tức bay thấp bệ đá, nhìn ra xa hướng đồng dạng nhìn xem chính mình mặt trắng hòa thượng, pháp sư vì sao muốn thấy ta? Tò mò mãnh liệt. Kim Thiền Tử nói, dám hỏi đế quân, ngài mục tiêu là cái gì? Ngài vì sao lại tò mò cái này? Tần Liêu không hiểu. Kim Thiền Tử nói, đế quân thân là âm thiên tử, có được lật út tam giới chi năng, ta là vì tam giới an nguy mà lo lắng. Tần Liêu suy nghĩ nói, đơn giản đến nói liền ba cái tử, báo thủ, đoạt quyền, tiến tới. Kim Thiền Tử như có điều suy nghĩ, chợt hỏi, thiên cung vỡ vụn, ngọc đế vốn liếng nhi đều bị đánh nát, còn chưa đủ lấy tiêu hận sao? Tần Liêu hỏi ngược lại, một người trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi cả nhà, thậm chí là dùng hết các loại bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi chỉ là đem nhà hắn cho nện, có thể tiêu hận sao? Kim Thiền Tử nói, nếu như ta là đế quân lời nói, ta sẽ không hận, ngược lại sẽ cảm thấy đối phương thành tựu ta. Tần Liêu nói, pháp sư, chưa trải qua người khổ, chớ quên người thiện. Kim Thiền Tử lòng có xúc động, tiếp theo nói, ngươi nghĩ làm thiên đế? Tần Liêu lắc đầu, ta không nghĩ. Trên danh nghĩa tam giới trung chủ, có cái gì hứng thú đang nói? Nhưng ta muốn đoạt hắn quyền hành, đem hắn từ vị trí kia thượng đuổi xuống. Tiện thể, đem này đưa vào luân hồi, không phải lịch kiếp cái chủng loại kia luân hồi, là chân chính khốn tại luân hồi, vô pháp siêu thoát. Kim Thiền Tử thành cần nói, đây cơ hồ không có khả năng. Có một tia hy vọng, liền đáng giá đi làm. Tần Liêu nói. Kim Thiền Tử vốn định thuyết phục một chút, nhưng đột nhiên nghĩ đến đối phương lúc trước nói chưa trải qua người khổ, chớ khuyên người thiện, đành phải ngừng lại câu chuyện, ngược lại nói, nếu như Ngọc Đế hướng ngươi nhận lầm đâu? Tần Miêu cười nói, loại này giả thiết có ý nghĩa gì đâu? Pháp sư cũng không có cơ hội thúc đẩy việc này. Kim Thiền Tử nhẹ nhàng nói, công thành không cần tại ta. Tần Miêu chậm rãi thu lại nụ cười, nói, thật xin lỗi nếu như hữu dụng lời nói, huyết hải thâm thủ bốn chữ này có phải hay không có chút buồn cười rồi. Kim Thiền Tử im lặng, sau một lúc lâu hỏi, ngươi đã không muốn làm cái này tam giới chúng chủ, lại tiến tới ở nơi nào? Tần Miêu đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu sơn động vết đá, nhìn về phía thương cùng, tự nhiên là thực lực. Thế giới này, mặc dù không phải đại la thiên tiên đầy đất đi, nhưng đại la cảnh sát thực không tính cường giả. Ta có thể từng bước một đi đến hôm nay, dùng đầu góc so dùng thực lực càng nhiều. Kim Thiền Tử nói, ngươi có hoảng sợ? Tần Miêu cười gật đầu, vâng, ta có hoảng sợ. Hoảng sợ cái gì đâu? Kim Thiền Tử nhẹ nói, ngươi đem khó khăn nhất giai đoạn đều lội qua đến. Bây giờ ngươi là xiển môn chi quang, là phong đô đế quân, cho dù là ngọc hoàng đại đế, đều không làm gì được ngươi. Ngươi không có trải qua phong thần chiến, cho nên mới sẽ có loại này hoang mang. Tần Miêu yếu ớt nói, muốn chạm cao bao nhiêu, mới có thể bình yên không ngại đâu. Tại vòng vây ngươi thiên quỷ thần bên trong, có cái gọi Triệu Công Minh, tại ân thương thời kỳ danh chấn thiên hạ, vì tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, cũng coi là tiệt giáo chi quang, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Có thể một chiều kiếp khởi, chịu chú mà chết, không muốn đi thiên đỉnh làm chó, bất đắc dĩ mới làm phong đô trọng thần. Lại hướng lên nói, thông thiên giáo chủ đứng có đủ hay không cao. Nhưng kiếp số ra thân này, cho dù là vạn tiên triều bái tiệt giáo, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền ầm vang đổ sụp, chính là bản thân hắn cũng bị đạo tổ buộc an tùy thời có thể phát tác độc đan. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, cũng không phải không có lời nói, mà là không thể tiếp tục nói nữa. Lại nói đi xuống một câu, chính là họa từ miệng mà ra. Kim Thiền Tử cái hiểu cái không, trong đầu dường như có đạo linh quang một mực tại tránh, nhưng lại làm sao đều bắt không được, tựa như hắn không thể nào hiểu được Phật tổ tâm đầu ý hợp chi ý nên nói đều nói rồi, pháp sư, lên đường đi. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu mở miệng cười. Kim Thiền Tử khẽ bước cằm, đế quân, đợi ta rõ ràng trong đó chân lý về sau, chúng ta lại tiếp tục luận đạo đi. Tốt, Tần Liêu phất phất tay, Thạch Cơ lập tức mang theo Kim Thiền Tử rời đi Tuyết Thần Động. Một lúc lâu sau, hai người từ Côn Luân đi vào thế giới cực lạc bên trong, Như Lai ngồi ngay ngắn đại lôi âm tự bên trong Kim Liên phía trên, đối Kim Thiền Tử đủ loại đại nghịch hành vi làm ra bình phán, là vì khinh mạn Phật pháp, khinh mạn Phật môn, phán xử 10 thế luân hồi trừng phạt, để xem hiệu quả. Thế là, Kim Thiền Tử liền bị Di Lặc cùng Địa Tạng mang theo Phật binh mang đến Lục Đạo Luân Hồi chỗ, đứng ở Lục Đạo Luân Hồi trước, nhìn qua phía trước nhân đạo mê vụ đường đi, Kim Thiền Tử rốt cuộc bắt lấy cái kia đạo không ngừng lấp lóe trong đầu linh quang, tự lẩm bẩm, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì? Di Lặc tò mò hỏi. Rõ ràng có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, cự tuyệt bất cứ chuyện gì, mới xem như gạt bỏ trên người tất cả công xiềng. Kim Thiền Tử cười ha ha, một đầu xâm nhập nhân đạo bên trong. Di Lặc, Địa Tạng tiếng lòng lại thật giống như bị kích thích một chút, tự dưng sinh ra rất nhiều cảm xúc. Đến tận đây, Kim Thiền Tử nhân sinh bị cưỡng ép họa cái trước dấu chấm tròn, mà chuyện này ảnh hưởng cũng dần dần tại tam giới quyết tán ra tới. Trực tiếp được lợi thuận tiện là Phật môn, chúng tiên câu đối hai bên cánh cửa Phật môn nhằm vào cường độ lập tức tiểu rất nhiều. Gián tiếp người được lợi thì là Phong Đô, lục tục ngoe ngoe, không ngừng có tu sĩ chủ động tiếp xúc Phong Đô nha môn, cái này trước tiên là không cách nào tưởng tượng. Dù sao, có thể làm thần, ai nguyện ý tại thần vị phía trước lại thêm cái âm chữ đâu? Mặt khác, bởi vì thiên nhân lượng giới lệch giờ vấn đề, thẳng đến lúc này, Thiên Đình phương diện mới khó khăn lắm chủ bị tốt rồi bàn đạo yến, mấy trăm đường chính thần tề tụ tại bị trang trí vàng son lộng lẫy, nhưng như cũng khó nén keo kiệt giao trì bên trong, chờ đợi bản đạo lên bản. Thảo Tắc Thần tướng Trương Vũ Ca bị nội thị ý theo danh sách an bài tại cái thứ hai trên sân khấu, nhưng cũng không biết bởi vì cớ gì, trên sân khấu hết thảy có 3 bản lớn án, cái khác 2 cái bản án bên cạnh đều ngồi đầy thân ảnh, duy chỉ có là hắn Trương này, chỉ lần này một người. Không đúng, là chỉ lần này một yêu. Tần Liêu Tịnh không để ý cái này, ngược lại là quét mắt cái khác trên sân khấu thân ảnh. Thiên Đình bàn đào thịnh hội rất thú vị, ai trên bàn không quan trọng, ai không trên bàn rất trọng yếu, nên trên bàn, lại không trên bàn tình huống quan trọng hơn. Không sai, nói chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Đường Đường Thủy Quân Nguyên Soái, tại cái này bàn đào thịnh hội bên trên, thế mà liền một chỗ cắm rủi đều không có, thậm chí còn không bằng chính mình cái này Thảo Tặc Thần tướng. Dù là không đề cập tới nguyên kịch bản như thế nào, chỉ từ tình huống này đến nói, hôm nay cũng sẽ có đại sự phát sinh. Như vậy vấn đề đến, chính mình cái này hồ ly thân, tại cái này gió nổi mây phun thời khắc, lại có thể làm thứ gì? Nếu như chỉ là ăn đào xem trò vui lời nói, chẳng phải là hồ ly bản lấy gùi bỏ ngọc. Chương 1519, say rượu luận tình. Chấp mê bất ngộ. Chương 1519, say rượu luận tình. Chấp mê bất ngộ. Câu Trần Tinh Quân, ta mời ngươi một chén. Đang Xa Tinh Quân, đến, uống, uống. Chu Tước Tinh Quân, ta làm, ngươi tùy ý. Thanh Long Tinh Quân, càng già càng dẻo dai a. Ăn được, uống tốt, liền cùng tại nhà mình giống nhau. Làm yến hội chính thức bắt đầu về sau, Tần Liêu liền thao túng hồ ly phân thân đứng lên, một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay cầm chén lớn rượu, cười rặng rỡ, chịu bàn mời rượu, rất có một loại tân lang quan cảm giác quen thuộc, mười phần làm người khác chú ý, có thể xưng buồn chàng yến hội dễ thấy bao. Như thế dễ thấy hành vi, rất nhanh liền gây nên trên đài cao đế hậu chú mục, cặp vợ chồng lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương im lặng cảm xúc. Cái này tối hồ ly làm cái quỷ gì? Thiên Đình mở bàn đạo yến, chỉnh cùng hắn là chủ nhà giống như, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, lại thêm cái này lại không phải cái gì đặc biệt vượt qua hành vi. Ngọc Đế ngược lại ngượng ngùng nói cái gì, thế là yên lặng hướng Vương Mẫu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Mẫu không cần nói cũng hiểu gật đầu, trên mặt hiện ra một bôi nụ cười, hướng về phía Trương Ngũ Ca phương hướng hô: "Ngũ Ca, ngươi tới." Đệ tứ viên trên đài bàn rượu bên cạnh, Tần Nghiêu đang nghe Vương Mẫu triệu hoán về sau, vội vàng một đường chạy chậm đến đệ nhất trên sân khấu, cười hỏi: "Nương nương, có gì dặn dò?" "Ngũ Ca, toàn trường liền ngươi biểu hiện kích động nhất, có thể nói một chút tại sao không?" Ngay trước bách quan chúng thần trước mặt, Vương Mẫu cũng không có phát tác, ngược lại là nhìn như thân hòa mà hỏi. Tần Nghiêu không chút nghĩ ngợi đáp lại: "Tiểu hồ ly cao hứng a, vì thiên đình cao hứng." Từ đó về sau, nhân gian hẳn là liền không có yêu vương dám hô cái gì thánh giữ thiên tể, tam giới yên ổn, vui vẻ phồn vinh. Coi là thật như thế. Vương Mẫu lấy dư quang đánh giá Ngọc Đế sắc mặt, thấy này trên mặt lanh ý tiêu tán rất nhiều, cũng liền buông xuống cầm Trương Ngũ Ca làm mẹ, cho đối phương xuất khí ý nghĩ. Tần Nghiêu trùng điệp gật đầu, coi là thật, quả thật, bảo đảm thật, tiểu hồ ly một tấm chân tình thiên địa chứng dám. Tại thụ phong làm thần tướng ngày đó, ta liền đem thiên đỉnh xem như nhà ta, mà lại là duy nhất ra. Được rồi, miệng lưỡi chân chu, một ngụm một cái tiểu hồ ly, lại đem xương thần chuyện cấp bên, chỉ sợ người khác không biết ngươi là yêu. Ngọc Đế mở miệng nói. Tần Nghiêu cười ha ha, nhưng không có đáp lại. Lùi ra đi. Ngọc Đế khua tay nói. Tần Nghiêu bội nói, tiểu hồ ly còn có lời muốn nói. Ngọc Đế trên mặt ngạc nhiên, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta vừa mới các nơi mời rượu, trong lúc vô tình nghe người ta hỏi Thiên Bổng Nguyên Soái vì sao không có ở nơi này, về sau tỉ mỉ nghe một chút, phát hiện có không ít tiên gia đều đang nói chuyện này. Tần Nghiêu nói, tiểu hồ ly cảm thấy, cùng này khiến cái này các tiên gia đoán, không bằng mời bệ hạ cho đại gia hỏa giảng một chút trong đó nguyên do. Đi qua lúc trước Thiên Đình là nhà ta làm nền về sau, hắn lời nói này liền nhìn không ra mảy may tư tâm, chí ít Ngọc Đế đối với cái này không quá mức hoài nghi. Nguyên do rất đơn giản, Thiên Bổng Nguyên Soái nhiều lần kháng chỉ bất tuân, nếu như hắn như vậy lịch thần đều có tư cách tham gia bàn đảo yến, như vậy bàn đảo yến còn có cái gì đẳng cấp đáng nói? Tần Nghiêu tâm tư lưu động, chợt mà nói rằng, tiểu hồ ly có một lời dâng lên, còn mời bệ hạ suy nghĩ một chút. Ngọc Đế nói, nói. Tần Nghiêu nói, theo ta biết, Thiên Bổng Nguyên Soái tất cả kháng chỉ đều không phải xuất phát từ tư tâm, ngược lại là xuất phát từ một mảnh công tâm. Nếu như bệ hạ bởi vậy liền tước đoạt hắn hết thể vinh quang, thậm chí là liền yến hội đều không cho hắn tham gia, như vậy về sau ai còn dám một lòng vì công đâu? Đương nhiên, tiểu hồ ly cũng không phải là nói bệ hạ sai, bệ hạ vĩnh viễn là không sai, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể cho Thiên Bổng Nguyên Soái một cái cơ hội, tối thiểu nhất cũng muốn để lúc nào tới dự tiệc. Ngọc Đế tức giận nói, ngươi ngược lại là không dính nổi, lời hữu ích lại lời nói đều gọi ngươi cho nói rồi. Tần Nghiêu cười nói, tiểu hồ ly chỉ là luận sự mà thôi, đồng dạng là một mảnh công tâm. Dù sao, Thiên Bổng Nguyên Soái trước kia cũng không chào đón ta, về sau hắn lại chào đón ta, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, bởi vậy ta không có chút nào ăn ý dự định. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Ngọc Đế phất phất tay, chợt nói, Thiên Nô, ngươi đi Thiên Hà đập nước chỗ, đem Thiên Bổng Nguyên Soái mời đến. Vâng, bệ hạ. Một đám áo trắng tiên quan gian, mặt như thoa phấn Thiên Nô cấp tốc đứng dậy, không người tuân mệnh. Không bao lâu, Thiên Bổng Nguyên Soái đi theo Thiên Nô đi vào mới giao chỉ bên trong, không người bái nói, thần Thiên Bổng, đa tạ bệ hạ hứng ân. Chính mình tìm vị trí ngồi đi. Ngọc Đế từ tốn nói. Thiên Bổng lại lần nữa tạ ơn, tiếp theo đảo mắt tứ phương, cuối cùng nhanh chân đi vào hồ ly phân thân bên cạnh, ta có thể ngồi ở đây sao? Đương nhiên có thể, ta đang lo không có bạn đâu. Thần Liêu vừa cười vừa nói. Thiên Bổng liền nâng bụng ngồi xuống, cầm chén rượu lên, đổ đầy rượu, kính hướng Tần Nghiêu, ta kính ngươi một cái. Đáp lễ, đáp lễ. Tần Nghiêu cùng này đụng đụng chén, lập tức uống một hơi cạn sạch. Thiên Bổng đi theo uống một hơi cạn sạch, chờ nở nhắm rượu chén rồi nói ra, ta nghe Thiên Nô nói qua tình huống. Vì cái gì giúp ta? Thân phận bất đồng, mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ liền sẽ tồn tại to lớn khác biệt, cho nên Thiên Bổng căn bản liền không tin Thiên Đình là nhà ta loại chuyện hoang đường này, càng không tin hồ ly tinh này sẽ có vị công tâm. Tần Nghiêu nói, phong thần trước, người ta đều bị ủy thác trách nhiệm, phong thần về sau, người ta tất cả đều thất ý người. Thọ chết hồ cũng buồn, liền nghĩ lấy có thể kéo một thanh là một thanh. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể là như vậy lý do. Không phải vậy đâu. Nói ta sợ ngươi cái thằng này tại thiên hà uống rượu giải sầu, cấp trên sau đi nguyệt cùng khinh bạc thường a. Thất ý người, thọ chết hồ bi, nói hay lắm. Thiên Đồng rót rượu, nghiêm túc nói, ta mời ngươi một chén nữa. Làm cản. Ngươi lại đánh nát chấm đèn lưu ly. Nửa ngày, đang lúc Tần Liêu cùng Thiên Đồng uống rượu say sưa lúc, Ngọc Đế quát lớn âm thanh đột nhiên dọa hai người nhảy một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đệ nhất trên sân khấu Quyền Liêm tướng quân tay chân luống cuống đứng ở đế hậu trước mặt, mà phía trước trên mặt đất che kín tiên tinh mảnh vỡ. Vậy hạ, ta không phải cố ý. Ngay trước vô số tiên gia nhìn chăm chú, Quyền Liêm tướng quân nhát gan nói, không phải cố ý, liền có thể tha tội sao? Ngươi có biết, đây là châm thích nhất một cái chén. Ngọc Đế quát lớn. Quyền Liêm nhịn không được nói, cái kia cũng chỉ là một cái chén mà thôi, thần bị bệ hạ cống hiến sức lực vài bản năm. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi liền có thể so ra mà vượt chấm đèn lưu ly. Ngọc Đế thô bạo đánh gãy, lập tức chỉ trích nói, chấm nhìn ngươi là sinh ra kiêu căng chi tâm, đem tự thân nhìn quá nặng. Ngươi tới, cho ta đào hắn giáp trụ, đem này đánh vào thế gian. Nghe đến đó, Thiên Bổng vô ý thức liền muốn đứng dậy, nhưng lại bị một tay nắm đè lại cánh tay. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hồ ly tinh hướng về phía chính mình lắc đầu, hiển nhiên là ra hiệu hắn đừng quản chuyện không quan hệ. Thiên Bổng cũng không biết Ngọc Đế cũng có Phật môn chính quả danh ngạch chuyện, hắn chỉ biết Quyền Liêm là cái người thành thật, là trở xuống ý thức rằng co, nhưng chưa từng nghĩ đối diện hồ ly trực tiếp truyền âm lọt vào tai. Nguyên soái, Quyền Liêm là Ngọc Đế thân tín, mà ngươi ta chẳng phải là cái gì? Nghe vậy, Thiên Bổng sửng sốt, liên đối không dãy rủa nữa. Sau đó không lâu, Quyền Liêm cứ như vậy tại trước mắt bao người bị mang đi, nguyên bản ồn ào náo động bàn đảo hội đột nhiên có chút vắng vẻ xuống tới. Đế hậu tựa như cũng phát hiện điểm này, ngươi một lời ta một câu bắt đầu điều động không khí, chúng thần không dám ngỗ nghịch hai người, tiến hội lúc này mới dần dần náo nhiệt trở về. Chỉ bất quá so với lúc trước, mỗi tấm nụ cười trên mặt đều lộ ra như vậy dối trá, hoặc là nói, thư giả. Thiên Đồng ánh mắt liếc nhìn qua cái này từng trương khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy buồn khổ, thế là một chén tiếp lấy một chén uống rượu, Tần Liêu ở một bên khuyên đều không khuyên nổi, chớ nói chi là tương bồi. Trong ngay mắt, làm các tiên nữ mang theo áp chụp bàn đảo chậm rãi lúc đến, Thiên Đồng gương mặt đều đỏ lên. Liên tiếp đế hậu đài cao thứ nhì trên sân khấu, bay trắng trắng hớt huyết, khuôn mặt tuấn mỹ thoát tục thường nga vung tay áo gian thu hồi bàn đảo, chậm rãi đứng dậy, bộ sinh liên, bệ hạ, đương đương, tiểu thần thân thể không tốt, liền xin cáo từ trước. Ngọc đế thật sâu nhìn nàng một cái, nói, có thể cần chấm vì tiên tử nhìn một chút. Vương Mẫu hơi biến sắc mặt, hai tay lặng yên nắm lên. Thường Nga lắc đầu, nói, có lẽ là uống rượu quá nhiều, cảm thấy đau đầu mà thôi, trở về ngủ một giấc liền tốt rồi. Nghe đến đó, Vương Mẫu lập tức nói, đã là như thế, tiên tử liền nhanh đi về đi. Cái này lúc, ngồi tại Tần Liêu bên cạnh Thiên Đồng đống nhiên đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, nương nương, thần nguyện hộ tống Thường Nga tiên tử trở về nguyệt cung. Ngọc đế nhíu mày, quá khẽ, ngươi xem ra so Thường Nga tiên tử say còn lợi hại hơn, làm sao hộ tống người ta. Tần Liêu theo sát lấy đứng lên nói, vậy thì do ta tiếp khách đi. Ta cùng Thiên Đồng Nguyên Soái cùng nhau trước đưa Thường Nga tiên tử, sau đó ta lại đi đưa Thiên Đồng Nguyên Soái. Vương Mẫu nói, thiện, như thế rất tốt. Ngọc Đế nhìn Vương Mẫu liếc mắt một cái, liền thua tay nói, đồng ý. Chốc lát, ba người cùng đi ra khỏi vẫn như cũng là một mảnh hoang vu giao chỉ, giá vân bay về phía đầy trời tinh hà. Trương Thần tướng, đi nhanh gian. Thiên Đồng Nguyên Soái đột nhiên kêu, làm sao Nguyên Soái? Thần Liêu hỏi thăm nói. Thiên Đồng nói, bị gió thổi qua, ta rượu này ý liền tán, muốn cùng Thường Nga tiên tử đơn độc đi một chút. Tần Liêu lắc đầu, không được, Nguyên Soái. Ta tại ngự tiền nói chính là đưa hai người các ngươi, nếu là hiện tại liền rời đi, chẳng lẽ không phải khi quân? Thiên Đồng không phản bắt được, đành phải từ hắn đi theo bên cạnh hai người, nhưng giấu ở đấy lòng lời nói trông coi mặt của hắn, nhưng cũng ngượng ngùng cùng Thường Nga nói tỉ mỉ. Rốt cuộc, ba thần cùng đi đến Nguyệt Tinh bên trong, đi ngang qua trống rỗng cây Nguyệt Quế lúc, Thiên Đồng lên tiếng lần nữa, hiện tại đã đem Thường Nga đưa về Nguyệt Cung, làm phiền Trương tướng quân tại cây Nguyệt Quế hạ đang chờ ta đi, ta đúng là có một chút tư mật lời nói muốn nói với Thường Nga. Tần Liêu hướng Thường Nga đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau yên lặng gật đầu. Liền mang theo Thiên Đồng đi vào Quảng Hàn cung bên trong, tại một mảnh ao nước trước hướng đối phương nói, Nguyên Soái muốn cùng ta nói cái gì? Thiên Đồng phất tay đóng lại Quảng Hàn cung cửa lớn, thậm chí là phóng xuất ra một tầng kết giới, lời này rất là trọng yếu, quyết không thể bị kia con hồ ly nghe được. Thường Nga sắc mặt hơi ngừng lại, nói, xin mời ngài nói. Thường Nga tiên tử, có lời nói trong lòng ta đã nghẹn vô số năm, từ thời kỳ thượng cổ, một mực nghẹn đến bây giờ. Thiên Đồng nhìn chăm chú lên Thường Nga đôi mắt, chân thành nói, tại loại này không khí hạ nghe được câu này, vốn là cực kỳ thông minh Thường Nga lập tức ý thức đến hắn muốn nói cái gì. Đội vàng xuất phát từ nội tâm cảnh cáo nói, Nguyên Soái, ngươi say. Vâng, ta say. Thiên Đồng nói, có thể những lời này, ta không say cũng không dám nói với ngươi. Tiên tử, ta thích ngươi, từ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi, từ ngày, mỗi năm, vô số lần tưởng niệm đêm. Thiên Đồng Nguyên Soái. Thường Nga Ngọc Diện dần dần nghiêm túc lên, ngắt lời nói, Thiên Quy ở đây, chớ có sai lầm. Thiên Đồng ánh mắt phát lạnh, thua tay nói, cái gì cầu thí Thiên Quy? Kia cặp vợ chồng quy định thần tiên không thể mến nhau, kết quả chính mình lại tuần tự sinh 10 tử bát nữ, chính bọn họ đều làm không được chuyện. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác đi làm? Thường Nga nói, ta không muốn nghe ngươi nói những này, mời ngươi ra ngoài. Thiên Đồng lông mày một dựng thẳng, đột nhiên nhào về phía Thường Nga, ta không đi ra, bỏ lỡ hôm nay, ta chỉ sợ cũng không dám lại như thế. Hôm nay, ta liền muốn đem gạo nấu thành cơm, có sư phụ ta che chở, cùng lắm thì phế ta tiên tịch. Thường Nga cuống quýt tránh đi đối phương, thi pháp đánh về phía long lánh kim quang kết giới, chưa từng nghĩ kết giới này chi lực nhất là mạnh mẽ, đủ để thấy đối phương chỉ sợ không phải ý tưởng đột phát. Ngươi là đánh không thủng kết giới này. Thiên Đồng một mặt mê luyến nhìn xem Thường Nga, nói, tiên tử, ngươi liền từ ta đi, ta sẽ xuất phát từ nội tâm đối đãi ngươi tốt, ta nguyện ý cho người ta hết thảy. Thường Nga thi pháp ngăn trở đối phương hai tay, quát khẽ, Nguyên Soái xin tự trọng. Cho ta được không? Cho ta, cầu ngươi. Thiên Đồng hai tay cứ thế mà chấn vỡ Thường Nga phòng ngự tiên quang, hung hăng cầm nắm hướng đối phương bả vai. Thường Nga lại lần nữa lách mình tránh đi, cả giận nói, Trương tướng quân còn ở bên ngoài đâu? Ngươi yên tâm, hắn nghe không được, cũng sẽ không biết. Thiên Đồng càng thêm cấp sắc, lại lần nữa nhào về phía trong suy nghĩ ánh trăng sáng. Bành! Ngay tại Thường Nga hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tấn công lúc, một mực đóng chặt băng tuyết cửa lớn đột nhiên bị người một cước đá văng, Tần Liêu lấy hồ ly phân thân hình tượng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thiên Đồng bàn tay hơi ngừng lại, quay đầu nói, "Ra ngoài, ta nhớ ngươi một cái ân tình, đại nhân tình." Tần Liêu từng bước một đi hướng kết giới màng ánh sáng, thi triển lên phách thiên thần trưởng, một trưởng đánh nát cái này lớp bình phong, "Thiên Đồng, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể mở một mặt lưới." Cái này lúc, Thường Nga vội vàng hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, thoáng hiện đến phía sau hắn. "Ha, anh hùng cứu mỹ nhân, còn có thể lại quân sáo cũng điểm sao?" Thiên Đồng cười nhạo nói. Tần Liêu nói, so đây càng khuôn sáo cũ, chẳng lẽ không phải bá vương ngạnh được cùng? Ngươi không nên là như vậy, ngươi công nghĩa đâu, ngươi thiện lương đâu? Công nghĩa, thiện lương, thứ này có cái dám dùng? Thiên Đồng quát khẽ nói, ta trông coi công nghĩa cùng thiện lương, cuối cùng được đến lại là xa lánh cùng xa lánh. Ta trông coi công nghĩa cùng thiện lương, liền vĩnh viễn không cách nào âu yếm. Tần Liêu nói, cho nên, ngươi liền muốn cường bạo trong lòng ánh trăng sáng. Âu yếm, nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là ý đồ cưỡng gian. Thiên Đồng lật tay gian triệu hồi ra cựu sĩ đinh ba, gầm nhẹ nói, thị phi đúng sai, ta đã vô tâm phân biệt, ngươi rốt cuộc có để hay không cho mở. Không để lời nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chấp mê bất ngộ. Tần Liêu bàn chân đạp đất, thân thể đột nhiên bay lên không, người giữa không trung liền thi triển ra phách thiên thần trưởng. Thiên Đồng căn bản không để ý đối phương trường pháp, không ngờ cựu sĩ đinh ba đánh vào trường cương bên trên, tự thân lại bị đẩy lui hai bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên, ngươi như thế nào có được thực lực như vậy? Ngươi khi ta cái này 500 năm khổ tu là giả sao? Tần Liêu lớn người mà lên, không ngừng bố tay, Thiên Đồng, cơ hội cùng mặt mũi ta đều cho ngươi, đã ngươi không muốn, như vậy liền nơi tay phía dưới xem hư thực đi. Hai người sau lưng, vốn định xuất thủ tương trợ Thường Nga nhìn thấy Trương Ngũ Ca ở vào thượng phòng, chỉ dựa vào một đôi thần trưởng liền ngăn chặn Thiên Đồng, thế là tạm tắt trợ trận ý nghĩ, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm hồ ly người đeo ảnh. Bởi vì Nguyệt Kính nhìn trộm, lại bởi vì người kia không đề phòng, nàng biết rõ đối phương rất nhiều chuyện, bao quát cái này hồ ly trong thân thể, cất giấu như thế nào linh hồn. Thế nhưng chính là bởi vì biết những này, ngược lại khiến cho lòng sinh vận sóng, vô pháp đem trận này cứu vớt xem như đơn giản cứu rồi. Chính là, nếu như là nàng luôn hãm, không nói đến tương lai như thế nào đối mặt giao cơ, chính là đối với Dương Tiễn bản thân đến nói cũng không phải một chuyện tốt. Trên người nàng nhân quả quá lớn. Trừ phi Dương Tiễn thật có khai thiên phủ nơi tay, nếu không, bọn họ hai cái liền không có cách nào quang minh chính đại cùng một chỗ. Chương 1520, đánh vào địch quốc cao tầng, vinh thăng thiên hà đại tổng quản. Chương 1520, đánh vào địch quốc cao tầng, vinh thăng thiên hà đại tổng quản. Không bao lâu, theo một đạo kim sắc trưởng ấn trùng điệp bổ vào Thiên Đồng ngực, Thiên Đồng tráng kiện thân thể lập tức bay ngược đứng dậy, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, tại Nguyệt cung trên vách tường xinh xinh ném ra một cái bất quy tắc lỗ thủ lớn, ngay sau đó trùng điệp rơi xuống tại cung điện bên ngoài trên đài ngắm trăng. Tần Liêu chân đạp hư không, đồng dạng từ này lỗ thủng chỗ bay ra Nguyệt cung, chậm rãi hạ xuống đến Thiên Đồng trước mặt, nguyên soái, còn không nhận thua sao? Là không nhận mệnh. Đầy bụi đất Thiên Đồng chậm rãi đứng dậy, đưa tay gian thu hồi cựu sĩ đinh ba, trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra hai đạo vàng rực. Tiếp theo thân thể giống như là thổi phồng không ngừng bạo tăng, cái đầu dần dần vượt qua quảng hàng cung, đưa tay chụp vào Tần Liêu. Giờ khắc này, Tần Liêu đột nhiên phát hiện quanh thân xuất hiện vô số pháp tắc, những này pháp tắc cộng đồng ngưng tụ thành từng đầu xiềng xích, trong chốc lát liền trói chặt lại hắn thân thể, ý đồ đem này giam cầm tại chỗ. Bành, bành, bành. Tần Liêu yên lặng khu động tỉnh thần thuật, tự bản tôn chỗ mượn tới mênh mông pháp lực, cưỡng ép xông đoạn tất cả xiềng xích giam cầm, chợt lập tức cắt đứt cùng bản tôn liên hệ, nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp cùng khổng lồ thiên bổng của nhau. Ngay tại lúc đó, biến lại vô số lần thiên bổng cũng rơi vào không ít trong mắt người, nguyên bản có thể che giấu chuyện, cái này hạ lại vô quan lượng. Giao chỉ bên trong, ngự trên đài, Ngọc Đế nhìn phía dưới càng ngày càng yên tĩnh sân khấu, rốt cuộc ý thức đến, năm nay bản đảo hội cũng đến nên kết thúc công việc thời khắc. Có này hiểu ra về sau, hắn bưng một cái chén rượu đứng lên, chuẩn bị làm cuối cùng phát biểu, nào có thể đoán được một tên tiên quan vội vàng chạy vào yến hội bên trong, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ngự dưới đại phương, hô lớn, "Bệ hạ, không tốt, thảo tặc thần tướng cùng thiên bổng nguyên soái trên thái âm tinh đánh lên." Đế hậu, chúng thần. Một cái mắt, nguyên bản âm u đầy tử khí yến hội không khí đại biến, trừ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên ngoài, cái khác tham yến người tất cả đều ánh mắt tỏa sáng nhìn xem tên kia tiên quan. Đối với bọn hắn đến nói, loại này náo nhiệt xa so với ngồi bất động nơi này vui chơi giải trí thú vị nhiều. Dù sao bàn đào đều đã phát hạ đến, bàn đào yến liền không có chân chính nhục hí, chẳng qua là đại gia không có thưởng Nga cái chủng loại kia tư cách, có thể tại Ngọc Đế tuyên bố kết thúc trước rời sân mà thôi. Nhiều lần, Ngọc Đế đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm nghị hỏi, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Tiên quan lắc đầu nói, không rõ ràng, chỉ là gặp lấy đánh lên. Ngọc Đế quát lạnh nói, 24 tinh tú, các ngươi nhanh chóng chạy tới Thái Âm Tinh, đem Trương Ngũ Ca cùng Thiên Đồng, đúng, còn có Thường Nga cùng nhau gọi trở về. Vâng. Phạm vi một dặm trên này, 24 tôn tinh thần đồng thời đứng dậy, lúc này hóa thành 24 đạo lưu quang, chỉ một thoáng bay vút lên trời. Một chén trà thời gian về sau, cái này 24 tôn tinh thần liền mặt mũi bầm dập trở về, xấu hổ quỳ túi trên mặt đất, giáp mộc dao làm đại diện mở miệng nói, bệ hạ, chúng thần bị Thiên Đồng nguyên soái đánh trở về. Làm cản. Ngọc Đế bỗng nhiên cầm trong tay cái chén đập xuống đất, phẫn nộ quát, các ngươi là phụng châm ý chỉ đi gọi đến, Thiên Bồng lại dám đánh các ngươi, quả thực bất chấp vương pháp. 24 tinh thần quỷ thành bốn sắp xếp, lấy đầu đục địa, giữ im lặng. Ngọc Đế chuyển mắt nhìn về phía cái khác thiên thần, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên người Na Cha, trang nghiêm nói, Na Cha, ngươi đi đem bọn hắn ba cái trò chấm mang về. Vâng. Đã sớm kìm nén không được Na Cha lúc này dẫm lên phong hỏa luân, vô cùng lo lắng bay ra giao chỉ phạm vi. Hắn cũng không phải lo lắng ai, thuần túy là thích tham gia náo nhiệt. Sau đó không lâu, Na Cha lấy hỏa tiêm thương chống đỡ lấy Thiên Bồng chỗ, để ép hắn cùng Tần Liêu cùng Thường Nga bước vào giao chỉ bên trong. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm nhìn về phía ba tên người trong cuộc, lạnh giọng hỏi, ai đến nói một chút, chuyện này là sao nữa? Tần Liêu giữ im lặng, Thường Nga vụng trộm nhìn hắn một cái, cũng đi theo không lên tiếng. Thiên Bồng lúc này tiểu kình cùng xung động đều biến mất, há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Làm sao? Câm như rồi. Thấy ba người là bộ dáng này, Ngọc Đế càng cho hơi vào hơn buồn bực, quát to, Thiên Bồng, ngươi miệng đều mở ra, cớ gì không nói? Thiên Bồng lập tức khó xử. Nói dối chính là khi quân, nói thật đi. Chuyện này lại quá ác liệt. Nói, Ngọc Đế phẫn nộ quát. Thiên Đồng run lập cập, vội vàng nói, thần chính là thuần túy uống nhiều, tại Nguyệt cung bên trong đùa nghịch lên rượu điên, thảo tặc thần tướng ra mặt ngăn lại ta, thế là hai ta liền đánh lên. Là như vậy sao? Thảo tặc thần tướng? Ngọc Đế quay đầu hỏi. Thần Liêu trùng điệp gật đầu, vâng. Thiên Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt có chút phức tạp mắt nhìn Trương Ngũ Ca, chợt bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Vậy hạ, thần biết tội." Cái này lúc, Vương Mẫu lại híp híp mắt, dò hỏi, "Thường Nga, Thiên Đồng đùa nghịch là rượu gì điên?"
"Thiên Đồng?"
"Thường Nga." Nhìn vẻ mặt khó xử thân sắc, không biết nên làm sao thuyết minh Thường Nga, Tần Nhiêu bước ra khỏi hàng nói, "Nương nương, vẫn là tiểu hồ ly đến nói đi."
Thiên Đồng say rượu mê tâm loạn tình, ý đồ khinh bạc Thường Nga.
"Khinh bạc?" Vương Mẫu lanh tốc nói, "Nếu chỉ là như thế, ngươi như thế nào cùng hắn đánh lên?"
Tần Nhiêu nói, "Có thể là bởi vì Thiên Đồng nguyên soái tâm hỏa lớn, ta cả lại liền lên xung đột."
Lời nói này, hắn nhìn như là đối đế hậu thậm chí còn chúng thần nói, kỳ thực lại là nói với Thái thượng lão quân, cứ việc đối phương giờ phút này không tại bàn đạo yến.
Đạo lý rất đơn giản, cá nhân yêu ghét về cá nhân, tình nghĩa đồng môn là mấu chốt. Người bên ngoài nhìn không thấu hắn cái này hồ ly phân thân, không có nghĩa là lão quân nhìn không thấu. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là không nói tình đồng môn, như vậy hạ cái tiếp số tiến đến lúc, lão quân cũng sẽ không cho hắn nói cái gì tình đồng môn.
"Đi."
Cái này lúc, Thiên Đồng đột nhiên mở miệng, "Đều hiểu chuyện, liền không cần vì ta che che lấp lấp."
"Không sai, ta chính là muốn đem gạo nấu thành cơm, tùy tâm phóng túng một lần.
Ta bị quất, buồn khổ, bực bội, ý đồ dùng cái này đến phát tiết.
Ta có tội, thỉnh cầu tự nhận lỗi tự tử, gian đe."
Theo hắn xem ra, có người dạy đại kỳ tại, vì chuyện này mà tự nhận lỗi tự tử, chính là một cái hợp cách bằng dao. Từ nay về sau, hắn ngược lại là vô quan một thân nhẹ, có thể hạ phàm đi chờ đợi đợi Tây Du cơ duyên. Mà cái này, chính là một cái thánh giáo đệ tử tự tin. Nhưng mà, hắn xa xa đánh giá thấp Thường Nga tại Ngọc Đế trong lòng địa vị. Cái này sợi ánh trắng sáng, không chỉ có riêng là hắn Thiên Đồng một người ánh trắng sáng, là ngàn ngàn vạn vạn mắt thấy qua Thường Nga phong thái người ánh trắng sáng. Ở trong đó, liền bao quát tam giới chí tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ khi lấy được về sau, cái này ánh trăng sáng sẽ biến thành hạt cơm tử, liền như là đã từng chu sa nốt rồi Tây Vương Mẫu, bây giờ cũng biến thành một cái chính trị minh hữu, lại vô giường che chi hoan. Nhưng vấn đề là, hắn cái này không có đạt được ánh trăng sáng đâu. Như vậy một cái dầu mỡ mập mạp, ý đồ bị ổi ánh trăng sáng hành vi, liền đủ để khiến hắn nổi sát tâm. Chỉ bất quá hắn rốt cuộc là đối Thái thượng thánh nhân có mấy phần kính sợ, kéo đi Trảm Tiên Đài lời nói đều vọt tới bên miệng, lại bị hắn cứ thế mà nuốt xuống, ngược lại nói, "Người tới, bóc đi kẻ này tiên giáp, đem này đầu nhập xúc sinh đạo." Thiên Đồng mắt trợn tròn, chợt kêu lên, "Không được, không được."
Ngọc Đế bị khí cười, quá mắng, "Ngươi làm chấm đây là tại cho ngươi thương lượng đâu, còn không được."
Kéo xuống.
Thiên Đồng vô ý thức liền muốn phản kháng, không ngờ trên trời đột nhiên bay tới một cái kim cương trạng, bịch một tiếng đánh vào hắn trên trán, đem này cứ thế mà đánh cho bất tỉnh quá khứ. Sau đó, kim cương trạng cũng không ngừng lại, ngay sau đó liền phá không rời đi, cấp tốc biến mất trong mắt mọi người. Ngự dưới đại phương, Tần Liêu âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ, Lao Quân quả nhiên đang chú ý Thiên Đồng, chính mình vừa mới giữ gìn hành vi, nói chung cũng rơi vào vị này thánh nhân trong mắt. Ngọc Đế lại là đối cái này kim cương trạng làm như không thấy. Tại thúc dục tiên tướng đem Thiên Đồng khiêng đi ra về sau, chuyển mắt nhìn về phía Tần Liêu, có công tất thưởng, có sai tất trừng phạt. Sai cái kia đã nghiêm trị, phía dưới liền nên nghị công.
"Trương Ngũ Ca, ngươi đã cứu Thường Nga, lại giữ gìn thần thánh thiết quy, muốn cái gì khen thưởng?"
Tần Liêu chắp tay nói, thuộc bổn phận sự tình, không dám tham công.
"Không tệ, có tiến bộ, 500 năm trước, ngươi quyết định nói không nên lời lời này tới."
Ngọc Đế khẽ bước cằm, chợt nói, "Như vậy đi, Thiên Đồng là xuống dưới, nhưng thiên hạ không thể không ai giám thị, thiên hạ thủy quân cũng không thể một mực hoang phế xuống dưới. Trẫm phong ngươi làm Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản Thiên Hà bên trong hết thảy công việc."
"Thần Liêu,
không phải
hắn cái này đánh vào đế quốc, tuôn thành đại tổng quản rồi.
Tuy nói cái này đại tổng quản phẩm cấp hẳn là thấp hơn Thiên Hà nguyên soái, nhưng chỉ cần trên đầu không có trên trời nhảy xuống một cái nguyên soái tới, như vậy kỳ thật quyền sẽ cùng tại nguyên soái. Lại nói, đã từng Thiên Hà Thủy Quân chính là thiên đỉnh cường quân một trong, Thiên Hà cũng là thiên giới trọng yếu nhất vị trí, bây giờ cái này bình quyền cùng trọng địa lại cũng rơi vào trong tay hắn. Trong chốc ngắn này, hắn thậm chí có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác.
"Trương Vũ Ca, sướng sở cái gì đâu, ngươi là đối đại tổng quản phẩm cấp không hài lòng, vẫn là đối chức vụ này không hài lòng?"
Ngọc Đế quá khẽ.
Tần Liêu như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục khoát tay, "Không có không có, tiểu hồ ly chỉ là quá kinh hỉ, đến mức thất thần."
Ngọc Đế vốn nắn qua hắn rất nhiều lần tự xưng vấn đề, nhưng cái thằng này chính là dạy mãi không sửa, bởi vậy hiện tại cũng nửa bước bỏ liệu, nói thẳng, "Ngươi đi thiên hà trở thánh chỉ đi, tiện thể lấy làm quen một chút thiên hà hoàn cảnh."
Tần Liêu ôm quyền tuân mệnh, xoay người trong mấy mắt, mắt nhìn Thường Nga.
Thường Nga bị hắn nhìn giật mình trong lòng mùi vị quả thực khó hiểu.
"Thường Nga, có cần hay không chấm vì ngươi an bài một chi nguyệt cung hộ vệ?"
Đưa mắt nhìn cái này hồ ly rời đi về sau, Ngọc Đế ngay sau đó nhìn về phía Thường Nga, ôn nhu nói.
Thường Nga vội vàng khoát tay, đa tạ bệ hạ hảo ý, bất quá không cần.
Thực lực không bằng Thiên Đồng nguyên soái cái chủng loại kia cấp bậc, không tổn thương được ta, mà thực lực đến hắn loại này cấp bậc, tùy tiện cũng sẽ không làm đi ra loại chuyện này.
Ngọc Đế nghĩ nghĩ, cũng là cảm giác lời này rất có đạo lý.
Từ Thường Nga buôn nguyệt đến bây giờ, đùa giỡn Thường Nga chuyện cũng chỉ phát sinh như thế như nhau.
"Được rồi, Thường Nga, ngươi hồi nguyệt cung đi."
Cái này lúc, Vương Mẫu trầm giọng nói.
"Vâng."
Thường Nga hạ thấp người thi lễ, trợ ống tay áo phiên bay như mây, đi lại đặc không, dường như thiên ngoại phi tiên buôn nguyệt mà đi. Chỉ lần này bay vọt gian điệu điệu phong thái, liền lệnh yến hội gian không ít tiên quân hoa mắt thần mê, mặt lộ vẻ hướng tới. Tam giới mỹ nữ ngàn ngàn vạn, nhưng công nhận đệ nhất mỹ nhân, tức là vị này Quảng Hàn tiên tử. Đến tận đây, một trận bốn nên chúc mừng náo nhiệt, đủ để bị lịch sử ghi khắc bàn đảo thị yến, lại bởi vì đủ loại sự kiện, tại rằng giặc chi trong miệng biến thành bối cảnh bản. Chuẩn xác mà nói, tại yến hội kết thúc về sau,
căn bản là không có người nghị luận trên yến hội chuyện, không ai nói tiệc rượu như thế nào như thế nào, bàn đào như thế nào như thế nào, truyền bá ra liền ba chuyện, một là Quyền Liêm tướng quân đánh nát đèn lưu ly, bị Ngọc Đế hạ lệnh ném vào thế gian. Hai là Thiên Đồng Hí Thường Nga, bị Ngọc Đế hạ lệnh đánh vào xúc sinh đạo. Ba là Nguyên Lâm thời thảo tập thần tướng Trương Vũ Ca, bởi vì bảo vệ Thường Nga cùng giữ gìn thiên quy trật tự có công, luận công hành thưởng, bị Ngọc Đế phong làm Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản. Cái này ba chuyện, giống như ba đạo kinh lôi, oanh động tầng giới, lệnh không ít người đầu đều là ông. Chúng sinh đều không thể lý giải, kia ngọn đèn lưu ly đến cỡ nào chân quý, càng không cách nào lý giải, Thiên Đồng êm đẹp vì sao đi đùa giỡn Thường Nga, nhất không thể nào hiểu được lại là Trương Vũ Ca. Một con người không có bất kỳ bối gì gian yêu hồ, 500 năm trước còn chỉ có thể mượn nhờ năm cực chiến thần chi lực cáo mượn oai hùng, 500 năm về sau, lại có thể ngăn cản Thiên Đồng Nguyên Soái. Thực lực này tiến cảnh tương đương đáng sợ, tại trong yêu tộc cũng coi là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Gần đây đại khái chỉ có kia 6 đại yêu thánh có thể ở phương diện này cùng ngày so sánh, chỉ tiếc, 6 đại yêu thánh chọn sai đường, bây giờ còn tại trong Phong Đô thành trấn áp đâu. Đương nhiên, thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, chúng sinh chú ý điểm cũng đều bất đồng. Tỷ như nói, Vạn Quân Sơn lão hồ ly liền rất để ý cái này Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản là quan mấy phẩm, thậm chí là suy nghĩ muốn hay không chủ động thượng thiên đi đi một chút quan hệ. Trước kia nàng là không đồng ý Trương Ngũ Ca cùng với Hồ Muội, nhưng đây không phải là bởi vì Trương Ngũ Ca lúc ấy cả lơ phất phơ, không quá mức tiền đồ sao? Đi theo như thế một cái không có tiền đồ ra hỏa sinh hoạt, sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy chết. Nhưng bây giờ 500 năm Hà Đông, 500 năm Hà Tây, Trương Ngũ Ca nghiêm nhiên tại thiên đỉnh từ từ bay lên, thẳng đến cường điệu thần phương hướng đi, hết thảy liền cũng khác nhau. Mà đứng tại thân phận của giao cơ cùng trên lập trường đến nói, nàng lo lắng hơn chính mình bản thân trạng thái. Thiên Đồng Hí Thường Nga, lời nói này văn nhã, nhưng mẹn mẹn nhìn Trương Ngũ Ca bởi vậy công lao được phong làm đại tổng quản, liền mang ý nghĩa không chỉ đùa giỡn đơn giản như vậy. Thế là, giao cơ tại nhận được tin tức sau liền đột tiên, chuẩn bị kỹ càng tốt bồi một bồi Thường Nga, để tránh đối phương xuất hiện cái gì bóng ma tâm lý. Trăng lên giữa trời lúc, giao cơ đến Thái Âm Tinh, chậm rãi rơi vào Quảng Hàn cung bên ngoài. Trong cung thất, nhìn qua nguyệt kính ngẩn người Thường Nga tại cảm ứng được nàng khí tức về sau, cấp tốc đứng dậy, có tật giật mình đem nguyệt kính thay đổi một chút phương hướng. "Thường Nga, Thường Nga." Sau một khắc, giao cơ âm thanh liền vang vọng trong cung ngoài cung. Thường Nga vội vàng bay vọt đến Hàn Ngọc Băng trước cửa, đưa tay thi pháp, mở ra cửa chính, "Làm sao ngươi tới rồi? Hồi lâu không đến xem ngươi, rất là tưởng niệm." Giao cơ vẫn chưa đề cập đùa giỡn chuyện, chỉ là mỉm cười mở miệng. Thường Nga liền vội vàng đem này mời vào cung nội, nấu nước pha trà, một phen hàn huyên, trò chuyện một chút, liền trò chuyện đến Trương Ngũ Ca trên thân. "Thường Nga, ngươi cảm thấy Trương Ngũ Ca như thế nào?" Giao cơ hai tay nắm chặt bút hơi nóng trên trà, vân đạm phong kinh hỏi. "Thường Nga, cái này tỷ tỷ sẽ không là động họa thủy đông dẫn ý nữa a?" "Chờ chút, ta thành họa thủy rồi." Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình cùng biểu lộ đều rất phức tạp. Giao cơ quả thực nhìn không hiểu nàng đây là tâm tình gì, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, "Ta nói sai lời nói rồi?" Thường Nga mím môi một cái, lắc đầu nói, "Không có, không có, Trương Ngũ Ca à, trước kia xấu cực kỳ, hiện tại ngược lại là rất tốt." Chương 1521, nhất khí hóa tam thành, mời đạo hữu hiện thân. Chương 1521, nhất khí hóa tam thành, mời đạo hữu hiện thân. Có thể có được ngươi khẳng định, có thể thấy được hắn thật sự là lãng tử hồi đầu. Quảng Hàn cung bên trong, giao cơ vừa cười vừa nói. Thường Nga yên lặng gật đầu, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Dù sao kể một ngàn nói một vạn, nàng cũng không có cách nào không nhìn Trương Ngũ Ca là Dương Tiễn phân thân sự thật, càng không có cách nào không nhìn Dương Tiễn cùng giao cơ quan hệ. Chỉ là giao cơ cũng không tính bỏ qua cái này một gốc dạng, tiếp tục thử dò xét nói, "Thường Nga, ngươi có hay không nghĩ tới cùng Trương tướng quân?" "Không đúng, hiện tại hẳn là Trương tổng quản tiếp xúc nhiều một chút đâu." Thường Nga ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng, thầm nghĩ, "Tỷ tỷ a tỷ tỷ, nếu ngươi biết được Trương Ngũ Ca túi gia hạ là ai linh hồn, chỉ sợ sẽ hối hận nói ra lời này." Trên thực tế, nàng rất rõ ràng, giao cơ là hy vọng nhìn thấy mình cùng Trương Ngũ Ca phát sinh chút gì, kể từ đó, liền sẽ không quấn lấy nàng nhi tử. Cái này nói chung cũng là đối phương nhiều lần thăm dò nguyên nhân chủ yếu, nếu như mình để lộ ra nửa phần mục đích, đối phương khẳng định sẽ hết sức ủng hộ. Cái gì thiên quy giới luật, thiên điều chế ước, tại giao cơ lựa chọn cùng với Dương Thiên Hữu về sau, liền rốt cuộc không phóng tầm mắt bên trong. "Giao cơ, ngươi ủng hộ ta cùng với Trương Ngũ Ca sao?" Nhiều lần, nàng ngay thẳng mà hỏi thăm. Giao cơ mở miệng cười, "Ủng hộ a, trong mắt ta, chân ái lớn hơn hết thảy." "Chân ái lớn hơn hết thảy." Thường Nga mím môi một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ngươi ủng hộ liền tốt." Giao cơ chủ động nắm chặt bàn tay nàng, nói, "Ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, dù là người trong cả thiên hạ đều phản đối ngươi truy cầu chân ái, ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng ở ngươi bên này." Cùng lúc đó, Tuyết Thần trong động, Quan Thế Âm tay nâng ngọc tịch bình, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi mà tới. "Sư thúc." Sân khấu trước, Thần Liêu vẻ mặt tươi cười hô. Hắn hiện tại thích nhất nhìn thấy chính là Quan Thế Âm, bởi vì đối phương tựa như báo tin vui chim giống nhau, mỗi lần tới đều có chuyện tốt phát sinh. Quan Thế Âm cười cười, nói, "Ngươi có thể đoán ra ta lần này vì sao mà tới sao?" Tần Liêu bấm ngón tay tính toán, "Không phải là vì Kim Thiền Tử chuyển thế thân?" "Đúng vậy." Quan Thế Âm gật gật đầu, chợt nói, "Kim Thiền Tử đời thứ nhất thân đã lớn lên, thậm chí bắt đầu sinh ra đi về phía Tây ý nghĩ. Nhưng bởi vì có 10 thế luân hồi hình tại, cho nên hắn trước 9 thế đều khó trèo lên cực lạc, ta là tới tìm ngươi nói một chút cái này cựu thế thân." Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, tò mò nói, "Hẳn là cái này cựu thế thân có bất phàm chỗ." Quan Thế Âm cười nói, "Kim Thiền chuyển thế, tất nhiên là bất phàm. Nói trắng ra, tại thần hồn linh ẩn tầm bổ dưới, nhưng phàm là nhục thể của hắn thọ nguyên có thể vượt qua 10 năm vẫn dưỡng, an chi tiện có thể trường sinh bất lão. Nếu có thể vượt qua 20 năm vẫn dưỡng, này giá trị đem không kém nhân sớm quả. Thần Liêu, hắn cái này rõ ràng. Đối với Kim Tiền Tử đến nói, thần hồn linh ẩn là tuổi, Phật pháp lĩnh ngộ làm lửa, đối Phật pháp tu hành càng sâu, hỏa diễm liền càng cường thịnh. Mà hỏa diễm càng mạnh, bốc cháy lên tuổi thì càng nhiều, sinh ra năng lượng lại không cách nào dùng tại tu hành đột phá bên trên, liền tất cả đều chồng chất tại nhục thân bên trong. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là Kim Tiền Tử sống càng lâu, này dược dụng giá trị liền càng sâu. Vẹn vẹn từ một điểm này đến nói, ngược lại là cùng nhân sâm tinh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bồ Tát ý là, chốc lát, Thần Liêu cười hỏi, Quan Thế Âm đáp lại nói, thế giới cực lạc khẳng định không thể đem môn hạ đệ tử xem như hao tài, nếu không một khi chuyển đi, đối với Phật môn danh vọng chính là đả kích chí mạng. Nhưng nếu là thuận theo tự nhiên, tiện nghi sơn giá tinh quái, lại là một loại lớn lao lãng phí. Nguyên nhân chính là như thế, mới có bần tăng chuyến này. Thần Liêu nghĩ nghĩ, do hỏi, nếu như ta đối cái này cựu thế thân không ý nghĩ gì đâu. Quan Thế Âm mở miệng cười, như vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm Ngọc Đế, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần Liêu yên lặng. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại Tây Du trong nguyên tắc, chính là Sa Ngộ Tịnh ăn kim thiền tử cựu thế thân. Có thể kỳ quái chỗ ở chỗ, lao Sa ăn kim thiền tử cựu thế, kết quả chiến lực vẫn là như vậy kéo, tựa như kim thiền tử chuyển thế thân là giống như phế vật. So sánh tại thứ 10 thế nhục thân dược dụng công hiệu, nói là thiên đỉnh phương phân chia cái này cựu thế thân nhưng cũng nói được. Sau đó, Tần Liêu lại nghĩ tới cho đến nay, như cũng giam giữ tại phòng đô 6 yêu thánh, hơi suy nghĩ, lập tức có so đo, sư thúc, nếu ta muốn cái này cựu thế thân, cần bỏ ra cái giá gì đâu. Hắn từ trước đến nay rất có chừng mực. Quan hệ về quan hệ, nhưng quan hệ không phải chiếm tiện nghi lý do. Muốn chỗ tốt, đương nhiên phải trả giá cái giá tương ứng, chớ nói chi là kim thiền tử vẫn là như lai đệ tử, cùng hắn cũng không thân cận. Quan Thế Âm liền rất thích hắn loại này phân tức, nhẹ nhàng nói, đi về phía tây trên đường, nên có 9981 nạn, bây giờ bị giam giữ tại phong đô kia 6 yêu thánh, ngược lại là có thể có tác dụng lớn. Thần Liêu buồn cười, ta cùng sư thúc nghi cùng nhau đi. Kia 6 yêu bị giam giữ những năm này, lệ khí cùng lòng dạ đoán chừng cũng đều ngao không sai biệt lắm, vừa bạn có thể dùng kim thiền tử chuyển thế thân là dẫn, thuyết phục bọn hắn thần phục. Quan Thế Âm mỉm cười nói, thiện, đây chính là người ta lẫn nhau giúp đỡ chân lý. 6 đại thánh nói ít cũng có thể kiếm ra đến 6 khó, mấu chốt là độ khó cao, nguy hiểm nhỏ, sẽ không xuất hiện tùy tiện đánh vỡ kết nạn, cùng thật đem kim thiền tử chuyển thế thân cho an tình huống, có thể yên tâm bố cục. Đối với nàng đến nói, sợ nhất chính là tình huống ngoài ý muốn. Vạn nhất 9981 nạn bắt đầu, kim thiền tử lại làm cho con nào yêu quái ăn vào trong bụng, thế cục liền sẽ trở nên rất phiền phức, mà nàng người phụ trách này cũng sẽ trở thành tam giới cho cười. Tần Liêu khẽ bước cằm, chợt nói, chiêu hàng 6 yêu dùng kim thiền tử lục thế thân là đủ, còn lại tam thế thân, Bồ Tát có thể an bài thật kỹ một chút. Quan Thế Âm mở miệng cười, ngươi liền chớ khách khí với ta, thỉnh kinh con đường, không thiếu được ngươi vị này phong đô đế quân giúp đỡ, tam thế thân mà thôi, cho dù là hiệu dụng đồng đẳng với nhân sấm quả, với ta mà nói đây tính toán là cái gì? Nhưng đối với ngươi mà nói, lại có thể dùng để nhiều một ít nhu đồ. Tần Liêu khẽ bước cằm, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, Dương Thiền nói cho ta, Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển thế là lợn. Quan Thế Âm gật gật đầu, dù sao cũng là thỉnh kinh một trong những người được lựa chọn, ta thời khắc chú ý hắn động thái đâu. Làm sao, ngươi muốn cho hắn một đời thân? Tần Liêu ngưng giọng nói, muốn làm liền làm triệt để điểm, tam thế thân tất cả đều hứa cho hắn, trợ giúp hắn tăng lên đạo hạnh, luyện hóa thú mặt. Đi về phía tây đường phải đi qua không ít nhân loại quốc độ, định lấy một tấm heo mặt mũi heo thái lợn, không khỏi có nhiều không ổn. Quan Thế Âm nói, như thế rất tốt, lão quân hẳn là sẽ rất hài lòng. Nó mục đích chính là như thế. Tần Liêu mở miệng cười, lão quân cung trong tinh quái đồng tử đến lúc đó cũng có thể hạ phàm thành khó, Bồ Tát dùng đến cũng có thể yên tâm. Mà đối với những này tinh quái đồng tử đến nói, chính là hạ phàm đến chơi, tiên đan đều ăn đủ rồi, ai vui lòng đi ăn kim thiền tử. Nói đến đây, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên hai cái Tây Du danh lạch. Đầu tiên là lão quân tọa kỵ thanh lưu tinh, bắt đường tăng sau liền nuôi, căn bản không đề cập tới ăn chuyện, mà hắn bình thường cũng không có ăn thịt thói quen, liền yêu miễn hai bên quyết. Thậm chí còn có loại thuyết pháp, đường tăng dược dụng giá trị còn tại cái này lão lưu phía dưới, ăn thịt đường tăng không nhất định có thể trường sinh bất lão, nhưng ăn lão lưu tuyệt đối có thể. Tiếp theo là lão quân miệng quá cứng, đâu xuất cung hết thể liền ba người một châu, hai người chạy, châu cũng chạy rồi, cây quạt, hồ lô, kim cương trạng, thậm chí là dây lưng quần đều bị lấy đi, sửng sốt nói mình cái gì cũng không biết. Quan Thế Âm đôi mắt đẹp chợt mà sáng lên, nói, lấy thân phận của ta đến nói, không quá thích hợp đi tìm lão quân nói chuyện này, cho nên. Tần Liêu vừa cười vừa nói, ta để Dương Tiền đi đâu xuất cung tìm một cái lão quân. Quan Thế Âm suy nghĩ một chút cái này an bài, vớt cằm nói, tốt. Hai ngày sau, tới gần hoàng hôn, Dương Thiền trên trán lóng lánh liên hoa thần văn, thân hóa bảy màu thần hồng, chợt hạ xuống tại núi Côn Luân Tuyết Thần trước động, cao giọng nói, mở cửa. Vừa dứt lời, cửa đá ứng thanh mở ra, Dương Thiền xúc địa thành thốn, trong chốc lát đi vào động phủ chỗ sâu, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, mệt chết ta, vất vả ta muội. Tần Liêu bay xuống bệ đá, vẻ mặt tươi cười nói, nếu không phải là có ta muội tận tâm hỗ trợ, nhị ca chỉ sợ sớm đã một cái đầu, hai cái lớn. Lời nói này cũng không tất cả đều là lấy lòng, bên trong có Bảo Liên đang thần lực khu động, bên ngoài nắm cao phảng phất khai thiên phụ Dương Thiền, bây giờ quả thật hắn trợ lực lớn nhất, rất nhiều chuyện, không phải nàng ra mặt không thể. Vất vả chưa nói tới, chính là chạy quá nhanh, mệt mỏi. Dương Thiền khoát tay nói. Tần Liêu hướng về phía một bên bàn đá cơ cơ ống tay áo, trên bàn đá lập tức xuất hiện bát ngọc cùng một bình thiên đỉnh bình tương ngọc nưỡng, uống chút nước, nghỉ ngơi một chút, chuyện chờ một hồi hay nói. Dương Tiền lúc này ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vươn lên bát ngọc, uống một hơi cạn sạch, chợt quay đầu nói, Lao Quân đồng ý hỗ trợ, nói là đến lúc đó sẽ chọn cơ an bài. Tần Nghiêu đối kết quả này một chút cũng không kỳ quái, Lao Quân nếu như cự tuyệt, tưởng đối với hắn trên người thiên bổng hoa những tâm tư đó, có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đang nói chuyện này về sau, Dương Tiền lật tay gian lấy ra một viên hình hộp chữ nhật kim sắc ngọc giản, lấy tiên khí thao túng rời tay bay về phía Tần Nghiêu, trừ cái đó ra, Lão Quân còn để ta đem cái này chuyển giao cho ngươi, nói là bên trong lạc ấn lấy một bộ tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh pháp thuật, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt kim sắc ngọc giản, lại quay đầu nhìn xem chính đối diện Tam Muội, Tần Nghiêu tâm tình phức tạp tiếp nhận ngọc giản, lần này lại biến thành ta thiếu Lão Quân tình cảm. Hắn làm những chuyện kia cố nhiên dụng tâm, nhưng nhiều nhất là lấy lòng. Mà Lão Quân đem Nhất Khí Hóa Tam Thanh pháp môn chuyển cho hắn, đây cũng không phải là đáp lại lấy lòng, là trực tiếp nhất thi ân. Lại lấy Nhất Khí Hóa Tam Thanh giá trị đến nói, ân tình này còn không nhỏ. Tương lai thế tất yếu bị hắn còn tại nhân giáo đệ tử trên thân. Dương Thiền sắc mặt siết chặt, có chút chột dạ nói, "Ca, ta có phải hay không làm sai rồi? Ngọc giản này liền không nên nhận lấy tới." Thần Nghiêu lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Không có. Làm Lao Quân động tâm tư này về sau, cho dù là ta tự mình đi, tại hắn móc ra ngọc giản lúc đến cũng là muốn thu, đây là trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Bởi vì tại loại tình cảnh này dưới, không thu, ngược lại là không nể mặt mũi." Dương Thiền trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nàng biết nhị ca hiện tại cũng không dễ dàng, liền sợ liên lụy đến nhị ca, càng sợ dẫn đến liên tiếp phiền toái sự tình. Nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Thấy mặt nàng sắc dần dần khôi phục như thường, Tần Nghiêu mỉm cười, lại lần nữa cho nàng ăn một viên thuốc căn thần, học được môn thần thông này về sau, đánh cược thất bại cuối cùng một khối nhược điểm cũng sẽ bù đắp, hang núi này đối ta mà nói cũng không còn là lồng giam. Dương Thiền có chút ngẩng đầu, chợt to mò hỏi, "Nhị ca, cái này Nhất Khí Hóa Tam Thanh là phân thân thuật sao?" "Không phải." Tần Nghiêu nói, "Là hóa thân thuật, cao hơn phân thân, thấp hơn Trảm Tam Thi. Nếu nói khác biệt, phân thân cũng tốt, hóa thân cũng được, đều là một bản khí. Tiên khí, yêu lực, ma khí, âm khí chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, ba thi thì là từ hư hóa thực thể. Nhưng phân thân cùng hóa thân bất đồng chính là, phân thân cần bản thể thời thời khắc khắc cung cấp linh năng, một khi thiếu thốn hoặc là gián đoạn linh năng cung ứng, lập tức liền sẽ tiêu tán. Nhất Khí Hóa Tam Thanh tắc không có loại này tệ nạn, không cần bản thể thời khắc cung cấp nuôi dưỡng, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí làm bổ sung. Mặt khác, như hóa thân bị bắt đến, thi chú sẽ không liên lụy đến bản tôn, tất cả tổn thương đều từ hóa thân gánh chịu, mà phân thân nếu như bị bắt đến, tắc có khả năng thương tới bản tôn. Từ một điểm này đi lên nói, phân thân tên đầy đủ nên gọi là bản tôn phân thân, mà hóa thân tên đầy đủ nên gọi là thân ngoại hóa thân. Mà cái này cũng là ta lúc trước vì sao không có lấy phân thân xuất động nguyên nhân, giữa thiên địa đại năng rất nhiều, ta cũng không muốn gánh cái này phong hiểm. Hắn nói toàn diện mà thông triệt, Dương Thiền lập tức liền rõ ràng, Lão Quân nói đúng, đây đúng là ngươi bây giờ có thể cần dùng đến. Tần Nghiêu cười gật đầu, đợi ta tu thành này thuật, về sau cũng không cần làm phiền ngươi một chuyến chạy nhanh. Dương Thiền khoát tay áo, ta không có chuyện, bận điệu điểm cũng tốt, sinh hoạt phong phú, dù sao cũng tốt hơn không có việc gì, cô đơn tịch mịch. Tần Nghiêu nụ cười có chút thu liễm chút, nghiêm túc nói, nếu ngươi tương lai cô đơn lời nói, liền đến nơi này tìm ta, đừng cùng một chút không đứng đắn người kết giao. Trên thực tế, nguyên kịch bên trong Dương Tiễn yêu Lưu Ngạn Sương nguyên nhân chính là Dương Tiễn cưới Ngao Thốn Tâm, mà Ngao Thốn Tâm lại ghen tâm quá nặng, bước đi Dương Tiễn. Nàng tại cái này không có việc gì tình huống dưới, vẫn thật là bị Lưu Ngạn Sương cho thừa lúc vắng mà vào. Hiện nay, Ngao Thốn Tâm là không có bước đi Dương Tiễn cơ hội, hắn cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua Dương Tiễn, chỉ hy vọng có thể chặt đứt cái này nghiệt duyên. Nửa ngày, Dương Tiễn nghỉ ngơi đủ rồi, lại bồi tiếp Tần Nghiêu trò chuyện nhà học thượng, chợt cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn nàng thân ảnh biến mất trong động phủ, Tần Nghiêu ngay sau đó trở lại hình tròn trên bệ đá, ngồi xếp bằng, khu động ngọc giản, vô số ký tự màu vàng lập tức từ bên trong ngọc giản bay ra, sắp xếp tại hư không bên trong, đem này bao quanh bao khỏa. Tần Nghiêu từ trên hướng xuống, từ phải đi phía trái, tỉ mỉ quan sát, đôi mắt giống như máy quét, đem cái này kinh văn bên trong đại đạo chí lý không ngừng quét hình xuống tới, tại thần quốc lĩnh vực bên trong ngưng tụ thành thật lý phù văn. Như thế, chỉ chớp mắt chính là một cái xuân thu. Khi hắn xem hết Nhất Khí Hóa Tam Thanh cuối cùng một đoạn lúc, nguyên bản cơ hồ muốn chiếm hết hư không ký tự màu vàng tất cả đều biến mất. Đổi lấy thì là dung nhập thần quốc bên trong từng đoạn chân lý pháp tắc. Mời đạo hữu hiện thân. Nhiều lần, trên bệ đá, Tần Nghiêu đột nhiên tay kết kiếm quyết, chỉ hướng bầu trời, cao giọng nói. Nói xong, trên đỉnh ba đạo khí ra, hóa thành ba đạo thân ảnh, một hoàng bào, một hoàng bào, một áo bào tím. Huyền bí chính là ba người khuôn mặt, chỉ có áo bào tím đạo nhân khuôn mặt cùng Dương Tiễn không khác nhau chút nào, còn lại hai thân ảnh, tất cả đều dung mạo khác nhau.